Chương 1148 Thái Sơ Vũ Trụ, chương 1148 Thái Sơ Vũ Trụ. Nhìn xem Đao Bất Phàm có chút cô đơn bóng lưng, A Thiên thấp giọng nỉ non, hy vọng còn có gặp lại ngày đi. Trong khoảng thời gian này đến, hắn tại Đao Bất Phàm trên thân học được không ít, để hắn tại Đao đạo tiến tới bước thần tốc, nói đến cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đánh bại Đao Bất Phàm A Thiên, vẫn không có đạt được vốn có tôn trọng, lại có cường giả lên đài hắn kêu chiến. Bây giờ A Thiên sớm đã xưa đâu bằng này, tại liên tiếp trong chiến đấu đạt được đầy đủ trưởng thành, hắn cường thế đánh bại mấy vị lên đài người khiêu chiến. Lôi đài chiến đã tiến vào hồi cuối, cho dù là Bạch Tư Giao chỗ lôi đài, cũng có người lên đài, muốn bắt một cơ hội. Nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dùng khỏe ứng mệnh Bạch Tư Giao nhẹ nhõm liền đem bọn hắn đưa ra lôi đài. Lại qua hơn 3 canh giờ, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc. Cuối cùng 4 tòa lôi đài, Bạch Tư Giao, A Thiên đều chiếm một bộ. Còn thừa 2 cái lôi đài, một trong số đó bị Thần Dương Tông Liễu Hồng Anh cầm xuống. Vị cuối cùng có chút đặc thù, hắn cũng không phải là đến từ các đại tông môn, Động Thiên Phúc Địa, cũng không phải Hải Ngoại Tiên Sơn, yêu bực người, mà là một vị đến từ xa xôi Đại Tây Châu đặc thù tộc đàn, Ảnh Kim tộc cường giả. Ảnh Kim tộc bản thể, thân như kim cương, vô luận là công kích hay là năng lực phòng ngự đều cực kỳ đáng sợ, cùng giai cơ hồ khó tìm đối thủ, cuối cùng cũng thủ lôi thành công, thu hoạch được tổ long ban thưởng. 4 cái danh ngạch thuộc về đã xác định, Kim Long cũng hạ xuống ban thưởng, mỗi người đều chiếm được không nhỏ tạo hóa. 4 tòa lôi đài, phân biệt đại biểu cho 4 loại khác biệt truyền thừa. Bạch Tư Giao thu hoạch được đến một môn bí thuật cường đại, tên là Thanh Long Thần Ấn, tu hành bí thuật này có thể ngưng tụ 3 đạo Thanh Long Thần Ấn, phân biệt là Biển Xanh Thanh Lâm Ấn, Cựu Chuyển Bàn Long Ấn cùng Thần Tiêu Nộ Long Ấn. 3 loại Thanh Long Thần Ấn lực lượng không giống nhau, phân biệt là khôi phục, phòng ngự cùng công sát. Chỉ cần tu được Thanh Long Thần Ấn, Bạch Tư Giao nội tình sẽ càng thêm thâm hậu, sức chiến đấu cũng sẽ cường hãn hơn. Mà A Thiên cũng đồng dạng đạt được một môn bí thuật cường đại, tên là Bát Hoang Chiến Long Quyết, bí thuật này uy lực chắc tuyệt, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Thi triển bí thuật này, gặp mạnh thì mạnh, lấy chiến dưỡng chiến, chiến đấu không ngừng, huyết dịch không thôi, chính là một môn không gì sánh được cuộc chiến đấu đáng sợ bí thuật. Thuật này cũng đúng lúc cùng A Thiên chiến đấu pháp tắc phù hợp, sẽ tăng lên rất nhiều hắn chính diện năng lực chiến đấu. Đạt được bí thuật cường đại hai người, về tới Dương An bên người. Trung quanh một số người quăng tới hâm mộ, sùng bái ánh mắt, cũng có một số người đối với tổ long truyền thừa bí thuật rất là tâm động, nhưng trở ngại Dương An đám người cường đại uy hiếp, trung quy là không dám động thủ. Lôi đài chiến triệt để kết thúc, Thiên Cung Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, năm tòa lôi đài tất cả đều hóa thành hư vô, năm cái bản lòng chủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Kim Long cũng dần dần tiêu tán, đáng sợ cấm bay pháp tắc tái hiện, tất cả mọi người bị ép rơi xuống đất, không cách nào lại phi hành. Khoảng cách chân long xảo huyệt đóng lại, còn có cuối cùng 3 ngày thời gian, tất cả mọi người nhất định phải đợi cho kết thúc mới có thể rời đi. Một số người quả quyết rời đi, tiếp tục đi tìm cơ duyên. Đạt được tổ long truyền thừa Dương An bọn người, thành đông đảo cường giả chỗ chú ý mục tiêu, nhất là vị kia Ảnh Kim tộc cường giả. Hắn lẻ loi một mình, tự nhiên trở thành những cái kia trong lòng có ý nghĩ người mục tiêu tốt nhất, không ít người lén lút theo đuôi phía sau, muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là có thể đoạt được truyền thừa cuối cùng người, như thế nào đơn giản như vậy? Vị kia Ảnh Kim tộc cường giả thi triển cường đại độ thuật, rất nhanh liền đảo thoát những cái kia lòng mang ý đồ xấu người truy tung. Chúng ta cũng đi thôi. Dương An dẫn theo đám người rời đi vùng dãy núi này. Bạch Tư Giao, A Thiên, Tiểu Bạch Long 3 người đều không kịp chờ đợi tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong, đi lĩnh hội vừa mới tới tay tuyệt thế bí thuật. Dương An dứt khoát đem tất cả mọi người đưa đi bảo, chỉ để lại hắn một người tại ngoại giới. Khoảng cách Chân Long Xảo Huyệt đóng lại còn có 3 ngày, dù sao chỉ cần còn tại Chân Long Xảo Huyệt bên trong, liền có thể thông qua Kim Long Châu tiến vào Thái Sơ Vũ Trụ, cho nên Dương An muốn thừa dịp cuối cùng này thời gian, lại đi tìm một chút vị kia từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện Kim Thiền Tử. Dương An không nghĩ ra, Kim Thiền Tử đến tuột cùng vì sao ngay cả tổ long truyền thừa cũng không tới tranh đoạt. Tại cuối cùng này 3 ngày thời gian bên trong, Dương An điên cuồng tìm kiếm Kim Thiền Tử tung tích, làm sao vẫn như cũ mịt mù không tin tức. Hắn nhiều lần tìm tới Phạn Âm tự đội ngũ, thậm chí Trọng Thương đã từng ra tay với hắn qua Di Sinh cùng Khổ Hà 2 vị cao tăng, suýt nữa đem bọn hắn tại chỗ giết chết, nhưng cũng không có bước ra Kim Thiền Tử, tất cả Phạn Âm tự cao tăng cũng không biết tung tích của hắn. Tại Dương An bá đạo uy hiếp dưới, đông đảo Phạn Âm tự cao tăng không thể không dâng lên trọng bảo đổi lấy đường sống. Di Sinh cùng Khổ Hà 3 phen mới bận đối với Dương An xuất thủ, không có đem bọn hắn chém giết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xem ở đối phương nguyện ý dâng lên bảo vật tình huống dưới, Dương An cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tại Chân Long Xảo Huyệt sắp kết thúc thời khắc, Dương An gọi ra Tiểu Bạch Long, cùng nhau thôi động Kim Long Châu, tiến nhập Thái Sơ Vũ Trụ. Bọn hắn bị coi là một thể, có thể cùng nhau tiến vào Thái Sơ Vũ Trụ quan đại đạo diễn hóa. Về phần tại Hạo Thiên Tháp bên trong đám người, lại chỉ có thể đợi tại Hạo Thiên Tháp bên trong, dù là bị Dương An mang vào, cũng vô pháp cảm nhận được đến ngoại giới hết thảy. Theo sáng chói kim mang lập lòe, Dương An cùng Tiểu Bạch Long cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực nắm kéo thân thể của bọn hắn. Dương An chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiến vào một cái thần dị thế giới. Trung quanh thiên địa một mảnh hỗn độn, hình như có vô hình trật tự ngay tại chậm rãi hình thành. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Dương An liền lâm vào thật sâu trong rung động. Hắn tại cái kia một mảnh hỗn độn trong thế giới, nhìn thấy đại địa dần dần hình thành, sông núi san sát, chân bóng bạt bẩn. Một chút hỏa hoa từ trong hỗn độn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại hóa thành một đoàn xích diễm, đáng sợ nhiệt độ tản ra, hỏa diễm nhan sắc dần dần biến hóa, nhiệt độ cũng đang bay nhanh tăng gọn. Hỏa diễm chiếu sáng hắc ám, xua tán đi băng lãnh, mang tới ánh sáng, nhưng theo hỏa diễm nhiệt độ dần dần tăng lên, không gian xung quanh bị đốt là hư vô. Một chút hỏa diễm rơi vào vùng đất kia bên trong, tạo thành đáng sợ cháy rừng, hòa tan nham thổ, hình thành đáng sợ núi lửa. Một giọt thanh tịnh giọt nước ở trong hỗn độn ngưng tụ, càng ngày càng nhiều, bọn chúng hóa thành giọt mưa rơi xuống, dập tắt hỏa diễm, bọn chúng hội tụ thành sông, vờn quanh núi cao, hóa thành nguồn suối sinh mệnh. Tại cái này hỗn độn trong thế giới, Dương An bản thân cảm nhận được hỗn độn diễn hóa đại đạo quá trình, từ đó cảm thụ một thế giới sinh ra. Trong đó đã bao hàm vô số loại biến hóa, để Dương An nhìn hoa mắt, để hắn thật sâu lâm vào trong đó. Nơi này chính là Thái Sơ vũ trụ, một cái vẫn còn hỗn độn sơ kỳ vi hình thế giới, là Tổ Long thành tiểu thánh cảnh sau lấy đại pháp lực tại hỗn độn chỗ sâu tìm tới, cũng đem luyện hóa hậu đái về. Tại Thái Sơ trong vũ trụ, có thể nhìn thấy đại đạo từ hỗn độn diễn hóa thành hình quá trình, ẩn chứa trong đó quá nhiều quá thâm ảo biến hóa. Dương An bọn hắn muốn trong thời gian thật ngắn, đem bọn hắn hoàn toàn lĩnh hội hấp thu tuyệt đối không thể, bọn hắn có khả năng làm, chính là toàn thân tâm đầu nhập, tận khả năng nhớ kỹ càng nhiều. Hai người tâm thần đã thật sâu chìm vào đến mảnh thế giới này, cảm thụ vạn tiên đại đạo diễn hóa. Chương 1149 thế gian đều là địch, ta kiếm tiên chương 1149 thế gian đều là địch, ta kiếm tiên hỗn độn là vạn đạo căn nguyên, là pháp tắc trật tự căn bản, hết thảy đều do hỗn độn mà thành. Dương An tu luyện hỗn độn pháp tắc, tiến vào mảnh này Thái Sơ vũ trụ, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, chỉ là rất đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở nơi này ngộ đạo 3 ngày. Tại bọn hắn đắm chìm tại quan sát đại đạo diễn hóa trong quá trình lúc, chân long xào huyệt đã triệt để đóng lại, tất cả mọi người bị đưa ra ngoài. Thế giới theo bọn hắn trở về, nhấc lên sóng to gió lớn. Tổ Long di tích mở ra, nhiều người đạt được truyền thừa bí thuật. Thần Dương Tông lĩnh đội, lúc này hướng tông môn gửi đi tín hiệu, dẫn tới mấy vị kim tiên đại năng chạy đến, sẽ đạt được truyền thừa Liễu Hồng Anh mang theo trở về. Không chút nào dùng hoài nghi, ngày sau Liễu Hồng Anh sẽ đạt được tông môn trọng điểm bổ trọng, cũng tất nhiên sẽ trở thành Thần Dương Tông đời tiếp theo người của thần nữ tuyển. Mà tranh đoạt Kim Long Châu thất bại Thái Dương thần thể số 0, tại trong tông môn vẫn như cũ có được cao thượng địa vị. Vị kia ảnh kim tộc cường giả, lần nữa lâm vào vạn dặm đảo vong hoàn cảnh, các đại thế lực cường giả đều muốn từ trên người hắn đạt được Tổ Long truyền thừa bí thuật, nhao nhao âm thầm điều động cường giả truy sát. Thang đến một vị ảnh kim tộc đỉnh phong kim tiên cường giả hiện thân, cường thế chém giết mấy người sau, mới bỏ đi các đại thế lực tâm tư. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Dương An tại Chân Long xảo huyệt bên trong chuyện làm chọc giận vô số thế lực. Hắn không chỉ có tàn sát vô số các đại thế lực người, còn cướp đi chân quý nhất Tổ Long truyền thừa, năm truyền thừa bọn hắn đội ngũ càng là chiếm ba ghế. Làm sao có thể không để các đại thế lực tức giận? Nhất là Quỷ Môn Tông, tiến vào Chân Long xảo huyệt đệ tử cơ hồ bị Dương An tàn sát hầu như không còn. Tại Chân Long xảo huyệt lối vào, chờ đợi Dương An đi ra Lạc Tiên Nhi, nhận lấy thế lực khắp nơi cường giả ánh mắt sắc bén tẩy lễ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta giết các ngươi tông môn đệ tử, lại nói, Chân Long xảo huyệt bên trong hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, chết có thể chết ai. Nếu như các ngươi nhà người đều như thế quý giá, về sau thì không nên đi vào tốt. Lạc Tiên Nhi đem các đại thế lực cường giả đối á khẩu không trả lời được. Tiểu tử kia sát tâm quá nặng, ỷ vào thực lực mình cao cường, tùy ý tàn sát các đại tông môn đệ tử, hắn không chết, ngày sau đem tai họa toàn bộ tu tiên giới. Quỷ Môn Tông lĩnh đội quỷ một bộ chính nghĩa lâm nhiên là lớn. Nhà khác thế lực bất quá là chết một chút đệ tử mà thôi, hắn Quỷ Môn Tông cơ hồ bị diệt môn, còn sống từ Chân Long xảo huyệt đi ra không cao hơn 10 người. Hắn bốn vị đệ đệ đều bỏ mình. Trong đó 3 người trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi Dương An chi thủ, vị cuối cùng đệ đệ cũng là chết tại Dương An trong đội ngũ Tuyết Lang trong tay. Quỷ giờ phút này trong lòng đầy ngập lửa giận cần phát tiết, hắn đang đợi các loại Dương An xuất hiện, thế phải đem nó tru sát, lấy cảm thấy an ủi bốn vị đệ đệ cùng Quỷ Môn Tông đông đảo đệ tử đã chết trên trời có linh thiêng. Nói đúng, chúng ta ha có thể dung nhịn loại này ma đầu còn sót tại thế. Băng Di thần điện một vị chấp sự trưởng lão cũng đứng dậy. Các đại thế lực nhao nhao phụ họa, muốn tại bậc này Dương An đi ra, lấy một cái công đạo. Lạc Tiên Nhi hồn nhiên không sợ, mặc kệ ai muốn đối với Dương An xuất thủ, đến lúc đó liền đánh rồi mới biết. Nhị sư Minh Ngọc Diện đạo quân từ trở về Đông Đảo Ngọc Hư Tông đệ tử trong miệng, đã đại khái biết được Chân Long xảo huyệt bên trong phát sinh sự tình. Lý Cửu sư đệ sự tình, ta sẽ như thực bẩm lên tông môn, bất quá theo ta nói như vậy, Lý Cửu cái chết chính là gieo gió gặt bão, đoạt bảo không thành bị huyết nhiễm sư đệ phản sát, chết không có gì đáng tiếc. Ngọc Diện đạo quân đầu tiên là hướng nhà mình đệ tử nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn tại các đại thế lực cường giả trên thân đảo qua, lạnh giọng mở miệng, các ngươi bất quá là muốn tìm lấy cớ, cướp đoạt sư đệ ta cơ duyên mà thôi. Dương An đội ngũ đoạt được 3 cái Tổ Long truyền thừa danh mạch sự tình, người người đều biết, rất nhiều thế lực thật có muốn đoạt lấy cơ duyên ý nghĩ, chu sát Dương An ngược lại là thứ yếu. Hừ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ta kiếm tiên giết người như ngoé, tàn nhẫn tàn sát các đại tông môn người, chúng ta tất yếu đòi một lời giải thích. Đông đảo cường giả sao lại từ bỏ ý đồ, cơ hồ đều lưu lại, chờ đợi Dương An xuất hiện. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. Bọn hắn nhưng như cũng không có chờ đến Dương An xuất hiện, các đại thế lực cường giả chỉ có thể lần lượt rút đi. Chân Long xảo huyệt tin tức, truyền về các đại thế lực. Quỷ Vương tức giận, tuyên bố hiệu lệnh. Vạn quỷ xuất động, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vạn quỷ rời núi, chu sát tà kiếm tiên. Dương An thân chúng Diêm La làm cho, theo hắn từ Chân Long xảo huyệt bên trong đi ra, tên của hắn sẽ tại Quỷ Môn Tông Diêm La trên bảng hiện hiện, vô luận hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, đều không thể tránh né Quỷ Môn Tông truy sát. Trừ Quỷ Môn Tông bên ngoài, Băng Di thần điện cũng đồng dạng phẫn nộ, đời tiếp theo thần nữ nhân tuyển, người mang băng linh thần thể Tuyết Tâm chết bởi Dương An chi thủ, như Dương An không đợi cho ra hài lòng bằng dao, các nàng thì như thế nào có thể từ bỏ ý đồ. Tuyết Tâm sư tôn, chính là một cái đỉnh tiêm kim tiên cường giả. Thực lực khủng bố lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nàng tự mình rời núi, dẫn theo môn hạ đông đảo đệ tử, thề phải đòi lại một cái công đạo. Phản âm tự đồng dạng ngoại giới phát ra chấn ma làm cho, muốn để Dương An đi Linh Sơn, quỳ phục tại Phật tổ trước mặt, gột rửa tội nghiệp. Lục đại tông môn trừ Thần Dương Tông bên ngoài cùng Hư Thần Điện bên ngoài, Dương An cơ hồ đều kết lương tử, cho dù là hắn chỗ Ngọc Hư Tông. Bị Dương An giết chết Lý Cửu, chính là cửu trưởng lão coi trọng nhất đệ tử, bây giờ chết bởi Dương An chi thủ, để tính tình nóng nảy cựu trưởng lão lên cơn giận dữ. Huyết nhiễm tàn sát đồng môn, vi phạm môn quy, chết không có gì đáng tiếc. Cựu trưởng lão phẫn nộ rời núi, liền ngay cả Ngọc Hư Tôn giả đều không quên nổi. Đây là một vị thực sự kim tiên cương giả, tại Ngọc Hư Tông nội địa vị tôn sùng, thực lực càng là đáng sợ không gì sánh được. Lý Cửu cái chết hiển nhiên chạm đến nghịch lân của hắn, thậm chí đem Dương An thân phận ném sau, muốn trừ chi cho thông khoái. Lục đại tông môn còn như vậy, thập đại độc tiên, 36 tiểu độc tiên, 72 phúc địa các loại đại bộ phận thế lực, cũng đều có không ít người chết bởi Dương An chi thủ, thậm chí còn có một ít người bị Dương An chỗ tù binh, bây giờ sinh tử chưa biết. Các đại thế lực nhao nhao truyền ra thanh âm, muốn Dương An thả người, cũng hướng các đại thế lực bồi thường tổn thất. Cho đến ngày nay, Dương An có thể nói là thế gian đều là địch, vô số cường giả rời núi, chỉ vì tìm tới hắn. Thanh danh của hắn cũng truyền khắp thiên hạ, chỉ bất quá thanh danh tựa hồ cũng không quá tốt, các đại thế lực đều là gọi hắn là Tà Kiếm Tiên, là một cái tội ác tẩy trời sát nhân ma đầu, người người có thể tru diệt. Thậm chí có tiên vương cường giả ra mặt, điểm danh muốn Thuần Dương Tôn giả đi ra giải thích. Các đại thế lực cường giả đều rõ ràng, bây giờ Thuần Dương Tôn giả chân thân cần thủ hộ Thiên Lộc Sơn phong ấn, uy hiếp diện rộng hạ thấp, cái này cũng cho bọn hắn một chút dũng khí, có can đảm đi khiêu chiến Thuần Dương Kiếm Tiên uy nghiêm. Bọn họ đích xác thành công. Thuần Dương Tôn giả triệu hồi ra một thanh kinh thiên thần kiếm, một ngày này, toàn bộ mệnh kiếp thế giới kim tiên cảnh trở lên cường giả đều cảm ứng được cái kia đáng sợ khí tức. Một đạo tràn ngập bá đạo thanh âm truyền đến các phương cường giả trong hai. Bản tôn đệ tử đem tại trong ma luyện trưởng thành, bất luận cái gì thiên tiên cường giả đều có thể đối với nó xuất thủ, nhưng nếu có kim tiên đại năng không để ý đến thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, bản tôn tất đến nhà bái phỏng, diện đạo thống. Chương 1150 Hoa Hạ Nguy, mau trở về chương 1150 Hoa Hạ Nguy, mau trở về Thuần Dương Tôn giả bá đạo tiên ôn, để các phương rung mạnh, lục đại tông môn đều là trầm mặt lại. Tông môn thực lực càng là cường đại, đối với Thuần Dương Tôn giả thì càng là kiêng kỵ. Đây là một cái kinh khủng bán thánh cường giả, hơn nữa còn là đương đại công sát năng lực đệ nhất kiếm tiên, trọng yếu nhất hắn còn là một vị tán tu. Nếu là Dương An xảy ra chuyện, các đại thế lực đều muốn cân nhắc một chút, có thể hay không chịu được lấy Thuần Dương Tôn giả lựa giận. Một chút cường giả còn muốn lấy Thiên Lộc Sơn phong ấn đến trói buộc Thuần Dương Tôn giả, nhưng mà Thuần Dương Tôn giả căn bản không ăn bộ này. Thiên Lộc Sơn phong ấn việc quan hệ toàn bộ mệnh kiếp thế giới an nguy, Thuần Dương Tôn giả hướng các đại thế lực đưa tin, nếu là đệ tử của hắn xảy ra chuyện, phong ấn này người nào thích xem ai nhìn. Doa đến Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này bay hướng hắn Thiên Lộc Sơn, tận tình khuyên bảo thuyết phục Thuần Dương Tôn giả bất giận. Kiếm tiên giận dữ, toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run rẩy. Tại Thuần Dương Tôn giả uy hiếp dưới, thế lực khắp nơi nhao nhao hiệu lệnh, ước thúc môn hạ kim tiên cường giả không được đối với Dương An xuất thủ. Cho dù là Quỷ Môn Tông cũng yên lặng triệu hồi ngay tại chấp hành nhiệm vụ kim tiên cường giả. Lấy trước mắt hiểu rõ đến tình huống, Dương An thực lực bất quá mới tương đương với thiên tiên trung kỳ mà thôi, chỉ cần xuất động thiên tiên hậu kỳ cường giả, liền có thể nhẹ nhõm đem nó nắm. Thậm chí là một chút tại thiên tiên trung kỳ thấm doanh thật lâu cường giả, muốn chém giết Dương An cũng có rất lớn khả năng. Sóng ngầm mãnh liệt, đông đảo cường giả rời núi, chỉ vì tìm kiếm Dương An. Đây hết thảy, Dương An cũng không hiểu biết, bất quá hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Hắn giờ phút này cùng Tiểu Bạch Long hai người đã từ Thái Sơ trong vũ trụ bị đá đi ra, xuất hiện tại một cái trên hoang đảo. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều là hiện hiện vẻ thất vọng. Ba ngày thời gian quá ngắn. Dương An tiếc nuối nói, hắn đắm chìm tại đại đạo diễn hóa trong quá trình, cảm giác bất quá là đi qua một cái chớp mắt, liền bị đá đi ra. Lĩnh hội đại đạo diễn hóa, vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Rất nhiều cường giả bế quan ngộ đạo, trong nháy mắt chính là mấy chục trên trăm năm, có chút thậm chí vừa bế quan chính là hơn ngàn năm. Tương đối Dương An tới nói, Tiểu Bạch Long ngược lại là tầm nhìn khai phát. Dương An mới tu luyện bao lâu, đừng nói bế quan mấy chục trên trăm năm, hắn liền không có bế quan vượt qua 2 tháng. Bất quá hắn cũng là có thể hiểu được, tại Thái Sơ vũ trụ quan nhìn đại đạo diễn hóa lúc, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong đó, sẽ ở trong bất chi bất giác quên thời gian. Cho nên ở người tu luyện trong thế giới, thọ nguyên càng lộ ra đầy đủ chân quý, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực tại trên con đường tu tiên bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Nhưng ở Thái Sơ vũ trụ 3 ngày thời gian bên trong, Dương An thu hoạch có thể xưng nghịch tiên, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ có bay vọt về trước. Trước kia hắn lĩnh ngộ không ít đại đạo pháp tắc, nhưng càng nhiều hơn chính là biết thế nào mà không biết tại sao, lĩnh ngộ trong đó một chút ảo diệu, có thể điều động, lại không biết nó chân ý tại Thái Sơ trong vũ trụ. Hắn quan sát đại đạo pháp tắc diễn hóa quá trình, là từ trên căn bản phân tích đại đạo, đạo vì sao mà hình thành, pháp tắc vì sao mà sinh ra, hắn thấy được quá nhiều. Chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn thấy được trong đó cực kỳ không quan trọng bộ phận, nhưng cũng đủ làm cho hắn được lợi cả đời. Hắn hôm nay chỉ cần hơi bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa được, liền có thể tùy tiện đột phá tới thiên tiên cảnh, đại đạo của hắn lĩnh ngộ đem có thể nhẹ nhõm đạt tới thiên tiên trung kỳ, thậm chí cao hơn. Bất quá đại hắn đột phá thiên tiên cảnh sau, thái thượng kiếm tiên con đường này liền coi như đi đến, hắn cần chính mình suy nghĩ sáng tạo ra đến tiếp sau phương pháp tu luyện, mới có thể tiếp tục đột phá. Tiểu Bạch Long đồng dạng thu hoạch tràn đầy, hắn rất tự tin, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể đột phá tới thiên tiên trung kỳ, như lại tu thành bất hủ chân long quyết, hắn sẽ đạt đến cùng giai vô địch cảnh giới, thậm chí có thể nghịch phạt thiên tiên hậu kỳ cường giả. Từ chân long xảo huyệt sau khi ra ngoài, Dương An có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, nhất là có chuyện nhất định phải làm xong mới có thể lựa chọn đột phá thiên tiên. Hắn đã từng bị ép cùng Thận Long ký không bình đẳng khế ước, nhất định phải tại đột phá nguyên thần cảnh sau tiến đến giúp đỡ phá vỡ chói long tác, nếu không sẽ nhận cảnh giới rơi xuống trừng phạt nghiêm khắc. Hắn tại chân long xảo huyệt bên trong đột phá nguyên thần cảnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng, nhưng sau khi ra ngoài liền cảm ứng được khế ước tồn tại, hắn nhất định phải tại đột phá thiên tiên cảnh trước hoàn thành ước định nhiệm vụ. ngoài ra còn có rất nhiều nhiệm vụ cũng cần hắn đi làm. Thứ nhất, tại chân long xảo huyệt ở bên trong lấy được long huyết cỏ, cần giao cho thuần dương tôn giả. Thứ hai, chân long xảo huyệt bên trong chém giết độc long quá giờ tí biết được, đông vực long cung đã luân hãm, bây giờ đông vực long vương cùng thái tử ngao thang sinh tử chưa biết, đối với cái này tiểu bạch long rất là sốt ruột. Chuyện thứ ba, tự nhiên là truy tra lang nguyên hạ lạc, chân long xảo huyệt đã kết thúc, kim thiền tử tất nhiên cũng đã đi ra, dương an nhất định phải tìm tới hắn. Dương An cấp tốc tỉnh táo lại, cắt tỉa những nhiệm vụ này. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn đến, chính mình sổ truyền tin đã bị tránh bạo. Hắn vội vàng mở ra xem xét. Đầu thứ nhất tin tức chính là đến từ Hoa Hạ thủ trưởng Sở Thiên Dương. Hoa Hạ Nguy, mau trở về. Dương An thần sắc lập tức ngưng trọng lên, tin tức biểu hiện thời gian là nửa tháng trước. Trừ Sở Thiên Dương bên ngoài, còn lại tin tức đều là đến từ Hoa Hạ bằng hữu, trong câu chữ cơ hồ đều đang nói một sự kiện. Hoa Hạ đại địa nhận lấy Tả Minh giới xâm lược, lần này cùng dị vãng khác biệt, Dương An các loại đông đảo Hoa Hạ cường giả tiến vào chân long xảo huyệt. Hoa Hạ đang đứng ở thực lực chống rông thời khắc, Tà Minh giới phát động quy mô lớn xâm lược. Hơn nữa còn không chỉ phát động một lần chiến tranh, Hoa Hạ bách tính thương vong tổn thất nặng nề, giải đất duyên hải cơ hồ luân hãm, lãnh thổ bị xâm chiếm hơn phân nửa. Dương An càng xem càng kinh hãi, càng xem càng phẫn nộ. Hắn chịu đựng lập tức hạ tuyến xúc động, đem Hạo Thiên Tháp bên trong tất cả mọi người kêu gọi ra. Đơn giản hướng đám người kể ra qua đi, tất cả mọi người thần sắc đều nặng nề vô cùng. Tiểu Bạch, ta hiện tại chỉ sợ không có khả năng cùng ngươi đi vùng biển vô tận. Hắn đầu tiên là hướng Tiểu Bạch Long biểu thị ấy nấy, hắn hiện tại nhất định phải nhanh trở về thế giới hiện thực. Không có việc gì, ta trước tiên có thể trở về điều tra tình huống. Tiểu Bạch Long tự nhiên minh bạch thế giới hiện thực đối với Dương An tầm quan trọng, chỉ là việc quan hệ chính mình phụ vương cùng đại ca, hắn cũng nhất định phải trở về. Hai người quả quyết giải trừ khế ước. Bây giờ khế ước, ước thúc tính đã giảm mạnh, có thể cho hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng khế ước chung quy là xây dựng ở trên quy tắc, một khi Dương An hạ tuyến, Tiểu Bạch Long cũng sẽ bị cưỡng chế thu nhập tọa kỵ không gian. Cho nên, giải trừ khế ước mới có thể để cho hai người chia ra hành động. A Thiên cùng Ngao Ngọc cũng lựa chọn giải trừ khế ước, theo Tiểu Bạch Long cùng nhau trở về vùng biển vô tận. Tuyết Lang cũng đi theo Tiểu Bạch Long bước chân, cùng nhau đi tới. Chúng ta cũng đi đi, tiểu nha đầu hướng bên cạnh tỷ tỷ hô. Đường Nhu tiên tử do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới, dù sao trở về Băng Di thần điện cũng không nhất thời vội vã, vậy liền một đạo tiến đến. Đa tạ. Tiểu Bạch Long hướng các nàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Trên thực tế tiểu nha đầu các nàng hoàn toàn không cần thiết đến tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng các nàng vẫn như cũ lựa chọn cùng một chỗ tiến đến. Đường Nhu tiên tử đã bước vào thiên tiên cảnh, ở chỗ này Băng Di thần điện đệ tử thiên tiên cường giả liền nhiều đến 6 người, tăng thêm Tiểu Bạch Long, Tuyết Lang, hết thảy 8 tên thiên tiên cường giả, đội hình có thể nói cực kỳ cường đại. Càng thêm mấu chốt chính là, thực lực của bọn hắn đều không phải là phổ thông thiên tiên có khả năng bằng được, loại đội hình này, Dương An cũng yên tâm không ít. Chương 1151 sinh cơ đoạn tuyệt đập nồi dìm thuyền, chương 1151 sinh cơ đoạn tuyệt đập nồi dìm thuyền, nhớ lấy, không thể lỗ mãng, như chuyện không thể làm cẩn thận vì đó, chờ đợi ta trở về. Dương An hướng Tiểu Bạch Long bọn người dặn dò. Minh Bạch. Tiểu Bạch Long gật đầu, sau đó hướng đám người nói một tiếng, chúng ta đi. Một đoàn người phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng vùng biển vô tận chỗ phương hướng bay đi. Dương An nhìn xuống danh sách bản thân, phát hiện Mục Vân Niệm ảnh chân dung vẫn như cũ hiện ra màu xám, hiện nhiên là còn không có từ chân long xảo huyệt bên trong đi ra. Có Ngao không tiền bối tại, an nguy của nàng ngược lại là có thể không cần lo lắng quá mức. Hạ tuyến. Dương An ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng nhau thối lui ra khỏi trò chơi, trở về hiện thực. Kinh đô. Dương An từ máy chơi game bên trong ngồi dậy. 3 tháng chân long xảo huyệt hành trình, thân thể của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại cường độ nhục thân, đã hoàn toàn không cần cabin dinh dưỡng, coi như tiến vào trò chơi mấy năm không ra cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ý thức trở về sau, Dương An liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức đột ngột, trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết tinh, cùng một cỗ khó mà nói rõ bi thương. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét phía trên, quan sát phía dưới thế giới. Chỉ gặp đã từng phồn hoa kinh đô, giờ phút này đã đại biến bộ dáng, rất nhiều khu vực cao lầu kinh đảo, khắp nơi có thể thấy được vách nát tường siêu. Thành thị bên ngoài, có một mặt cao tới ngàn mét dày đến 100 mét tường thành sắt thép, nhưng không có hoàn thành, không cách nào hữu hiệu chống cự ngoại địch. Nếu là có thể xây thành, chí ít có thể ngăn cản phổ thông tà thú, trong thành bách tính an toàn cũng sẽ đạt được càng lớn bảo hộ. Vùng đại địa này đến cùng chết bao nhiêu người, Dương An không biết cụ thể số lượng, nhưng từ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cũng bị nhuộm đỏ đại địa liền không khó đoán ra, nơi đây tất nhiên tử thương vô số. Kinh đô còn như vậy, còn lại thành thị chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Từng cái bóng người xuất hiện tại Dương An bên người, mỗi người đều trầm mặc, hai con ngươi tràn ngập tơ máu. Bạch Tư Dao nắm chặt Dương An trong tay, tay nhỏ nhiệt độ, sửa ấm Dương An tay lạnh như băng tâm. Đáng chết Tà Minh giới. Dương An cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng phun ra vô tận phẫn nộ cùng sát cơ. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, sát cơ nội liễm, hắn hướng về phía sau lưng Đông Đảo Long Ngự cùng Long Hồn thành viên hạ lệnh, về căn cứ chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là, nói đi, hắn liền lôi kéo Bạch Tư Dao xuyên toa không gian, đi thẳng tới thủ trưởng phòng làm việc. Trước bàn làm việc, Sở Thiên Dương đang mặt mày đủ rũ mà nhìn xem không trung thành tượng bên trong hoa hạ địa đồ. Vô số điểm đỏ tại địa đồ bên trong lấp lóe, rất nhiều thành thị đã bị điểm đỏ triệt để chiếm lĩnh. Hoa Hạ gặp đại kiếp như vậy, Sở Thiên Dương tóc trong một đêm do đen thành trắng. Nhìn thấy Dương An xuất hiện, Sở Thiên Dương thần sắc từ thật sâu trong tuyệt vọng hiện ra vui mừng. Trở về, các ngươi rốt cục trở về. Hoa Hạ có hy vọng, Hoa Hạ có hy vọng. Sở Thiên Dương 3 chân 4 cẳng, nhanh chóng đi vào Dương An trước người, hai tay nắm chắc Dương An cánh tay, Dĩ vãng bình tĩnh tỉnh táo tại lúc này không còn sót lại chút gì. Hắn tại Dương An trên thân thấy được hy vọng, thấy được Hoa Hạ bách tính hy vọng sống sót. Thủ trưởng, ngài đừng nội. Dương An tận lực bình phục Sở Thiên Dương tâm tình, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cần biết bây giờ tình thế như thế nào. Sở Thiên Dương dần dần tỉnh táo lại, hắn chỉ hướng trong hư không giả lập thành tượng địa đồ, hướng Dương An nói bây giờ Hoa Hạ đại địa tình huống. Ta minh giới lần này thế công quá mức cường đại, xuất hiện mấy vị lục giai tà vương tiên tiên cảnh ngũ giai tà đem nguyên thần cảnh càng là nhiều đến mấy trăm tên, tứ giai trở xuống tà thú càng là nhiều vô số kể. Vì chống cự sự tiến công của bọn họ, vô số Hoa Hạ chiến sĩ máu vẩy chiến trường, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản địch nhân quyết trương. Từng cái thành thị luân hãm, nhất là thành thị Duyên Hải đứng núi chịu sào, vô số dân chúng lọt vào tàn sát, thời ngang cấp đồng. Hoa Hạ quốc không thể không vận dụng siêu cấp vũ khí cấm kỵ, trì hoãn tà minh giới thế công. Nhưng cho dù là siêu cấp vũ khí cấm kỵ, đối với lục giai tà vương tới nói không có bất kỳ uy hiếp gì, liền xem như ngũ giai tà đem đều cần vượt qua 3 viên vũ khí cấm kỵ mới có cơ hội đánh cho trọng thương. Siêu cấp vũ khí cấm kỵ không sẽ cùng vũ khí cấm kỵ một dạng đối với hoàn cảnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ là vì tránh cho tại trong thành thị còn có người sống sót, Hoa Hạ quốc tận lực lựa chọn tại rời xa thành thị khu vực phong tích. Đây là Hoa Hạ quốc hành động bất đắc dĩ, cũng là duy nhất có thể hơi ngăn cản những cái kia tà thú tiến lên lực lượng. Càng thêm đáng sợ là ngũ giai tà sẽ lấy bên trên tà thú, đối với nguy cơ có được giác quan cường đại, siêu cấp vũ khí cấm kỵ chỉ có tại ngay từ đầu lúc phát huy tác dụng, chu sát đại lượng phổ thông tà thú, làm rối loạn bọn hắn trận ước. Đằng sau phát ra bắn siêu cấp vũ khí cấm kỵ, cơ hồ đều sẽ bị cường đại tà vương tà đem chặn đường. Cũng may những cái kia đáng sợ tà thú tạm thời chậm lại tiến công tiết tấu, mục đích của bọn nó là muốn chiếm lĩnh thổ địa, tiến hành quy mô lớn địa thám thức tìm kiếm, thậm chí xâm nhập lòng đất tìm kiếm thế giới thần bí kia chi tâm. Bọn hắn ngay tại tụ tập càng nhiều phổ thông tà thú, đến lúc đó một khi khu vực duyên hải thăm dò hoàn tất, tất nhiên sẽ hướng đất liền tiến lên. Vì ngăn cản tà minh giới tiến công, lưu thủ Hoa Hạ đập nồi dìm thuyền ở trong chiến trường đại phát thần uy, chém giết hơn 10 tên ngũ giai tà đem. Sự cường đại của hắn treo chọc lục giai tà vương xuất thủ, bị thương nặng, mặc dù được cứu trở về, nhưng lại đã dầu hết đèn tắt, bây giờ chỉ dựa vào một cô ý niệm đang chống đỡ. Hắn hiện tại ở đâu? Dương An nghe được tin tức này, lông mày cau chặt, khi lấy được vị trí cụ thể sau, hắn trực tiếp mở ra không gian mang theo hai người xuất hiện tại đập nồi dìm thuyền nhà ở bên trong. Cả nước tốt nhất khôi phục loại ẩn tàng chức nghiệp cường giả, tốt nhất chữa bệnh thiết bị đều được đưa đến nơi này, nhưng cũng vô pháp đem đập nồi dìm thuyền cứu trở về. Tây bộ chiến khu thống soái tối cao võ lệnh canh giữ ở giường bệnh bên cạnh, tuổi gần cổ hy lão tướng quân, giờ phút này càng là vẻ giàn mua hiển thị rõ. Dương An nhanh chóng đi vào bên giường, nhìn xem cái kia nằm ở trên giường hơi thở mong manh, cơ hồ không cảm giác được sinh mệnh khí tức đập nồi dìm thuyền, trong lòng của hắn dâng lên vô tận lửa giận. Hắn thề, nhất định phải đem tất cả xâm phạm Hoa Hạ người đều tru sát. Bạch Tư Giao lúc này triệu hồi ra phục hy cầm, di thái hạo chi lực thôi động thượng cổ thần khí, kích thích dây cung đại đạo, vô số tràn ngập sinh mệnh lực âm phủ theo ưu mỹ giai điệu mà hiện hiện, nhao nhao rơi vào đập nồi dìm thuyền thể nội. Nhưng mà Bạch Tư Giao đàn tấu hồi lâu, nhưng như cũng không thấy khởi sắc. Hắn sinh cơ đã đứt ta không cách nào. Bạch Tư Giao khổ sở hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng hận chính mình không đủ cường đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng đội ở trước mặt mình chết đi. Dương An lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy, nhưng hắn giờ phút này lại là dị thường tỉnh táo. Hắn đưa tay đặt tại đập nồi dìm thuyền ngực, cảm nhận được cái kia rách nát nhục thân, khô kiệt tạp phủ, hắn chậm rãi chuyển vận linh khí tiến vào đập nồi dìm thuyền thể nội, vẫn không có hiệu quả gì. Không cần uổng phí sức lực bỗng nhiên, đập nồi dìm thuyền tựa hồ là hồi quang phản chiếu giống như, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Trước khi chết còn có thể nhìn thấy các ngươi, ta đã thỏa mãn chương 1152 Hạo Thiên Tháp mang tới kinh hỉ, chương 1152 Hạo Thiên Tháp mang tới kinh hỉ. Dương An nắm thật chặt bàn tay của hắn, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể dạng này sao? Đối mặt hảo huynh đệ cứ như vậy chết ở trước mặt mình, Dương An hận vận mệnh bất công, hận chính mình bất lực. Không có cường đại đến có thể nghịch chuyển sinh tử, trong tay cũng không có cái gì linh đan diệu dược. Chờ chút. Dương An đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, linh đan diệu dược. Đột nhiên hắn vây tay, một cái bình đan dược xuất hiện tại Dương An trong tay. Trong bình đan dược chứa hai viên đan dược, chính là ngày đó trên lôi đài, vị yêu tiêu giao lão nhân đệ tử Lục Thừa Phong vì đổi lấy mạng sống cơ hội, mà dâng lên tiêu diêu thánh tâm đan. Theo hắn lời nói, thiên tiên cảnh phía dưới chỉ cần còn có một hơi tại, phục dụng viên thuốc này liền có thể phục sinh, hơn nữa còn có cơ hội phá rồi lại lập, tu vi được tăng lên rất cao, thậm chí có cơ hội trực tiếp bước vào thiên tiên cảnh. Nhìn thấy bình thuốc xuất hiện ở trong tay, Dương An đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn tựa hồ tìm được đem mệnh kiếp thế giới vật phẩm mang về hiện thế biện pháp. Đó chính là Hạo Thiên Tháp. Dương An đã không lo được đi suy nghĩ sâu xa những này, hắn lúc này lấy lại tinh thần, từ bình thuốc bên trong lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng đưa đến đập nồi dìm thuyền trong miệng. Chớ nói chuyện. Dương An ngăn chặn đập nồi dìm thuyền muốn bàn giao di ngôn miệng, điều động linh khí đem đan dược đưa vào hắn trong bụng. Đan dược vào bụng, dược lực trong nháy mắt tản ra, một cỗ lực lượng thần bí phát huy tác dụng, cái kia không khô mất sinh mệnh đè xuống nút tạm dừng. Cương đại dược lực đang điên cuồng tẩm bổ đập nồi dìm thuyền nhục thân, gọi hắn là tái tạo lại toàn thân cũng không đủ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, cùng Bạch Tư Giao thái hạo chi lực cũng không có khác nhau quá nhiều, thậm chí luận lực lượng sinh mệnh còn không bằng thái hạo chi lực. Nhưng này cỗ trong dược lực lại ẩn chứa lực lượng thần bí, để cái kia đoạn tuyệt sinh cơ một lần nữa tiếp tục, đem đập nồi dìm thuyền từ quỷ môn quan bên trong kéo lại. Lực lượng thần bí kia, ngay tại vững chắc phá dịu chìm thuyền nguyên thần, trị liệu nguyên thần tương thế, quá trình này có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Dương An quả quyết đem nó đưa vào Hạo Thiên Tháp một tầng không gian tu luyện tràng bên trong, mở ra thời gian gia tốc, phụ trợ hắn khôi phục. Huyết độ, thuyền nhỏ hắn thế nào? Võ Hàn gặp cháu trai biến mất, không khỏi mở miệng dò hỏi. Võ lão yên tâm, qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể nhìn thấy sinh long hoạt hổ võ thuyền. Dương An cười đáp lại nói, hơn nữa còn lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Võ Hàn trên mặt hiện hiện vui mừng, nặng nề cảm giác mệt mỏi tại lúc này tan đi. Nhưng hắn lại không thể đi nghỉ ngơi, còn cần lập tức chạy về Tây Bộ Bộ Chỉ huy chiến khu. Lấy thế cục hôm nay, hắn lẽ ra không nên rời đi Bộ Chỉ huy, sở dĩ xuất hiện ở đây là muốn gặp cháu trai một lần cuối. Bây giờ đập nồi dìm thuyền đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn cũng rốt cục có thể an tâm trở về. Chuyện chỗ này, Dương An cùng Bạch Tư giao hướng một bên Sở Thiên Dương từ biệt, trở lại Long Ngự trong căn cứ. Hắn hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành. Duyên Hải đại bộ phận thành thị đều đã bị Tà Minh giới tà thú triệt để khống chế, vô số tà thú ngay tại không ngừng tụ tập, càng ngày càng nhiều ngũ giai tà sẽ xuất hiện, thậm chí lục giai tà vương số lượng cũng đang tăng thêm. Đông Nam Duyên Hải Mân Việt là tà thú tiến công đầu tiên khu vực, cũng là trước mắt Tà Minh giới đông đảo tà thú đại bản doanh. Nơi đây có được nhiều vị tà vương tồn tại, ngũ giai tà đem chân thực số lượng càng là vượt qua 500 số lượng. Một tòa trong đại điện rộng lớn, một tôn đầu hổ thân người, tản ra khí tức đáng sợ tà vương cấp bậc tà thú, ngồi ngay ngắn ở trên cùng trên vương tọa. Đông Hổ Vương đại nhân, những cái kia thượng cổ đạo tràng vị trí đều đã xác định, chúng ta là không cần điều động đại quân phát động tiến công. Một tên đồng dạng có được tà vương khí tức màu bạc đầu sói dị thú, cung kính quỳ rạp trên đất. Cùng là tà vương, cũng có chia cao thấp, tại mạnh được yếu thua thực lực trí thượng tà minh giới, cấp bậc càng sâu nghiêm, bất luận cái gì dám can đảm vượt qua người, đều có thể sẽ phải gánh chịu tử vong trừng phạt. Không nổi, muốn cầm xuống thượng cổ đạo tràng cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nghe nói bên trong có kim tiên cường giả tồn tại, chúng ta tốt nhất đừng quá phận trêu chọc, thời khắc chú ý động tĩnh của bọn hắn liền có thể. Bọn hắn bây giờ không xuất thế, cũng đúng lúc hợp bản vương tâm ý, chúng ta cũng cần thời gian chờ đợi tà hoàng đến. Đông Hổ Vương bưng lên một cái cự đại chén rượu, nâng ly trong chén huyết ỉu. Những này thổ dân huyết dịch, hương vị thật đúng là không tệ, chỉ tiếc thực lực quá yếu một chút. Đông Hổ Vương liếm liếm quẹ miệng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Những đồng nát sắc vụ kia, đối với phổ thông tà thú ngược lại là có chút uy hiếp, vị trí của bọn nó đều tìm tới rồi sao? Hồi bẩm đại nhân, tất cả vị trí đều đã khóa chặt. Tốt, lập tức hành động, cần phải đưa chúng nó đều phá hủy. Là, đại nhân. Ngân Lang Tả Vương nghe lệnh rút đi. Đông Hổ Vương nóng nhìn ngoài đại điện, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tản ra yêu dị quan mang. Đám dân bản xứ, hảo hảo hưởng thụ chiến tranh mang tới niềm vui thú đi, tươi huyết nhiễm đỏ đại địa, mới có thể càng thêm thích hợp chúng ta Tả Minh giới sinh tồn. Đúng lúc này, một vị sau lưng mọc lên hai cánh chuột bay dị thú, nhanh chóng bay tiến đến. Bẩm báo Đông Hổ Vương, ngay tại tiến đánh Ma Đô huyết sư vương truyền đến tin tức, nơi đó xuất hiện một vị lục giai thổ dân. Đông Hổ Vương trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lục giai thổ dân? Nghĩ không ra những này thổ dân bên trong, lại còn có như thế đẳng cấp tồn tại. Huyết sư vương giờ phút này hiện đang cùng cái kia thổ dân đại chiến, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đem nó bắt giữ. Đông Hổ Vương gật đầu, không có chút nào đem nó để ở trong lòng, lấy huyết sư vương cấp 2 tả vương thực lực, cầm xuống thổ dân bất quá là dễ như trở bàn tay. Truyền lệnh huyết sư vương, mau chóng cầm xuống Ma Đô, mặt khác bắt giữ cái kia thổ dân sau, đem nó mang về, bản vương rất muốn nếm thử lục giai thổ dân huyết dịch. Tuân lệnh chuột bay dị thú linh mệnh, quay người liền bay ra ngoài điện, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Ngũ Dương Thành. Ngũ Dương Thành chỗ tỉnh, cũng có thật nhiều thành thị duyên hải cơ hồ đều đã luôn hãm. Nếu không có Nam Bộ chiến khu tướng sĩ cùng không sợ tử vong dân gian các chiến sĩ, dùng huyết nhục chi khu ngăn bọn chúng lại tiến lên bộ pháp, Vũ Dương Thành sợ cũng muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Vũ Dương Thành bên trong bình dân bách tính đông đảo, nếu là phòng tuyến sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng, ngắn ngủi bình tĩnh đằng sau, Tà Minh giới tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Dương An thấy được Vũ Dương Thành bên trong xuất hiện quy mô lớn bắt rời, cũng nhìn thấy rất nhiều người nện bước kiên định bộ pháp, ngược dòng nam đi. Gia đình quân nhân trong tiểu viện. Mãi mãi, ngài liền cùng chúng ta đi thôi. Bạch Tư giao tại thuyết phục lão phu nhân. Vũ Dương Thành bây giờ quá mức nguy hiểm, nàng muốn đem lão phu nhân nhận được kinh đô, dạng này an toàn sẽ càng có bảo hộ. Lão phu nhân nhìn về phía trong sân cây kia cây sơn trà, lắc đầu nói, ta nếu là đi, ai tới chiếu cố những này hoa hoa thảo thảo nha. Nàng kéo Bạch Tư giao tay, trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, giao giao à, mãi mãi đời này là ở nơi này, cái nào đều không đi. Mãi mãi Bạch Tư giao còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão phu nhân đánh gãy. Không cần lo lắng mãi mãi, cái nhà này là ta và ngươi ra ra chờ đợi cả đời địa phương, vô luận xảy ra chuyện gì, mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Ngươi cũng đừng khuyên mãi mãi. Chương 1153 bảo hộ siêu cấp vũ khí cấm kỵ. Chương 1153 bảo hộ siêu cấp vũ khí cấm kỵ. Bạch Tư giao mí môi, nhìn thấy lão phu nhân trong mắt kiên định, nàng biết vô luận như thế nào đều là không có khả năng thuyết phục đối phương. Lão phu nhân đưa tay kéo đứng ở một bên Dương An bàn tay, đem hai người để tay cùng một chỗ. Tiểu An, giao giao liền giao cho ngươi. Dương An trịnh trọng điểm đầu, yên tâm đi, lão phu nhân. Còn gọi ta lão phu nhân đâu? Dương An sững sờ, trong lúc bất chợt có chút không biết làm sao đứng lên, sửa mãi mãi tốt. Hảo hảo. Lão phu nhân cười. Từ khi Bạch Hồng cưới Hạc Tiên Thăng sau, nàng đã thật lâu không cười đến vui vẻ như vậy qua. Toàn quân thuộc trong cư xá rời đi, Dương An cùng Bạch Tư giao hai người đứng thẳng ở trong hư không, xa xa nhìn qua khu nhà nhỏ kia. Vị kia tóc trắng xóa lão phu nhân, rời hai thanh ghế trúc bỏ vào cây kia cây sơn trà trước. Lão phu nhân ngồi trên ghế, một bên đong đưa quả hương bổ, hướng một bên chống không ghế trúc tựa hồ đang nói cái gì. Bạch Tư giao quay đầu đi, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Chúng ta nhất định sẽ đem những cái kia tà thú đuổi ra gia viên của chúng ta, đúng không? Ừ, nhất định sẽ. Dương An hồi đáp. Sau đó hắn bung tay lên, vô số lưu quang bay ra, rơi vào cư xá chúng quanh. Tòa này cải tiến sau tứ tượng kiếp tiên trận, đủ để chống cự thiên tiên sơ kỳ cường giả công kích. Có trận này bảo hộ, gia đình quân nhân cư xá an toàn sẽ đạt được to lớn bảo hộ. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên cảm ứng được ngoài trăm dặm trong núi rừng xuất hiện tà dị khí tức, hắn không khỏi hơi nhướng mày. Có tà thú đội ngũ chui vào. Bạch Tư Dao đồng dạng cảm ứng được. Cố khí tức này, thực lực cũng không tệ lắm. Dương An cười lạnh một tiếng, "Chúng ta đi." Thoại âm rơi xuống, hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trong núi rừng, năm đầu cường đại ngũ giai tà đem tạo thành đội ngũ, bọn chúng ẩn nấp lấy khí tức, cực nhanh tại trong núi rừng xuyên qua. Ngũ giai tà đem toàn lực gần nấp hành tung, lấy Hoa Hạ trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không thể dò xét được. Những đồng nát sắt vụn kia cũng đáng được chúng ta năm người đồng thời động thủ, một đầu bộ dáng quái dị, tương tự màu đen gà trống tà thú, trong lời nói tràn đầy khinh thường. "Đừng nói nhiều như vậy, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ liền có thể dẫn đầu là một vị toàn thân đen kịt, mọc ra 6 cái chân, đầu giống như ngựa, thân giống như trâu tà dị chi thú, Đông Hổ Vương an bài chúng ta tới, tự nhiên có đạo lý, những cái kia mặc dù là đồng nát sắt vụn, nhưng đối với tứ giai hay là có nhất định uy hiếp, nhất là trong nháy mắt bộc phát nhiệt độ cao, tam giai phía dưới căn bản gánh không được, mà lại sát thương phạm vi cực lớn, nếu là không đem diệt trừ, đại quân đem có mà." Tiến lên. Đại ca nói có lý, gã chống dị thú liên tục gật đầu. Trên không trung, Dương An cùng Bạch Tư Dao nhìn qua phía dưới, sự xuất hiện của bọn hắn không có gây nên tà thú bọn họ bất luận cái gì phát giác. Bọn hắn là hướng về phía siêu cấp vũ khí cấm kỵ đi phía dưới đối thoại, bị Dương An hai người rõ ràng giám sát đến. Bọn hắn có lục giai tà vương, vì sao không trực tiếp xuất thủ? Bạch Tư Dao rất nghi hoặc. Có lẽ là khinh thường đi. Dương An cũng nghĩ không ra lý do, nhưng nếu là từ trên tâm lý phân tích, đây cũng là có khả năng. Lục giai tà vương, dù là tại Tà Minh giới cũng là tôn quý tồn tại, đi vào Lam Tinh loại này cấp thấp thế giới, hết thảy đều để bọn hắn không làm sao có hứng nổi. Siêu cấp vũ khí cấm kỵ xuất hiện, cũng bất quá là để bọn hắn có một chút việc vui mà thôi, nhưng còn không đáng đến bọn hắn tự mình động thủ. Loại vũ khí này đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp gì, mà đê giai tà thú trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt, chết thì chết. Tại Tà Minh giới, đê giai tà thú nhiều lắm, phát động chiến tranh là một cái không sai khống chế tà thú số lượng thủ đoạn. Nếu không phải bởi vì viên tinh cầu này tồn tại để Tà quân đại nhân đều muốn có được thế giới chi tâm, những này tà vương bọn họ căn bản sẽ không đi vào thế giới này. Bây giờ vì bảo vệ tốt đê giai tà thú an toàn, bọn hắn bất đắc dĩ mới có thể tổ chức đội ngũ tiến đến phá hủy những cái kia siêu cấp vũ khí cấm kỵ. Nếu chi đội ngũ này xuất hiện tại Dương An trước mặt, vậy bọn hắn kế hoạch tự nhiên không có khả năng lại áp dụng đi xuống. Dương An có chút dương một tay lên, ngũ đạo kiếm quang bắn ra, thẳng đến cái kia năm đầu tà thú mà đi. Xuy, xuy, xuy. Kiếm quang tốc độ nhanh chóng, cái kia năm đầu tà thú căn bản không kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng thân thể. Đáng sợ lực lượng pháp tắc tại trong nháy mắt, liền chôn vùi bọn chúng sinh cơ. Dương Hạ Tắc lập tức cầm lấy máy truyền tin đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi Sở Thiên Dương. Rất nhanh hắn liền thu đến Hoa Hạ trong nước, tất cả siêu cấp vũ khí cấm kỵ bố phòng vị trí. Dương An cùng Bạch Tư giao tách ra, hắn thậm chí trực tiếp triệu hồi ra còn lại 6 cái phân thân, phân biệt hành động. Quả nhiên, mặt khác siêu cấp vũ khí cấm kỵ chỗ khu vực cũng đều tìm ra tà thú đội ngũ. Dương An bọn hắn hay là chậm một chút, vượt qua một nửa siêu cấp vũ khí cấm kỵ bị tà thú đội ngũ phá hủy, tạo thành tổn thất to lớn. Vì bảo hộ những cái kia siêu cấp vũ khí cấm kỵ an toàn, Dương An ở trùng quanh bố trí xuống trận pháp, để phòng tà thú lần nữa đánh lén. Đợi làm xong đây hết thảy, Dương An nhận được Sở Thiên Dương đưa tin. Ma Đầu ngay tại gặp tà thú quy mô lớn xâm lấn, đông bộ chiến khu các tướng sĩ tử thương vô số, nhu cầu cấp bách cứu viện. Dương An tại cùng Bạch Tư giao hội họp sau, lập tức chạy tới Ma Đô. Ma Đô, nơi này là Hoa Hạ quốc kinh tế trung tâm, cũng là Hoa Hạ đông bộ sau cùng một tòa chưa từng bị tà thú đại quân công phá thành thị. Giờ phút này đông đảo tà thú quy mô xâm lấn, Hoa Hạ các tướng sĩ liều mạng chống cự, nhưng như cũng khó mà ngăn cản địch nhân tiến lên bộ pháp. Một bên là xôi trào mãnh liệt tà thú đại quân, một bên khác là anh dũng thiện chiến Hoa Hạ chiến sĩ, song phương đang không ngừng chém giết. Hoa Hạ một phương cuối cùng quá mức suy nhược, khó mà cùng đáng sợ tà thú đại quân chống lại, các chiến sĩ không ngừng ngã xuống, chiến tuyến lùi lại lại lui. Trên không trung, hai đạo kinh khủng thân ảnh ngay tại bộ phát chiến đấu kịch liệt. Cái kia đang sợ va chạm, cùng thần bí dị tượng, rung động vô số người. Một đầu khổng lồ huyết sắc sư vương, hình thể che khuất bầu trời, uy áp đáng sợ không gì sánh được. Một bên khác, là một vị người mặc áo đen, cầm trong tay trường mâu nam tử, cái kia nhỏ bé thân thể tại huyết sư vương trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Nhưng hắn lại có thể lấy sâu kiến chi thân, đối cứng huyết sư. Luân hồi chi hỏa đầy trời, thông thiên tối say vắt ngang chân trời, không ngừng hướng huyết sư vương khởi xướng trùng kích. Song vương mỗi một lần va chạm, đều khiến cho thiên địa rung động, tựa hồ muốn đem thiên khung đánh xuyên qua bình thường. Huyết sư vương quá cường đại, nó là một đầu đạt tới cấp 2 tà vương, tương đương với tu sĩ nhân loại bên trong thiên tiên trung kỳ. Mà lại nó chiến lực tại thiên tiên trung kỳ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, tu vi cực kỳ hùng hậu. Lịch thiên cải mệnh càng đánh càng là kinh hãi, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở đối phương cường đại thế công. Đã vậy còn quá mạnh. Lịch thiên cải mệnh sầm mặt lại, xem ra chỉ có thể liều mạng. Hắn trực tiếp phát động cường đại sát chiêu, vận chuyển luân hồi chi pháp, triệu hoán kiếp trước chi thân, mượn kiếp trước chi vĩ lực ra chỉ bản thân. 9 vị tản ra khí tức đáng sợ luân hồi chi thân, ở sau lưng nó hiện hiện. Lần trước sử dụng chiêu này, dùng qua đầu, trực tiếp đem tự thân lực lượng đẩy hướng kim tiên, suýt nữa bạo thể mà chết. Lần này, hắn chưa từng có độ tiêu hao chính mình, chỉ là mượn kiếp trước chi lực khiến cho chính mình đạt tới thiên tiên hậu kỳ liền ngừng lại. Chương 1154 Luân hồi hiện thần uy, chương 1154 Luân hồi hiện thần uy có được thiên tiên hậu kỳ chiến lực luân hồi thần thể, hiện ra sự cường đại của hắn, trong nháy mắt liền đem chiến cuộc thay đổi, đánh cho Huyết Sư Vương quân lính tăng dã. Huyết Sư Vương gầm thét liên tục, không thể nào hiểu được mới vừa rồi còn là dễ như trở bàn tay thổ dân sâu kiến, làm sao lại trong lúc bất chợt bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Tại nghịch thiên cải mệnh cường đại thế công bên dưới, toàn thân nó dưỡng máu, thương thế không ngừng gia tăng, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, liền sẽ bị triệt để đánh sát. Huyết Sư Vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp ba đầu đáng sợ huyết sư đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, đã gia nhập chiến trường. Những này huyết sư đều là có được lục giai tà vương chiến lực, mặc dù chỉ có thiên tiên sơ kỳ, nhưng cùng Huyết Sư Vương ở giữa tựa hồ có được đặc thù ràng buộc. Bọn chúng cùng một chỗ thả ra đặc thù nào đó bí thuật, càng đem tự thân lực lượng hoàn toàn chuyển rời đến Huyết Sư Vương thể nội, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Tà Minh giới lại có loại bí thuật này. Lịch Thiên Cải Mệnh cảm nhận được Huyết Sư Vương chiến lực đạt được to lớn tăng lên, có thể ngăn cản được công kích của mình, không khỏi phát ra thanh âm kinh ngạc. Hèn bọn thổ dân, Tà Minh giới cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng, bản vương niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu là nguyện ý thần phục, trở thành bản vương nô bộc, bản vương không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, ngày sau còn có thể mang ngươi về Tà Minh giới, để cho ngươi kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Huyết Sư Vương trầm giọng nói ra. Lịch Tiên Cải Mệnh hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta thần phục. Hắn một tay kinh thiên, đáng sợ luân hồi thần hỏa bộc phát, trên bầu trời vầng kia khổng lồ luân hồi ma bản lập tức phóng xuất ra đáng sợ thần uy, mang theo mênh mông uy năng hướng Huyết Sư Vương nghiền ép xuống. Không biết tốt xấu. Huyết Sư Vương gầm thét, đồng dạng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, há miệng liền phun ra một đạo cường thịnh huyết quang, trong nháy mắt liền cùng cái kia thông thiên tối say đụng vào nhau. Vâng. Song phương va chạm kịch liệt không gì sánh được, thiên địa kịch liệt chấn động, năng lượng quần quần hình thành đáng sợ sóng xung kích, hướng bốn phía khuấy động mà đi. Lịch Thiên Cải Mệnh đã cực kỳ khắc chế, tận lực không để cho năng lượng trùng kích đến phía dưới thành thị, nhưng vẫn như cũ không thể tránh né. Loại này đáng sợ va chạm, cho dù là tán giật ra một chút, cũng đủ làm cho yêu đất thành thị một mảnh hỗn độn. Đúng lúc này, Dương An cùng Bạch Tư Giao thân ảnh xuất hiện tại Ma Đô phía trên, hai người liên thủ phóng thích lực lượng, ngăn cản cái kia đáng sợ sóng xung kích, này mới khiến Ma Đô không đến mức gặp tai họa ngập đầu. Dương An nhìn về phía không trung, đại chiến đã tới kết thúc rồi, song phương sắp phân ra thắng bại. Chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm, khổng lồ Huyết Sư Vương cùng còn lại ba đầu máu thân thể đồng thời bay ngược mà ra. Ba đầu phổ thông huyết sư tại bay ngược trên đường, bị luân hồi ma bàn vượt qua, đáng sợ luân hồi thần hỏa trực tiếp đưa chúng nó nuốt hết. Chỉ có Huyết Sư Vương còn có sức phản kháng, nhưng nó cũng không phải cái kia thông thiên tối say đối thủ. Nó không khỏi phát ra rung trời sư hống, hướng còn lại cường đại tà thú phát khởi cầu viện. Giống, giống, đông, nam hai cái phương hướng đồng thời vang lên rung trời thú giống, chỉ gặp hai đầu dị thú đáng sợ thân ảnh nhanh chóng đuổi tới, bọn chúng liên thủ cùng nhau ngăn trở luân hồi ma bàn thế công. Nghĩ không ra như là con kiến hôi thổ dân bên trong, lại còn có người cao thủ được này. Đạt được đồng bạn cứu viện Huyết Sư Vương lòng còn sợ hãi, vừa rồi khoảng cách tử vong không gì sánh được tới gần, để nó khắc sâu cảm nhận được sự sợ hãi đối với tử vong. Nhưng bây giờ, có đồng dạng cường đại đồng bạn trợ giúp, nó rốt cuộc không cần lo lắng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Huyết Sư Vương bên người, kim quang chợt hiện, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Xuy, thanh kiếm kia đâm vào thân thể của nó, một cô đáng sợ lực lượng pháp tắc bá đạo xâm nhập trong cơ thể của nó, điên cuồng chôn vùi nó sinh cơ. Huyết Sư Vương trừng lớn hai con ngươi, trong con mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong. Sao a biết ta muốn chết rồi không? Nó không cam tâm, mình đã là xương bá một phương tà vương, mới tới mảnh này cẩn cỗi thế giới, làm sao lại cứ như vậy chết đi? Nhưng sự thật chính là như vậy, nó sinh cơ nhanh chóng sói mòn, tà phách cũng bị triệt để chôn vùi, từ đây lại không biết sư vương. Giống. Liều mạng ngăn cản luân hồi ma bản hai đầu tà thú phát ra gầm nhẹ, bọn chúng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn chúng nhìn nhau, muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Du dương tiếng đàn vang lên, thiên địa yên tĩnh, thời gian dừng lại. Luân hồi thần hỏa trong nháy mắt nuốt hết hai đầu cường đại tà vương, kiếm mang màu vàng lấp lóe. Tại trong hỏa diễm kiếm mang bắn ra bốn phía, đợi thời gian trở lại quỹ đạo, kiếm mang tiêu tán, luân hồi thần hỏa cũng dần dần dập tắt, chỉ gặp hai con kia đáng sợ tà vương cấp tà thú đã chết oan chết uổng, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Dương An cùng Lịch Tiên Cải Mệnh liếc nhau, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau nổ bắn ra mà ra, lao tới chiến trường. Một viên huyền hắc hồ lô xuất hiện tại Dương An trong tay, hắn quả quyết rút ra khô đằng hồ lô kiếm, vô tận kiếm khí từ trong hồ lô phun ra ngoài, thẳng đến phía dưới tà thú đánh tới. Lịch Tiên Cải Mệnh vung tay lên, luân hồi thần hỏa hóa thành một vùng biển lửa rơi xuống. Bạch Tư Giao kích thích dây đàn, hạ xuống cam lâm, khôi phục thương thế, tăng lên chiến lực. Đồng thời lại tấu vang đáng sợ ma âm, khiến cho vô số tà thú lâm vào trong hỗn độn, không phân rõ địch ta, lung tung công kích. Vô tận kiếm khí như hồng lưu bình thường càn quét mà qua, vô số tà thú bị xoắn thành thịt nát, Dương An chính là một máy chiến trường cối xay thịt bình thường, điên cuồng tàn sát lấy. Lịch Thiên Cải Mệnh luân hồi thần hỏa càng thêm đáng sợ, những nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi, tất cả tà thú đều bị thiêu cháy thành tro bụi, chết tại luân hồi thần hỏa phía dưới, sợ là ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ không còn có. A Thiên các loại long ngự long hồn cường giả trợ giúp cũng đổi tới, gia nhập trong chiến trường. Hoa Hạ các chiến sĩ biệt khuất lâu như vậy, cảm xúc rốt cục có thể phóng thích, bọn hắn phát khởi điên cuồng phản công, đem tất cả lửa giận tiết ra. Đỉnh tiêm lực lượng có thể tùy tiện cải biến chiến tranh thế cục, Dương An sự gia nhập của bọn hắn, trận chiến đấu này đã không có bất luận ngoài ý muốn gì. Chỉ là tà thú số lượng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, trong núi rừng, đáy biển còn tại liên tục không ngừng hiện lên, bọn chúng hung hãn không sợ chết, điên cuồng khởi xướng tiến công. Dương An đứng ở trên không bên trong, tại hắn điều khiển phía dưới, đầy trời kiếm khí trực tiếp bao trùm 10 dặm phạm vi. Phàm là kiếm khí vị trí, liền không có bất luận cái gì một cái tà thú còn sống. Hắn nhìn xem số lượng khổng lồ tà thú quân đoàn, cùng từ phía sau, đáy biển phương hướng còn tại liên tục không ngừng hiện lên tà thú, không khỏi cho mày. Muốn giết sạch những này tà thú, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đúng lúc này, Dương An nhận được Sở Thiên Dương chuyển đến chỉ báo. Tà Minh giới đại quân ngay tại từ từng cái thành thị duyên hải hướng đất liền thành thị khởi xướng toàn diện tiến công. Dương An cũng nhận được càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, hắn phải đi ứng đối những cái kia cường đại tà thú. Phổ thông tà thú là không giết xong, chỉ có đem những cái kia tà vương đều tru sát, mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Dương An nhìn về phía dưới kịch liệt chém giết, nhìn xem phấn khởi giết địch hoa hạ các dũng sĩ, hắn cắn răng một cái hướng Lịch Thiên cải mệnh truyền âm nói, "Lịch Thiên huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi, Ma Đô là của ta nhà, ta tuyệt sẽ không cho phép những cái kia tà thú trà đạp gia viên của ta." Lịch Thiên cải mệnh mở miệng nói. Chương 1155 Đông Hổ Vương hiện thân. Chương 1155 Đông Hổ Vương hiện thân. Dương An truyền âm Á Thiên bọn người, tiến đến trợ giúp khu vực khác. Sau đó hắn cùng Bạch Tư Giao cùng lúc xuất phát, một đường hướng nam, mục tiêu trực chỉ Mân Việt khu vực. Ven đường gặp không ít tà thú quân đoàn, Dương An đều sẽ không chút do dự xuất thủ, phóng thích khô đẳng hồ lô kiếm khí tiến hành phạm vi lớn oanh sát. Ở tại kiếm khí đáng sợ dòng lũ công kích phía dưới, tà thú thây ngang khắp đồng. Nếu là gặp được cường đại tà vương, hắn cùng Bạch Tư Giao hai người liên thủ cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, phổ thông tà vương căn bản không phải bọn hắn hợp lại chi địch. Cho dù là cấp 2 tà vương, cũng chỉ có thể trong tay bọn hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Hoa Hạ đại địa lâm vào bây giờ bị động cục diện, có lẽ sẽ có rất nhiều người đang suy nghĩ, nếu như Dương An bọn hắn không tiến vào Chân Long xào huyện, kết quả có thể hay không tốt một chút, những cái kia thành thị duyên hải phải chăng sẽ không luân hãm, cũng sẽ không có nhiều như vậy dân chúng vô tội chết tại tà thú trong tay. Nhưng thời khắc này Dương An đối với cái này lại là tràn đầy cảm xúc, nếu như bọn hắn không có tiến vào Chân Long xào huyện cướp đoạt cơ duyên, bọn hắn căn bản là không có cách trưởng thành đến loại cảnh giới này, căn bản không có khả năng có được ứng đối tà vương thực lực. Nếu là không tiến vào Chân Long xào huyện, chỉ sợ Hoa Hạ đại địa sẽ luân hãm càng nhanh. Bọn hắn một đường xuôi nam, chém giết vô số tà thú, chết trong tay bọn hắn tà vương, không xuống hai tay số lượng. Tà vương số lượng nhiều như thế, đã vượt xa khỏi Lam Tinh thế giới năng lực chịu đựng. Hoa Hạ quốc còn như vậy, Lam Tinh còn lại quốc gia sinh tử khó liệu. Từ Sở Thiên Dương nơi đó lấy được tình báo đến xem, bây giờ thế giới các nước đều gặp tà minh giới khác biệt trình độ công kích, một chút duyên hải tiểu quốc có thể là quốc gia trên đảo sớm đã triệt để diệt quốc, tất cả quốc thổ đều bị tà minh giới chiếm đoạt lĩnh. Lần này, tà minh giới khí thế hùng hùng, tựa hồ làm xong muốn chiếm lĩnh toàn bộ Lam Tinh chuẩn bị. Một đường xuôi nam Dương An, cử động của bọn hắn treo chọc Đông Hổ Vương chú ý nhiều như vậy, Tà Vương chết bởi Dương An chi thủ, làm cho Tà thú đại quân bị thương nặng, Đông Hổ Vương làm sao có thể không giận. Nó quả quyết triệu tập mấy vị cấp 2 Tà Vương, cùng nhau chặn đường Dương An, nếu là tiếp tục để Dương An giết tiếp, nó tránh không được phải bị Đao Phong Tà Tôn trách phạt. Phổ thông Tà thú chết thì đã chết, nhưng cường đại Tà Vương, mỗi chết một cái đều sẽ để Đao Phong Tôn giả dưới trướng quân đoàn thực lực giảm xuống, đây không phải Đao Phong Tôn giả muốn xem đến, cũng tương tự không phải Đông Hổ Vương muốn nhìn đến, nó nhất định phải ngăn cản Dương An, cũng đem nó triệt để tru sát, hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới này, mới có thể hướng Đao Phong Tôn giả bằng giao. Thời khắc này Dương An cùng Bạch Tư Giao vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chính lao vùn vụt tại nhìn không thấy bờ hoang sơn giã linh trên không. Đột nhiên phía trước xuất hiện năm đạo cường đại thân ảnh, ngăn trở bọn hắn đường đi. Hai người bỗng nhiên dừng lại thân hình, nếu mày nhìn về phía trước, năm đầu dị thú khí tức tại trong cảm ứng của hắn đều là như một vòng đại nhật màu đen giống như đáng sợ, mỗi một cái đều chí ít đạt tới thiên tiên trung kỳ tu vi, mà đứng tại trung tâm nhất con hổ kia con dị thú càng là đáng sợ, đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn, khí tức thật mạnh. Dương An trong lòng chấn kinh, đầu này tà thú thực lực tuyệt đối đạt đến thiên tiên hậu kỳ, một cái lục giai cấp một thổ dân, một cái ngũ giai. Đông Hổ Vương ánh mắt nhắm lại nhìn xem Dương An cùng Bạch Tư Giao hai người, trong ánh mắt mang theo chút xem thường cùng kinh ngạc. Các ngươi sử loại thủ đoạn nào có thể liên sát dưới trướng của ta Tà Vương cường giả? Đông Hổ Vương ở trên cao nhìn xuống hướng Dương An hai người đặt câu hỏi. Muốn biết? Dương An mắt sắc lạnh dần, sắc cơ lộ ra. Đông Hổ Vương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, một cái ngũ giai thổ dân, nhìn thấy bản vương không sợ chút nào, xem ra ngươi là có chỗ cậy vào, đừng nói là nghĩ đến đám các ngươi có thể tại bản vương việc trong tay mệnh. Dương An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hổ Vương, hắn biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né. Đối mặt có được thiên tiên hậu kỳ chiến lực Đông Hổ Vương, lấy hắn hiện tại chiến lực, rất khó là đối thủ của nó. Mà lại Hạo Thiên Tháp rơi vào trạng thái ngủ say, hắn lớn nhất át chủ bài không cách nào vận dụng, trận chiến này chỉ sợ khó mà tốt. Chỉ là Dương An vẫn không có lùi bước, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Hắn đã âm thầm hướng Lịch Tiên cải mệnh, A Thiên cùng Sở Thiên Dương đều phát đi tín hiệu cầu viện, bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bọn hắn đối thủ không chỉ có Đông Hổ Vương, còn có 4 vị có được thiên tiên trung kỳ đáng sợ tà thú, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đông Hổ Vương, có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Dương An phóng xuất ra chiến ý cường đại, ánh mắt nhìn thẳng Đông Hổ Vương. Công bằng? Đông Hổ Vương cười, nhìn về phía Dương An trong ánh mắt tràn đầy mệt thị, cái gì gọi là công bằng? Thật sự là vô tri thổ dân. Đối mặt chỉ có ngũ giai Dương An, Đông Hổ Vương để không nổi bất cứ hứng thú gì, liền ngay cả có được lục giai chiến lược Bạch Tư Giao, nó cũng không có để ở trong mắt, duy nhất hiếu kỳ chính là bọn hắn như thế nào làm đến liên tiếp chém giết cấp 2 tà vương. Chỉ là một cái ngũ giai thổ dân, cũng xứng khiêu khích Đông Hổ Vương đại nhân. Đứng tại Đông Hổ Vương bên cạnh một vị toàn thân bộ lông màu bạc, tương tự hung lang, lại tứ chi bị cứng rắn lân giáp màu bạc bao trùm dị thú đứng dậy. Đông Hổ Vương đại nhân, liền để ta để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng thổ dân, để hắn hiểu được chỉ có thực lực mới là thế giới này pháp tắc. Đông Hổ Vương nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ nhìn xem Dương An bọn hắn đến tuột cùng có năng lực gì. bản vương Ngân Lang Vương. Thổ dân, cùng lên đi. Ngân Lang Vương di chuyển bộ pháp, từng bước một đi hướng Dương An cùng Bạch Tư Dao. Uy thế đáng sợ phóng thích mà ra, khủng bố lại yêu dị. Ngươi một cái, không đủ ta đánh. Dương An hai tay ôm ngực, bình tĩnh nói ra, đầu chó kia trách, cùng tiến lên đến, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đứng tại Đông Hổ Vương sau lưng một đầu quái vật khổng lồ, có được mãnh hổ thân thể, lại mọc ra một viên hung ác màu đen đầu chó, yêu dị hai con mắt màu đỏ ngòm giờ phút này tràn đầy khinh thường. Nó không có bị Dương An gặp phải kích thích, nhưng Ngân Lang Vương lại là nổi giận. Muốn chết. Ngân Lang Vương đột nhiên bộc phát tốc độ, đột nhiên vọt tới Dương An trên thân, phong duệ móng đuốt đập đi qua. Dương An trong lòng tiếc nuối, hắn muốn kích thích đầu chó dị thú cùng nhau gia nhập chiến đấu, sau đó cùng Bạch Tư Dao cùng một chỗ cấp tốc chém giết bọn chúng, suy yếu rất lớn đối phương chiến lực. Chỉ tiếc, đối phương rất tỉnh táo, đơn giản phép khích tướng không thể có hiệu quả. Mắt thấy cái kia so với hắn cả người còn muốn to lớn phong duệ móng đuốt chụp tới, Dương An thân hình lóe lên, cấp tốc tránh né mà đi. Một vòng kim quang thoáng hiện, kiếm ý lăng lệ phóng thích mà ra. Keng! Kiếp diệt kiếm chém vào Ngân Lang Vương cái kia bị lân giáp bao trùm trên móng đuốt, bị nó nhẹ nhõm ngăn trở. Phong ngự thật mạnh. Dương An lên tiếng kinh hô. Ngân Lang Vương nội tâm đồng dạng chấn kinh, lực lượng thật mạnh. Hắn không thể tin được, một cái ngũ giai thổ dân, vậy mà có thể có được lực lượng như thế. Chết! Ngân Lang Vương gầm thét một tiếng, chân trước đẩy ra kiếp diệt kiếm, sau đó thuận thế chụp về phía Dương An. Dương An chân đạp nguyên ảnh du long bước, thân hình nhanh chóng chất động, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngân Lang Vương trên không, lần nữa chém xuống một kiếm. Ngân Lang Vương phản ứng rất nhanh, lại lăng không xoay chuyển thân thể, lấy vuốt sói nên kích màu vàng thần kiếm. Keng! Dương An bị đẩy lui mà đi, nhưng tại hạ trong nháy mắt, hắn lại giết trở về. Chương 1156 liên hoàn kế sách, cường đại Đông Hổ Vương. Chương 1156 liên hoàn kế sách, cường đại Đông Hổ Vương. Song phương thân ảnh ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, trong chốc lát liền tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần giao phong. Dương An bất bại, cũng đã để vây xem tà thú bọn họ chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một cái ngũ giai thổ dân vì sao có thể bộc phát ra chiến lược như vậy, vậy mà có thể cùng Ngân Lang Vương giao chiến lâu như vậy, mặc dù rơi vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng không có bị thua dấu hiệu. Cái này thổ dân, có chút đồ vật. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là sát hại phi đường cái kia thổ dân. Là hắn. Đông Hổ Vương hai con ngươi sáng lên, vẻ mừng rỡ hiện hiện, thật sự là đưa tới cửa công lao, đem nó bắt giữ giao cho lưỡi đao tuân giả, hẳn là có thể đạt được không sai khen thưởng. Thời khắc này Dương An đã trở thành Đông Hổ Vương món ăn trong mầm, vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn đào tẩu. Dương An cùng Ngân Lang Vương ở giữa chém giết, kéo dài hồi lâu. Ngân Lang Vương luôn cảm giác không đúng chỗ nào, rõ ràng chính mình một mực áp chế Dương An, nhiều lần đều chỉ kém một chút liền có thể chân chính đánh tan đối phương, nhưng cũng luôn luôn kém một chút như vậy. Không biết là Dương An vận khí quá tốt, hay là nói phản ứng của hắn quá nhanh. Ngân Lang Vương dần dần trở nên táo bạo đứng lên, thế công càng phát ra lăng lệ, đánh cho Dương An luống cuống tay chân, hoảng hốt ứng đối, có vẻ hơi chật vật. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Dương An vẫn như cũ rất ương ngạnh, tại Ngân Lang Vương đáng sợ thế công phía dưới, đau khổ chèo chống. Theo thời gian trôi qua, gặp Ngân Lang Vương chậm chạp không có khả năng cầm xuống Dương An, Đông Hổ Vương hơi không kiên nhẫn đứng lên. Nó không muốn lãng phí thời gian nữa. U chó vương, ngươi đi. Đông Hổ Vương hạ lệnh. Là, u chó vương dậm chân đi ra, huyết quang tử quanh thân lan tràn ra, đáng sợ hung sát tà dị chi lực bộc phát. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư mang, nhanh chóng xông vào trong chiến trường. Bạch Tư Dao thấy thế, đồng dạng dậm chân đi ra muốn ngăn cản đối phương. Lúc này, lại có một đầu cường đại tà vương thân hình lấp lóe, đi thẳng tới Bạch Tư Dao trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng. Ngươi hay là lưu tại nơi này, hảo hảo thưởng thức cái này gan lớn thổ dân, sẽ rơi vào cỡ nào hạ chẳng. Lúc này một đầu tương tự báo săn, toàn thân tản ra yêu dị u diễm dị thú, tản ra khí tức đáng sợ. Bạch Tư Dao quả quyết độc thủ, triệu hồi ra thất thải thần loan, cùng bộc phát chiến đấu kịch liệt. Mà Dương An bên kia, bởi vì u chó vương gia nhập, hắn lộ ra càng thêm chật vật, bị u chó vương nhất trảo bức lui hơn 10 dặm. U chó vương cùng Ngân Lang Vương đồng thời hét giận dữ, song phương đều là bộc phát tốc độ, cùng nhau hướng Dương An đánh tới, trong nháy mắt liền giết tới Dương An trước người. Đúng lúc này, Dương An nhếch miệng lên một vòng lệnh ý, chờ các ngươi rất lâu. Trong tay thần kiếm kim mang bộc phát, chói mắt không gì sánh được, đáng sợ kiếm ý phóng lên tận trời, rung động thương cung. Mênh mông hỗn độn lực lượng pháp tắc lan tràn ra, áp chế thế gian vạn đạo, khiến cho u chó vương cùng Ngân Lang Vương lâm vào bị ngắn ngủi áp chế trạng thái. Trong chớp mắt này, bọn chúng tựa hồ cùng thể nội hết thể lực lượng đã mất đi liên hệ. Viễn Vương Đông Hổ Vương đột nhiên hơi nhướng mày, hắn từ Dương An trong một kiếm kia cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Đáng giận thổ dân. Một tiếng hổ khiếu chấn sơn lâm, Đông Hổ Vương khôi phục cao tới bách trượng ác hổ, phẫn nộ hướng Dương An đánh tới. Nhưng mà lại vẫn như cũ đã chậm một bước. Kiếm mang màu vàng sáng chói chói mắt, trong nháy mắt phá vỡ không gian. Chỉ nghe suy lạc một tiếng, U Chó Vương cùng Ngân Lang Vương đồng thời phát ra thảm liệt kêu rên. Muốn chết. Đông Hổ Vương gầm thét, một chảo đập tan kiếm mang màu vàng, nhưng đây chỉ là nó sau đó phát tiết thôi, đã không cách nào cải biến kết cục. Thời khắc này U Chó Vương cùng Ngân Lang Vương, máu me khắp người, cả hai đều là nhận lấy trọng thương. Nhất là Ngân Lang Vương, một đầu chân trước bị tận gốc chặt đứt, huyết dịch đang điên cuồng dâng trào, cực kỳ thê thảm. U Chó Vương hảo một chút, nhưng trên thân một đầu vết thương sâu tới xương, từ nơi bả vai một mực lan tràn đến chân sau. Càng thêm đang sợ là, không gì sánh được bá đạo hỗn độn lực lượng pháp tắc điên cuồng xâm nhập bọn chúng thể nội, bọn chúng tà phách, sinh mệnh đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp bị rào sát. Cỗ này hỗn độn chi lực rất quỷ dị, dù là U Chó Vương cùng Ngân Lang Vương toàn lực chống cự, đều không thể ngăn cản nó xâm nhập. Đông Hổ Vương không lo được đuổi theo giết Dương An, nhanh chóng đi vào U Chó Vương cùng Ngân Lang Vương bên người, kiểm tra thương thế của bọn hắn. Rất nhanh nó liền lông mày cau chặt, chuyện gì xảy ra? Thật quỷ dị lực lượng. Đông Hổ Vương vốn cho là mình cấp 3 Tà Vương lực lượng, xua tan Dương An lực lượng bất quá là trong lúc nhấc tay, nhưng sự thật lại làm cho hắn chấn kinh. Vô luận nó cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào dùng chuyển cái kia cỗ xâm nhập vũ chó vương cùng ngân lang vương thể nội hỗn độn lực lượng pháp tắc. Luận pháp tắc lực lượng cường độ, nó Đông Hổ Vương viễn siêu Dương An, nhưng này cỗ hỗn độn lực lượng pháp tắc tựa hồ có thể từ trên căn bản tan rã lực lượng của nó, tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó đánh tan. Cũng là bởi vì song phương chiến trường tại vũ chó vương cùng ngân lang vương thể nội, để Đông Hổ Vương có chút bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động. Hừ. Đông Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng thích càng nhiều lực lượng tiến vào vũ chó vương thể nội, muốn dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế đem cái kia cỗ hỗn độn lực lượng pháp tắc đánh tan. Nhưng mà cái kia cỗ hỗn độn lực lượng pháp tắc nhận được to lớn áp bách sau, đột nhiên nổ. Vụ chó vương nửa người bị tạc thành vô số huyết đục. Nó không kịp kêu rên, liền ngã trên mặt đất, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Đáng giận. Đông Hổ Vương phẫn nộ gầm nhẹ, ánh mắt của nó nhìn về phía Ngân Lang Vương, đã thấy đối phương sợ hãi liều mạng lắc đầu. Ngân Lang Vương giờ phút này, mặc dù thể nội nhận Dương An hỗn độn lực lượng pháp tắc xâm nhập, nhưng nó đã nhìn ra, chỉ có thể từ từ tới đối kháng, thông qua không ngừng dẫn đạo đem nó khu trục ra bên trong thân thể, hoặc là chờ đợi lực lượng hao hết, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu để cho Đông Hổ Vương xuất thủ, sợ là muốn rơi vào cùng vụ chó vương kết quả giống nhau. Đông Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, không quan tâm Ngân Lang Vương, mà là đem tất cả lửa giận chuyển hướng Dương An kẻ cầm đầu này. Nhưng mà nó lại phát hiện, Dương An sớm đã không tại nguyên chỗ. Nó lúc này quay đầu đi, tại giác quan cường đại bên dưới, nó rốt cục tại vị cuối cùng Tà Vương hậu phương, đã nhận ra dị thường năng lượng ba động. Chỉ gặp Dương An thân hình từ trong hư ảo hiện hiện, kiếm trong tay mang lấp lóe, sát cơ đáng sợ bộc phát mà ra, kiếm ra phát theo, vị dị một kiếm đâm về phía vị kia Tà Vương phía sau lưng. Nếu là chúng mục tiêu, vị kia Tà Vương tất nhiên cũng sẽ cùng Ngân Lang Vương một dạng, mất đi năng lực chiến đấu. Đông Hổ Vương vô cùng phẫn nộ, nó đường đường cấp 3 Tà Vương lại bị một cái ngũ giai thổ dân trêu đùa như vậy. Chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên tản mát ra một đạo huyết mang, tà dị lực lượng phong thích, thân thể của nó vậy mà cùng bị kia Tà Vương trong phút chốc trao đổi vị trí. Giống. Đông Hổ Vương gầm lên giận dữ, đầy ngập lửa giận tất cả đều hội tụ ở to lớn vuốt hổ bên trong, lực lượng đáng sợ hướng Dương An oanh kích mà đi. Dương An con ngươi chấn động, hắn cũng không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ sẽ bị Đông Hổ Vương lấy quỷ dị như vậy thuật pháp mà phá hư. Tránh né đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể kiên trì dốc hết toàn lực đâm ra kiếp diệt kiếm. Oanh. Đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Dương An thân ảnh bị Đông Hổ Vương nhất trảo đánh bay, trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi cao. Chương 1157 Thanh Long thần ấn, chương 1157 Thanh Long thần ấn ngọn núi khuynh đảo, vô số loạn thạch trấn lên, sau đó lại đem Dương An bao phủ. Bạch Tư Giao thấy thế trong mắt lóe lên vẻ lo âu, lúc này thôi động Thái Hạo chi lực, lấy phục hy cầm làm môi giới, hóa thành từng đạo mỹ diệu âm phủ, rơi vào trong núi rừng. Ầm ầm. Phía dưới loạn thạch bị lực lượng cường đại đánh bay, Dương An thân ảnh như đạn pháo phóng lên tận trời, hắn buộc phát lực lượng càng thêm cường đại thẳng hướng Đông Hổ Vương. Nhưng mà Đông Hổ Vương hiện ra nó thân là cấp 3 Tà Vương khủng bố chiến lực, vẫn như cũng là đơn giản một trảo liền lần nữa đem Dương An đánh bay. Lần này, Dương An có chỗ chuẩn bị, điên cuồng thôi động âm dương hóa tự tại chi pháp, tan mất đại bộ phận lực lượng, lúc này mới không có trước đó như vậy chật vật. Bất quá cũng bị đánh lui hơn 10 dặm, trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, nhưng lại lần nữa giết trở về. Hắn nhất định phải kiềm chế lại Đông Hổ Vương, không để cho hắn có cơ hội đi quấy rầy Bạch Tư Giao. Bạch Tư Giao thấy thế cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào, toàn lực thôi động phục hy cầm, muốn phóng thích cường đại sát chiêu. Vị cuối cùng Tà Vương cũng rốt cuộc không nhìn nữa lùa giỡn, nó cũng quả quyết xuất thủ chu sát Bạch Tư Giao. Mà giờ khắc này, trung quanh thời gian đột nhiên đình chỉ trôi qua, hết thảy đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Bạch Tư Giao không có trực tiếp để thời gian tiến vào trạng thái đứng im, mà là để thời gian trôi qua thấp xuống năm thành, cứ như vậy đối với nàng tiêu hao giảm mạnh, cũng có thể dùng cái này ảnh hưởng đến có được thiên tiên trung kỳ tu vi Tà Vương. Chỉ là tại hai đại Tà Vương lực lượng cường đại chống cự bên dưới, chân chính có khả năng sử dụng đến trên người bọn họ thời gian trói buộc, đã bị suy yếu đến chỉ có 3 thành. Cao thủ so chiêu, giảm xuống 3 thành tốc độ thời gian trôi qua sẽ tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Bạch Tư Giao ném ra ngoài phục hy cầm, một tôn áo trắng thần nữ hư ảnh giữa không trung hiện hiện, xảo diệu tiếp nhận tần đàn, du dương tiếng đàn vang lên, đạo âm chợt chợt, lực lượng cường đại ra chỉ ở Bạch Tư Giao. Nàng hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, nồng đậm thanh mang lấp lóe, bên ngông thái hạo chi lực hội tụ. Giống. Đột nhiên một tiếng rồng gầm rung trời từ trong hư không truyền đến, long ngâm thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ gặp một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh hiện hiện, long uy cuồn cuộn. Thanh long xoay quanh, thanh mang trong khi lấp lóe, hóa thành một tôn khổng lồ long ấn. Thanh Long phục ma, thần tiêu nộ long ấn. Chấn. Theo Bạch Tư Giao một tiếng quát, rồng gầm rung trời vang lên lần nữa, tôn kia Thanh Long thần ấn ầm vang rơi xuống, đột nhiên đánh tới hướng hai tên cường đại Tà Vương. Cái này hai tên Tà Vương cũng không phải ăn chay, dù là trung quanh tốc độ thời gian trôi qua giảm xuống rất nhiều, cũng vô pháp ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn cùng phản ứng. Bọn chúng lập tức hành động, tụ tập lực lượng xây lên màu đen nhánh kết giới, toàn lực chống cự Thanh Long thần ấn công kích. Trên thực tế hai tên Tà Vương cũng không có đích thực đem Bạch Tư Giao để ở trong lòng, bọn chúng không cho rằng một cái vẹn vẹn chỉ có lục giai cấp 1 Tà Vương thực lực Bạch Tư Giao có thể đối bọn chúng tạo thành uy hiếp, hơn nữa còn là hai tên Tà Vương liên thủ tình huống dưới. Một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, làm cho người khiếp sợ tràng diện phát sinh. Chỉ gặp tôn kia Thanh Long thần ấn lại lấy bá đạo lực lượng vô địch, cường thế làm vỡ nát hai tên Tà Vương ngưng tụ hộ thể kết giới, đằng sau thế như trẻ che trực tiếp đập vào trên thân thể của bọn chúng. Hình thể khá lớn giống như núi mọc ra vừa so sánh thân thể còn rất dài răng nanh Tà Vương đứng nuôi chịu xảo, tiếp nhận thần tiêu nộ long ấn toàn bộ lực lượng. Hắn lập tức thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ tất cả đều xuất hiện nghiêm trọng thương thế. Báo săn Tả Vương thấy thế trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, nó lúc này buộc phát ra cường đại độ thuật, trốn đi thật xa.
Không, răng nanh Tả Vương tuyệt vọng hô to. Nếu là báo săn Tả Vương không chạy, cùng nó cùng nhau đối kháng, chỉ cần bỏ ra một chút xíu đại giới, tuyệt đối có thể gánh vác cái kia thanh long thần ấn. Nhưng báo săn Tả Vương thiết mệnh, quả quyết đào tẩu, chỉ để lại răng nanh Tả Vương một người đối mặt. Lực lượng đáng sợ từ thần tiêu nộ long trong ấn tiếp tục bộc phát, áp bách đến răng nanh Tả Vương thân thể không ngừng chảy ra máu tươi.
Răng rắc, xương cốt của nó xuất hiện vỡ vụn, ngay sau đó liền lại là liên tiếp mấy đạo tiếng xương vỡ vụn vang lên.
Răng nanh Tả Vương rốt cuộc không chịu nổi áp lực, bị thần tiêu nộ long ấn chấn ép. Mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng lại người bị thương nặng, lại không bất luận sức phản kháng gì. Thanh long thần ấn lần thứ nhất đối địch, liền cho thấy nó đáng sợ uy lực, để Bạch Tư Giao lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi, nghịch phạt có được thiên tiên trung kỳ chiến lực đáng sợ Tả Vương. Đây là Bạch Tư Giao trước mắt mạnh nhất công sát chi thuật, là nàng lớn nhất át chủ bài, đối với nàng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, thể nội lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Không thể không bội phục Bạch Tư Giao thiên phú, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn này, liền thành công tướng thanh long trong thần ấn duy nhất công sát chi ấn tu thành. Đao tẩu báo săn Tả Vương dù sao cũng là Tả Vương, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nó giết cái hồi mã thương, lấy tốc độ kinh khủng xuất hiện tại Bạch Tư Giao trước người. Bạch Tư Giao hừ lạnh một tiếng, điều động ngũ sắc thần thạch lực lượng cường đại hội tụ ở trước người, ngưng tụ ra một tầng lại một tầng phòng ngự kết giới. Nhưng mà báo săn tà thú công kích lại là không gì sánh được tấn mãnh, sẽ rách tất cả kết giới.
Bèn,
Bạch Tư Giao thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, báo săn Tả Vương không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, nó thân hình nhanh chóng chớp động, lại đuổi kịp bay ngược Bạch Tư Giao.
Bèn,
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 liên tiếp kịch liệt vang lên ầm ầm.
Tư Giao,
Dương An sốt ruột hô to, muốn bay qua nghị cách cứu viện, lại bị Đông Hổ Vương ngăn trở đường đi.
Hay là lo lắng chính ngươi đi.
Đông Hổ Vương lực lượng bộc phát, đem phân tâm Dương An đánh bay, lại một lần trùng điệp đụng vào trên một tòa núi lớn. Thời khắc này Dương An máu me khắp người, thân thể nhận lấy to lớn thương tích. Hắn đẩy ra đè ở trên người cự thạch, kịch liệt thở hào hẹn. Mờ tối bầu trời lộ ra rất là âm trầm, giống như là yên tĩnh trước bao tác, cường đại khí áp khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Dương An gian nan chống lên thân thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Tư Giao vị trí chỗ ở. Thời khắc này Bạch Tư Giao quanh thân bị một tầng kiên cố hộ thuẫn thủ hộ, một đạo thanh long hư ảnh vần quanh, ngăn trở báo săn Tả Vương tất cả thế công. Đây là thanh long thần ấn phòng ngự chi ấn, cựu chuyển bàn long ấn. Ấn này có được vô cùng cường đại năng lực phòng ngự. Bạch Tư Giao vốn cũng không có tu thành môn thần thông này, nhưng ở vừa rồi thời khắc sinh tử, nàng buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, linh quang chợt hiện, bắt lấy một sợi thời cơ kia, thành công hiểu được cựu chuyển bàn long ấn ảo diệu. Trên người nàng nhiều chỗ bị thương nặng, nhưng ở cựu chuyển bàn long ấn thủ hộ phía dưới, có được cường đại năng lực khôi phục nàng, không được bao lâu liền có thể khôi phục lại. Báo săn Tả Vương điên cuồng phát động công kích, lại vô luận như thế nào đều không thể công phá cựu chuyển bàn long ấn thủ hộ, tựa hồ hết thảy công kích đều là phí công. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, báo săn Tả Vương không hề từ bỏ. Hắn có thể cảm nhận được cựu chuyển bản long ấn cần tiêu hao rất lớn năng lượng, nhất là tại nó điên cuồng công kích phía dưới, tiêu hao càng là gấp bội. Chỉ cần tiếp tục công kích xuống dưới, tất nhiên có thể công phá phòng ngự. Nhưng mà Bạch Tư Giao cũng không có nó tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Từ khi tấn thăng đến thiên tiên cảnh sau, ngũ sắc thần thạch bên trong có thể thuyên chuyển ngũ sắc thần lực cự phúc tăng lên, đủ để cho nàng kiên trì hồi lâu, thẳng đến nàng hoàn toàn khôi phục lại, đến lúc đó hoàn toàn có thể lần nữa phóng thích thần tiêu nộ long ấn, nhất cử đánh sát đối phương. Chương 1158 thê thảm Dương An chương 1158 thê thảm Dương An. Dương An trong lòng tảng đá lớn thoáng rơi xuống đất, chỉ cần Bạch Tư Giao không việc gì, tất cả đều dễ nói chuyện. Thổ dân, không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, có thể lấy ngũ giai chi thân cùng bản vương giao thủ lâu như vậy, cho dù tại Tả Minh giới bản vương cũng chưa từng gặp qua, bất quá hết thể đều nên kết thúc. Đông Hổ Vương chậm rãi dậm chân mà đến. Thân hình khổng lồ đem vốn là mờ tối bầu trời che chắn cực kỳ chặt chẽ, phản phất là đêm tối giáng lâm bình thường. Dương An thần sắc nặng nề, hắn từ Đông Hổ Vương trên thân cảm nhận được áp lực khổng lồ. Còn chưa chờ hắn có hành động, đã thấy thân thể cao lớn kia đột nhiên thoáng hiện đến trước người hắn.
Oanh!
Dương An thân thể bị đập bay, lực lượng đáng sợ đem chung quanh núi đá oanh thành một mịn, đánh ra một đầu đường kính đạt 100 mét hồng cầu.
Khu khu!
Dương An cũng chịu không nổi nữa, ngay cả nôn mấy cái máu tươi. Thiên tiên hậu kỳ cường giả, không thể địch lại. Chí ít không phải hiện tại Dương An có khả năng ứng đối, trước đó bất quá là hiện lộ một chút không quan trọng thủ đoạn, trêu đùa Dương An thôi. Bây giờ mới thật sự là hiện ra nó thực lực khủng bố, hơi xuất thủ liền đem Dương An đánh ngã.
Thổ dân, còn có thủ đoạn gì nữa?
Đông Hổ Vương từng bước một đi hướng Dương An, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ ánh mắt tràn đầy mệt thị, nếu chỉ là như thế, vậy liền kết thúc, bản vương sẽ mang ngươi về Tả Minh giới, tiếp nhận Tả Tôn chế tài. Nam dưới đất Dương An, không có làm bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại, chỉ là trong lúc bất chợt, khí tức của hắn liền biến mất ở Đông Hổ Vương trước mặt. Đông Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một móng vuốt hướng bên cạnh vỗ tới, chỉ gặp Dương An thân ảnh từ trong hư không bị đập đi ra, không có chút nào ngoài ý muốn lại một lần bị đánh bay. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng nghĩ giấu giếm được bản vương. Đông Hổ Vương hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên lóe lên, chỉ vung tròn trong vòng 10 dặm, đều xuất hiện một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Tại bản vương hổ sát huyết vực bên trong, hết thảy thủ đoạn ẩn tàng đều không chỗ che thân. Liên tiếp bị thương nặng, Dương An cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, quả là nhanh muốn rời ra từng mảnh bình thường. Nếu không có ý chí kiên cường đang chống đỡ, hắn sợ là sớm đã ngã xuống.
Đông Hổ Vương,
chạy trở về ngươi Tả Minh giới.
Dương An cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng.
Khí tức của hắn bỗng nhiên bạo tăng, thể nội linh khí trong phút chốc khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cùng lúc đó một cái cực kỳ thần dị khí tức tản ra. Một viên lô đen từ nó thể nội hiện hiện, đáng sợ hấp lực bộc phát, vô tận năng lượng điên cuồng hướng hắn trào lên mà đi, liền ngay cả trùng quanh tia sáng đều phát sinh bập bẹo. Dương An thi triển linh bí thuật, không chỉ có muốn đem tự thân linh khí tiến hành cực hạn áp xúc, còn đồng thời điên cuồng hơn thu nạp trùng quanh linh khí, để tự thân bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Có ý tứ đi lên. Đông Hổ Vương nhiều hứng thú nhìn xem Dương An, hắn cảm giác Dương An khí tức ngay tại hiện ra bạo tạc biên độ tăng trưởng. Nhưng với hắn mà nói, vô luận Dương An như thế nào bộc phát, cũng bất quá là một con kiến hôi thôi. Đợi lỗ đen dần dần tan đi, Dương An thể nội linh khí thông qua linh bí thuật đã thăng hoa đến một cái đáng sợ hoàn cảnh, khí tức chợt tăng nhiều gấp ba. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện cùng đế yến các loại thiên kiêu yêu nghiệt giao phong đều có thể bước vàng thượng phòng, thậm chí có thể làm được nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Đáng tiếc là, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, hắn không có thể đem thái sơ trong vũ trụ đối với đại đạo lĩnh ngộ hóa thành chiến lực, cũng còn không có chân chính đột phá tới thiên tiên cảnh. Lại đến, Dương An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hổ Vương, thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra, màu vàng thần kiếm trong tay hắn kiếm mang lập lòe. Một kiếm lực phách xuống, rất có kiếm khai thiên địa chi uy thế, không biết trời cao đất rộng. Đông Hổ Vương khinh thường mở miệng. Đông Dương An kiếm chém vào một đạo tà dị u quang phía trên, không chỉ có không thể đột phá phòng ngự của nó, còn bị lực lượng đáng sợ đẩy lui mà đi. Kiếm mang màu vàng đi mà quay lại, lần nữa giết trở về, uy thế khách quan trước đó càng thêm cường đại. Một lần lại một lần kịch liệt va chạm, Dương An cũng lần lượt bị đánh lui mà đi, nhưng hắn tính bền dẻo viễn siêu Đông Hổ Vương tưởng tượng, lại hoàn toàn không để ý thân thể thương thế, lại giết trở về. Như vậy chiến đấu tiếp, dù là Dương An còn có lực lượng, thân thể cũng sẽ không chịu được nổi. Cho dù là hắn thân thể đã tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ thần long mà thôi, không có khả năng chịu đựng lấy mức tiêu hao này. Hắn còn không có thời gian đi tu luyện Bất Hủ Chân Long Quyết, bằng không cũng không trở thành thê thảm như vậy. Hắn cắn răng kiên trì, hai mắt từ đầu đến cuối tản ra kiên định và mang. Dương An tại thông qua cùng Đông Hổ Vương liều mạng chiến đấu, không ngừng đem thái sơ trong vũ trụ lĩnh ngộ dung hội quán thông, vận dụng cho trong chiến đấu. Hắn tại đột phá bản thân cực hạn, để tự thân đại đạo pháp tắc trở nên càng thêm cường đại, càng thêm viên mãn. Đông Hổ Vương nhìn ra Dương An ý đồ, nhưng trong lòng lại một lần nữa bị Dương An thiên phú làm chấn kinh. Kẻ này không giết, ngày sau chắc chắn trở thành tà minh giới họa lớn trong lòng. Đông Hổ Vương thu hồi đối với Dương An lòng kinh thường, rốt cục chăm chú. Nó lại một lần nữa đem Dương An đánh bay đằng sau, đột nhiên mở ra miệng lớn, lực lượng kinh khủng điên cuồng hội tụ. Theo hắn gầm lên giận dữ, một đạo quang trụ màu đen hướng về bay ngược mà ra Dương An kích xạ mà đi. Dương An lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu là bị quang trụ màu đen kia trúng mục tiêu thân thể, sợ là muốn rơi vào một cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Da đầu hắn run lên, toàn thân lỗ chân lông dựng đứng. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh bộc phát, Dương An điều động tự thân lực lượng điên cuồng trước người ngưng tụ ra từng cái phòng ngự chi thuật. Đột nhiên trước người hiện hiện vạn tầng băng thuẫn, đó là lấy thần băng thiên phong thuật cơ sở, cải tiến mà thành thuần túy phòng ngự chi băng. Nhưng đối mặt Đông Hổ Vương phóng ra đáng sợ quang trụ màu đen, băng thuẫn trong phút chốc liền bị vênh thành một biển. Dương An điên cuồng ngưng tụ băng thuẫn, không ngừng suy yếu quang trụ màu đen lực lượng, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản nó đột phóng tốc độ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương An điều động hỗn độn lực lượng phát tác, rút ra trong đó hết thảy có trợ giúp phòng ngự chi đạo lực lượng, sau đó lại đưa nó bọn họ xảo diệu cùng thần băng thiên phong thuật kết hợp với nhau. Dương An sẽ từ thái sơ trong vũ trụ quan sát đại đạo mới sinh huyền diệu, vận dụng đến dưới mắt trong bí thuật. Trong chớp mắt này, Dương An lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn phòng ngự bí thuật, đây hết thảy như nước đến mương thành giống như trôi chảy. Đổ cho hắn tại đại đạo pháp tắc phía trên góp nhặt quá nhiều lĩnh ngộ, tại giữa sinh tử đem bọn hắn dung hội quan thông. Đại đạo pháp tắc chi lực hội tụ, tại trước người ngưng tụ ra một viên cao cỡ nửa người băng tinh tâm chắn. Băng tinh trên tâm chắn lưu chuyển lên thần bí phức tạp hoa văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ kiên cố vô cùng, không thể phá vỡ khí tức phóng thích mà ra. Oeng! Quang trụ màu đen phá vỡ trùng điệp trở ngại, đánh vào viên kia băng tinh trên tâm chắn. Nó ngăn trở. Song phương kịch liệt va chạm, giằng co không xong. Dương An gắt gao cắn răng, điên cuồng ngưng tụ linh khí, là băng tinh kia tâm chắn cung cấp lực lượng duy trì. Đông Hổ Vương huyết mâu lạnh lẽo, nó tựa hồ đã chết lặng, không còn vì thế mà kinh ngạc. Muốn ngăn trở bản vương, quá ngây thơ rồi. Càng thêm lực lượng đáng sợ bộc phát, quang trụ màu đen uy năng đột nhiên bạo tăng. Tạch tạch tạch. Băng tinh tâm chắn xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời băng tinh tan ra bốn phía. Đáng sợ quang trụ màu đen, trong nháy mắt xuyên thấu Dương An lồng ngực, đem nó thân thể hoàn toàn xuyên qua. Chương 1159 rốt cuộc đã đến, chương 1159 rốt cuộc đã đến, lực lượng đáng sợ mang theo thân thể của hắn bay rất ra ngoài, lại một lần hung hăng đụng vào trong núi đá. Lực trùng kích đáng sợ, khiến cho phương biên vài dặm bên trong hóa thành một vùng phế tích, ngọn núi đổ sụp, đại địa lõm. Vẫn tại kiệt lực chống cự báo săn tà vương công kích Bạch Tư Dao, run lên trong lòng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Làm sao nàng giờ phút này không cách nào phân tâm, không cách nào thi triển lực lượng là Dương An khôi phục trạng thái. Kết thúc. Đông Hổ Vương cất bước đi tới, bá đạo hổ uy như thế gian chúa tể, hết thảy đều là sâu kiến. Dương An nằm trên mặt đất, toàn thân chảy máu, trên thân xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, ngực bị quang trụ màu đen kia xuyên qua, xuất hiện một cái độc lớn, trái tim đều đã bị hoàn toàn chôn vùi. Đáng sợ tà dị lực lượng, ngay tại từ miệng vết thương điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn, muốn phá hủy sinh cơ của hắn, khiến cho hắn triệt để tiêu vong tại thế gian. Cú may trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại, có thể áp chế thế gian vận đạo. Từ thể lượng bên trên, Dương An thể nội hỗn độn pháp tắc tự nhiên là không cách nào cùng Đông Hổ Vương chống lại, nhưng nơi này là thân thể của hắn, thâm nhập vào trong cơ thể hắn tà dị lực lượng có hạn. Lại bây giờ hỗn độn pháp tắc, tại Dương An trải qua thái sơ vũ trụ quan nhìn đại đạo diễn hóa sau, đạt được bay vọt về chất. có thể từ trên căn bản hóa giải cố lực lượng tà dị kia, ngăn cản lại bọn chúng tiến công bộ pháp, lại tại một chút xíu đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng đây chẳng qua là để Dương An tạm thời có hy vọng sống sót mà thôi, không cách nào chân chính giải quyết nguy cơ. Trên bầu trời cất bước đi tới Đông Hồ Vương, mới là đây hết thảy căn nguyên, không cách nào giải quyết nó, nguy cơ liền vẫn tồn tại như cũ. Dương An đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không phải Đông Hồ Vương đối thủ. Hắn ngước nhìn bầu trời bên trong khổng lồ Đông Hồ Vương, cảm nhận được tuyệt vọng, trên lệch quá xa Đông Hồ Vương chậm rãi mở ra miệng lớn, đáng sợ u quang đang ngưng tụ. Một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt Dương An, lần này, hắn độn không thể độn, cũng lại vô lực số lượng chống cự. Thân kinh bách chiến Dương An, không có chịu thua, cũng không có khả năng cứ như vậy chờ chết. Ý niệm của hắn khẽ động, một cái bình thuốc xuất hiện ở trong tay. Hắn khó khăn đem bình thuốc tiến đến bên miệng, dùng răng rút ra nắp bình, đem đan dược đổ vào trong miệng. Còn sót lại một viên Tiêu Diêu Thánh Tâm đan, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Dược lực tại thể nội tản ra, sinh cơ cường đại hiện hiện nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế, còn có một cỗ thần dị lực lượng tiến nhập hắn linh hải, tẩm bổ nguyên thần. Dương An thậm chí có một loại cảm giác thật kỳ diệu, tựa hồ là một loại lực lượng vô hình, đem hắn linh hồn gắt gao khóa tại trong nhục thân. Có lẽ chính là bởi vì loại này lực lượng thần kỳ, mới có thể để cho Tiêu Diêu Thánh Tâm đan làm đến tái tạo lại toàn thân, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể khôi phục lại. Dược lực tại phát huy tác dụng, thân thể của hắn đang nhanh chóng được chữa trị. Nhưng Dương An dãy rủa tựa hồ cũng không thể cải biến kết cục. Đông Hổ Vương đã xúc thế hoàn tất, trong miệng u quang lấp lóe, tùy thời đều có thể đưa Dương An quy tiên. Chết đi. Đông Hổ Vương quát lạnh một tiếng, liền muốn phát động sau cùng công kích. Đúng lúc này, đột nhiên hai bóng người nhanh chóng từ xa không chạy như bay tới, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Đông Hổ Vương trước mặt. Rốt cuộc đã đến, Dương An thở dài một hơi. Chạy đến người, chính là Lịch Thiên cải mệnh cùng Á Thiên. Đông Hổ Vương hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng. Nó không chút do dự phóng xuất ra trong miệng quang trụ màu đen, muốn đem trước người hai cái không biết sống chết thổ dân cùng phía dưới Dương An cùng nhau tại chỗ tru sát. Nhưng mà hắn tính toán thất bại. Lịch Thiên cải mệnh xâm nhập luân hồi, mượn kiếp trước chi lực, tu vi trực tiếp nhảy lên tới Thiên Tiên hậu kỳ, cùng Đông Hổ Vương ở vào cùng một cấp độ. Tại vừa mới vận dụng bí thuật này không bao lâu tình huống dưới, trong thời gian ngắn hắn vốn không có thể tái sử dụng. Nhưng Lịch Thiên cải mệnh không tiếc đại giới phía dưới, thành công lần nữa thi triển. Lần này đồng dạng bèn bèn chỉ mượn đến Thiên Tiên hậu kỳ chiến lực, không phải hắn không muốn cho mượn càng nhiều, mà là hắn bây giờ căn bản làm không được. Trừ phi hắn tiêu hao càng nhiều lực lượng bản nguyên. Lịch Thiên cải mệnh đấm ra một quyền, vỡ nát hú quang, bước lui Đông Hổ Vương. Đông Hổ Vương trong lòng rung mạnh, nghĩ không ra thổ dân bên trong lại còn có như thế tồn tại cường đại. Ngươi là người phương nào? Đông Hổ Vương mở miệng hỏi, chẳng lẽ là đến từ những cái kia thượng cổ đạo tràng? Lịch Thiên cải mệnh hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay 6 đạo chi mâu, lưng đeo 6 đạo thần hoàn, luân hồi thần hỏa cháy hung hực, hắn không có làm bất kỳ đáp lại nào, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Đông Hổ Vương. Song phương bộc phát kịch liệt va chạm, sơn lâm rung động, thiên cùng vỡ nát. Đông Hổ Vương không hổ là sống vô tận tuế nguyệt lục giai tà vương, toàn lực bạo phát xuống, chiến lực vô song, hổ uy cuồn cuộn. Mang Lịch Thiên cải mệnh, mặc dù có được Thiên Tiên hậu kỳ tu vi, nhưng dù sao bản thân là một vị Thiên Tiên sơ kỳ tu sĩ, bất quá là thông qua bí thuật ngắn ngủi bước vào cảnh giới này mà thôi, thuật pháp thần thông, đại đạo lĩnh ngộ đều muốn kém hơn rất nhiều. Đối mặt thấp một cấp huyết sư vương có thể dựa vào tu vi nghiền ép, nhưng đối đầu với Đông Hổ Vương liền không có loại ưu thế này. Bất quá hắn không phải một người đang chiến đấu. A Thiên tỉnh thoảng xuất thủ, lấy cường đại huyễn cảnh chi lực ảnh hưởng Đông Hổ Vương phán đoán, mặc dù hắn thực lực có hạn, nhưng chỉ cần có thể đối với Đông Hổ Vương ảnh hưởng đến một kia, liền có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành to lớn cải biến. Rất nhanh, lại có người từ phương xa chạy như bay tới, gia nhập trong chiến đấu. Là chiến thần Úc Lũy. Tại lôi đài chiến sau khi kết thúc, hắn cũng không có tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong, mà là một mình rời đi tiếp ứng chiến thần điện còn lại đội viên. So với Dương An bọn người, hắn muốn càng về sớm hơn về mệnh kiếp thế giới, chỉ là bởi vì cho hắn tại tu vi đột phá mấu chốt trạng thái, trở lại mệnh kiếp thế giới sau liền lâm vào trạng thái đốn ngộ, thẳng đến trước đây không lâu mới trở về hiện thực. Giờ phút này có thể chạy đến, cũng không phải là thu đến Dương An cầu viện, hoàn toàn là bởi vì trở về hiện thực sau, cảm ứng được nơi đây bộc phát đáng sợ năng lượng ba động. Sau đó không lâu, Thủy Thanh Ngọc Lam cũng chạy tới, đồng thời còn có vài vị ngay cả Dương An cũng không nhận ra dân gian cường giả. Mặc dù thực lực có hạn, nhưng có can đảm tại lúc này hiện thân, đảm lượng không phải người bình thường có thể bằng. Thời khắc này Dương An đã đứng lên, Tiêu Diêu Thánh Tâm đang dược lực còn tại thể nội tiếp tục phát huy tác dụng, cái kia cố lưu lại tại ngực tà dị lực lượng cũng bị hắn triệt để thanh trừ. Thông qua Hạo Thiên Tháp tầng 2 linh khí biển, trong cơ thể hắn linh khí lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chỉ là ngực trống rỗng, nhìn quả thực có chút dò người. Lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, dù là trái tim bị hủy, vẫn như cũ có thể khôi phục lại. Tại Tiêu Diêu Thánh Tâm đan dược lực, cùng hắn tự thân thân thể mạnh mẽ năng lực khôi phục bên dưới, ngực lô lớn ngay tại chậm rãi thu nhỏ, trái tim cũng đang chậm rãi tái sinh. Dương An chờ không nổi trái tim khép lại, hắn toàn lực ngưng tụ sức mạnh, muốn phát động một kích mạnh nhất. Khổng lồ hỗn độn lực lượng pháp tắc điên cuồng hướng kiếp diệt kiếm hội tụ mà đi, cường thịnh kim mang chói mắt lóa mắt. Binh chi bí thuật, linh bí thuật, hai đại vô thượng bí thuật đồng thời phát động, là tiếp xuống một kiếm này cung cấp lực lượng cường đại. Đáng sợ kiếm ý phóng lên tận trời, thiên khung khói mù tựa hồ bị kiếm ý chỗ xô tan, ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa. Chương 1160 bức lui Đông Hổ Vương, chương 1160 bức lui Đông Hổ Vương, Dương An kiếm chỉ đang cùng đám người kịch chiến Đông Hổ Vương, cường thịnh sát ý bộc phát mà ra. Hắn há miệng gầm thét, chém. Màu vàng thần kiếm nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền giết tới Đông Hổ Vương trước mặt. Đông Hổ Vương thần sắc biến đổi, hắn từ trong thanh kiếm này cảm nhận được một chút uy hiếp, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng nếu là bị đánh trúng, cũng cần hắn tiêu hao không ít lực lượng. Uy hiếp lớn nhất là trước mắt cái kia toàn thân là lửa thổ dân, nếu là bị Dương An một kiếm này kiềm chế, hắn hai mặt thủ địch, rất có thể sẽ gặp to lớn tương tích. Đông Hổ Vương quả quyết từ bỏ chiến đấu, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng nhanh lùi lại mà đi. Hôm nay tạm lưu các ngươi một mạng, ta hoàng đại nhân sắp giáng lâm, các ngươi ngày giờ không nhiều. Có năng lực liền tới Mân Việt, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Đông Hổ Vương thân ảnh nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt, một bên khác báo săn Tà Vương gặp tình thế không ổn cũng buộc phát cực tốc, đi theo Đông Hổ Vương bỏ chạy. Dương An bọn người không có truy kích, bọn hắn cũng không có nắm chắc đem Đông Hổ Vương lưu lại. Đợi Đông Hổ Vương khí tức biến mất, Lịch Thiên cải mệnh không thể kiên trì được nữa, khí tức nhanh chóng biến mất. Dương An thu hồi kiếp diệt kiếm, tiêu diêu thánh tâm đan dược lực còn tại tiếp tục phát huy tác dụng. Thương thế của hắn đã hoàn toàn chữa trị, lực lượng thần bí kia ngay tại dẫn dắt nguyên thần của hắn, để hắn có loại muốn đột phá tu vi, bước vào thiên tiên xúc động. Trong lòng của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, vô số đại đạo cảm ngộ, vô tận đại đạo chi lực muốn thấu thể mà ra, ngưng tụ thành tiên cầu. Tu vi còn chưa đủ, mỗi lần gặp được nguy cơ, luôn luôn muốn tiêu hao chính mình, sắc mặt trắng bệnh Lịch Thiên cải mệnh, cắn răng trầm giọng nói ra. Đám người thần sắc đều rất nặng nề. Ta Minh giới sẽ không như vậy bỏ qua, trận chiến tranh này cần mọi người cộng đồng cố gắng, vì bảo vệ gia viên, cũng vì thủ hộ một cõi cực lạc bây giờ tình thế khẩn cấp, Dương An không có thời gian đi cùng mọi người hàn huyên, Tà thú đại quân ngay tại hướng Hoa Hạ khởi xướng mãnh liệt tiến công, chúng ta nhất định phải đứng ra. Ta Chiến Thần Điện tất cả mọi người, hết thảy nghe theo quốc gia an bài. Chiến Thần lúc lui đứng dậy. Chúng ta Vân Mộng Các đã động viên lực lượng, ngay tại đi chiến trường. Thủy Thanh Ngọc Lam tuy là nữ tử dịu dàng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại là từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Còn có Lịch Thiên cải mệnh minh tộc chi tiết, Dương An bọn hắn chỗ kiếm hồn, tại trận này việc quan hệ chủng tộc loài người tồn tụng, việc quan hệ Hoa Hạ thậm chí Lam Tinh tồn vòng chi chiến trước mặt, không ai có thể không để ý Úc Lũy Minh, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi. Dương An nhìn về phía Chiến Thần Úc Lũy. Người nói. Chiến Thần Úc Lũy cũng không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ là biết Dương An muốn hỏi gì vấn đề một dạng. Liên quan tới Sibiu Minh vấn đề này, không chỉ là Dương An, liền ngay cả Lịch Thiên cải mệnh, Thủy Thanh Ngọc Lam bọn người lộ ra ánh mắt tò mò. Chiến Thần Sibiu, cái tên này tại giới trò chơi là một cái truyền thuyết. Lúc trước vài trò chơi bên trong đều có thân ảnh của hắn, mà lại mỗi lần đều là lấy vô địch thái độ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cho dù là mệnh kiếp thế giới, trên người hắn vẫn như cũ tràn đầy sát thái thần bí. Trong giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn, nhưng lại chưa bao giờ có người biết thân phận chân thật của hắn. Chân Long Xào Huyệt loại này tuyệt thế cơ duyên chi địa, cũng chưa từng nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Trong khoảng thời gian này, mọi người tựa hồ không có hắn tin tức, phản phất cho tới bây giờ đều không tồn tại bình thường. Dương An biết hắn rất cường đại, xa so với mọi người tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Nếu là có thể tìm tới hắn, Hoa Hạ sẽ có được lực lượng càng thêm cường đại đi ứng đối Tà Minh giới. Chiến Thần Úc Lũy đoán đúng, chỉ là hắn lắc đầu, nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Chiến Thần Điện sở dĩ có thể trở thành nhiều cái trong trò chơi công nhận đệ nhất thế lực, trọng yếu nhất chính là bởi vì Chiến Thần Sibiu tồn tại. Mặc dù Chiến Thần Sibiu cực kỳ thân bí, từ trước tới giờ không tham dự bang hội hoạt động, cũng không tham dự quản lý, nhưng bao quát 10 võ thần ở bên trong tất cả Chiến Thần Điện thành viên đều xem làm biểu tượng tinh thần, là bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào thần thánh tồn tại. Cho dù là Chiến Thần Úc Lũy, tại nâng lên Chiến Thần Sibiu lúc, trong ánh mắt cũng sẽ hiện lộ ra không gì sánh được tôn sùng chi sắc. Đối với Chiến Thần Úc Lũy nói tới lời nói, người đều là sững sờ, không thể tin. Nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Chiến Thần Úc Lũy tiếp tục nói, ta là lúc trước trong trò chơi gặp phải hắn, là hắn đem chúng ta 10 võ thần tụ tập cùng một chỗ, gây dựng Chiến Thần Điện, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn từ trước tới giờ không tham dự Chiến Thần Điện sự vụ, chỉ có tại Chiến Thần Điện tồn vong thời khắc, hắn mới có thể hiện thân. Tại trong hiện thực, chúng ta chưa từng gặp mặt, Chiến Thần Điện bên trong cũng không có bất cứ người nào biết hắn là ai. Chiến Thần Sibiu quá mức thần bí, Dương An không lo được truy đến cùng, hiện tại tình thế khẩn cấp, hắn để đám người lập tức chạy về Ma Đô, trước lắng lại bên kia chiến tranh. Lịch Thiên cải mệnh bọn người quả quyết rời đi, lần nữa dấn thân vào đến đại chiến thảm liệt bên trong. Dương An cùng Bạch Tư Giao hai người thì tiếp tục hướng nam mà đi. Lần này bọn hắn không có giống chống thua chiêng, mà là toàn lực ẩn nấp tự thân khí tức, đồng thời điều động lực lượng không gian đem không gian xung quanh cắt chém, cùng nguyên thế giới tách rời, độc lập với không gian bên ngoài. Kể từ đó cho dù là mạnh như Đông Hổ Vương, cũng đừng hòng phát hiện bọn hắn. Bọn hắn một đường tiềm hành đến Mân Việt. Ở chỗ này, Dương An thấy được hàng trăm triệu tà thú, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Mân Việt khu vực đã hoàn toàn bị Tà Minh giới chiếm lĩnh, như vậy số lượng tà thú, chính là đứng đấy để Dương An giết, chỉ sợ cũng giết không hết. Đáng sợ hơn chính là, Dương An ở chỗ này cảm ứng được rất cường đại tà thú. Tại Dương An thần niệm cảm ứng bên trong, những này tà thú như là từng viên ngôi sao màu đen bình thường, nhìn như không ánh sáng, nhưng lại lóa mắt không gì sánh được. Lục giai Tà Vương số lượng chí ít có hơn 20 đầu. Trừ Đông Hổ Vương bên ngoài, Dương An còn cảm ứng được một cái cùng nó không kém bao nhiêu khí tức. Nơi này lại còn ẩn giấu đi một đầu cấp 3 Tà Vương. Cũng may bọn hắn không có xúc động, nếu là như Lăng Đầu Thanh bình thường, trực tiếp giết tới, hôm nay tất nhiên muốn ngỏm tại đây. Tà Minh giới đồ mưu quá lớn, đợi Đông Hổ Vương khôi phục, có thể là trong miệng hắn Tà Hoàng giáng lâm, tất nhiên sẽ hướng Dương An thanh toán. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Dương An hai người không làm kinh động bất luận cái gì tà thú, lặng yên tối lui. Bọn hắn cần một lần nữa xem kỹ trước mắt thế cục, hết thảy đều cần bàn bạc kỹ hơn. Bọn hắn về tới Ma Đô, cùng nhau gia nhập chiến trường. Từ trên trời sáng giết tới trời tối, rốt cục đem tất cả xâm phạm tà thú đánh lui. Không có cường đại Tà Vương tà thú lại quân, căn bản là không có cách ngăn cản Dương An bọn hắn đồ sát, chỉ là dựa vào khổng lồ số lượng, cùng viễn siêu Hoa Hạ chiến sĩ mạnh mẽ thực lực, bọn chúng vẫn như cũ đối với Hoa Hạ các chiến sĩ tạo thành thương vong không nhỏ. Mọi người lần nữa nên đón yên lặng ngắn ngủi. Ngày thứ hai, kinh đô, thủ trưởng trong văn phòng, Dương An Long Toa phân thân đang cùng Sở Thiên Dương cùng tham gia giả lập hội nghị các đại chiến khu thống soái, giảng thuật hắn chứng kiến hết thảy. Tại Ma Đô cùng Tà Thú đại chiến trong khoảng thời gian này, Dương An Long Toa phân thân đi khắp giải đất duyên hải, góp nhặt rất nhiều liên quan tới Tả Minh giới tình báo. Chương 1161 lợi kiếm phá thương khung, chương 1161 lợi kiếm phá thương khung, Tả Minh giới như là một thanh lưới dao, lơ lửng tại Hoa Hạ tất cả mọi người đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Từ khi chiến đấu khai hỏa đến bây giờ, Hoa Hạ chết quá nhiều người, vô luận là Sở Thiên Dương hay là ngũ đại chiến khu thống soái đều vì chết đi các dũng sĩ cảm thấy không gì sánh được bi thống. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng bọn hắn cả một đời đều không có nghĩ tới sẽ như thế tàn khốc. Nhân mạng tại trận này trong chiến tranh như cỏ rác, có thể bị tùy ý thu hoạch. Nhưng vì sống sót, không có bất kỳ người nào sẽ buông tha cho, dù là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ là Dương An mang tới tình báo, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Hai đầu đáng sợ cấp 3 tà vương, cấp 2 tà vương vượt qua một tay số lượng, cấp 1 tà vương càng là có hơn 10 đầu. Những này tà vương tùy tiện động động ngón tay liền có thể đủ để cho vô số chiến sĩ hôi phi yên diệt. Bây giờ Mân Việt đã trở thành thùng sắt một khối, cho dù là Dương An bọn hắn tập kết tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng không đánh vào được, thậm chí có thể sẽ chết ở nơi đó. Huyết Đồ, nghĩ một chút biện pháp. Đông Bộ chiến khu thống soái Đông Thắng Vương Tần Chiến mở miệng nói ra. Hắn thống lĩnh Đông Bộ chiến khu trong cuộc chiến tranh này đứng nuôi chịu sào, tổn thất nặng nề, trên biển lực lượng cơ hồ đoàn diện, tam quân cực kỳ bi ai, bách tính ly thương. Còn lại thống soái cũng đưa ánh mắt về phía Dương An, tựa hồ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Dương An hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp phá giải. Sở Thiên Dương nhìn về phía Dương An, hắn không muốn đem tất cả áp lực đều như vậy ném đến Dương An trên vai, bọn hắn mới là quốc gia này người lãnh đạo, trời sập xuống cũng hẳn là trước do bọn hắn tới chống đỡ. Huyết Đồ, không nhất thời vội vã, vô luận như thế nào cũng không thể đi mạo hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn sống mới có hy vọng. Thủ trưởng nói rất đúng, là ta quá gấp. Đông Thắng Vương Tần Chiến mang theo xin lỗi nói. Huyết Đồ, ngươi hãy nghe cho kỹ, Hoa Hạ tất cả tướng sĩ đều không sợ bất luận cái gì hy sinh. Sợ rằng chúng ta đều chết hết, ngươi cũng không thể có sự tỉnh. Mục tiêu của chúng ta là để Hoa Hạ văn minh vĩnh viễn kéo dài tiếp. 5.000 năm không đủ, muốn 50.000 năm, 500.000 năm. Tây Bộ thống soái Võ Lạnh Trịnh trọng mở miệng. Bọn hắn đều sợ hãi Dương An sẽ xúc động, trực tiếp tiến đến Mân Việt, cùng Đông Hổ Vương quyết chiến. Vô luận là Dương An cũng tốt, Lịch Thiên cải mệnh, Bạch Tư Giao mấy người cũng thôi, bọn hắn là từ từ bay lên ngôi sao hy vọng. Lam Tinh cùng Tà Minh giới chiến tranh, tuyệt đối lập tức kết thúc. Dù là giết Đông Hổ Vương, giết hết Mân Việt tất cả tà thú cũng vô pháp cải biến. Tà Minh giới vẫn như cũ sẽ có liên tục không ngừng cường đại tà thú tiến vào Lam Tinh, tà vương sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Theo Đông Hổ Vương lời nói, rất nhanh liền sẽ có tà hoàng giáng lâm. Nếu là Dương An bọn hắn bởi vì dưới mắt thắng lợi mà xảy ra vấn đề sẽ được không bù mất. Cho nên Sở Thiên Dương bọn người quyết nghị, để Dương An phải tất yếu ẩn nhẫn, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tu luyện, trở nên càng thêm cường đại, ngày sau nhất định có thể đem những cái kia tà thú đuổi ra Lam Tinh. Nhưng Dương An lại là lắc đầu, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem các chiến sĩ đi chết. Mân Việt khu vực Tà Minh giới đại quân dục dịch, lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát quy mô lớn chiến tranh, hắn không thể làm rùa đen rút đầu. Tại cùng Sở Thiên Dương cùng các đại chiến khu thống soái tiếp tục thương nghị sau một lúc, Dương An liền rời đi. Long Ngự Cơ địa bên trong, Lịch Tiên cải mệnh, Chiến Thần Úc Lũy, Thủy Thanh Mộng Lam bọn người ở tại này thể tụ. Trừ cái đó ra, Dương An Hàn Tinh phân thân, Bạch Tư Giao, A Thiên, còn có đông đảo đạt tới nguyên thần cảnh trở lên chiến thần điện, Minh tộc chi kiếp, Vân Mộng Các cùng Long Hồn Long Ngự thành viên đều ở đây. Dương An triệu tập đám người, chỉ vì một sự kiện, chính là tiến đánh Mân Việt. Trận chiến tranh này muốn đánh, mà lại phải nhanh một chút đánh. Trải qua hơn 2 giờ thảo luận sau, đám người nhanh chóng chế định chiến lược phương án. Lịch Thiên cải mệnh tiến vào Hạo Thiên Tháp, mượn nhờ bây giờ tiếp cận gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua tu luyện tràng bên trong, khôi phục nhanh chóng trạng thái. Trước đó liên tiếp 2 lần hướng về phía trước thế chi thân mượn nhờ lực lượng, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn đã khó mà phóng thích. Nhất định phải chờ đại hắn khôi phục lại, mới có nắm chắc hơn đi ứng đối Đông Hổ Vương bọn chúng. Hai đầu cấp 3 tà vương, không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó, huống chi còn có đông đảo cấp 2, cấp 1 tà vương, cùng nói không rõ tà đem tà binh. Chỉ tiếp Dương An trải qua nếm thử, không cách nào đem những cái kia bị hắn tù binh các đại thế lực người triệu hắn đến thế giới hiện thực. Nếu không có hơn 60 vị thiên tiên cường giả trợ trận, trận chiến tranh này sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hạo Thiên Tháp có thể đem một chút vật phẩm từ mệnh kiếp thế giới bên trong mang về, lại không cách nào để người sống xuyên qua lưỡng giới. Dương An tại nếm thử lúc cảm nhận được một cỗ đáng sợ quy tắc chi lực trói buộc, nếu là cưỡng ép phá hư quy tắc muốn tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng. Long Ngự Cơ Địa, Dương An một đạo phân thân toàn lực thôi diễn bất luận cái gì khả năng phát sinh tình huống, hoàn thiện kế hoạch. Một bộ phân thân phóng thích hỗn độn vũ trụ cùng rất nhiều tu thành cực đạo lĩnh vực người nghiên cứu thảo luận dung hợp chi pháp. Một bộ phân thân điên cuồng khắc họa trận văn, làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Ba đạo phân thân lĩnh hội linh bí thuật cùng băng chi bí thuật, cùng tổ long truyền thừa vô thượng lục thân phương pháp tu luyện, chân long bất hủ quyết. Phân thân nhiều chỗ tốt thể hiện ra ngoài, hắn thậm chí phân ra một đạo phân thân thời gian thực giám thị Mân Việt tà thú động tĩnh. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, tà thú đại quân có mới động tĩnh, tại vô số ngũ giai tà đem dẫn đầu xuống, ô áp áp một mảnh hướng Ngũ Dương thành mà đi. Nó mục đích không cần nói cũng biết, muốn đem Ngũ Dương thành triệt để chiếm lĩnh. Long Ngự Cơ địa bên trong, Dương An tất cả phân thân đều ngừng trong tay sự tình. Không có khả năng kéo dài nữa. Ngũ Dương thành bên ngoài 300 dặm, vô số tà thú trèo đèo lội suối, như cá giết sang sông, những nơi đi qua tà khí cuồn cuộn, sinh linh đổ thán. Trong núi không ít dã thú biến dị, thực lực không kém, làm sao gặp tà giới đại quân, hoặc là từ bỏ ra viên lãnh thổ, hoặc là cũng chỉ có thể chết thảm tại chỗ, trở thành huyết thực. Tà thú đại quân nhanh chóng hướng Ngũ Dương thành tới gần. Chân trời đột nhiên xẹt qua năm đạo lưu quang, đang lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phá tan không trung. Siêu cấp vũ khí cấm kỵ, một lần liền bắn 5 ai. Nếu là có thể trúng mục tiêu tà thú đại quân, tất nhiên có thể tạo thành không có gì sánh kịp to lớn sát thương. Nhưng là tà thú đại quân đã sớm chuẩn bị, đột nhiên năm đạo tản ra khí tức đáng sợ tà thú phóng lên tận trời, thẳng đến 5 ai siêu cấp vũ khí cấm kỵ mà đi. Siêu cấp vũ khí cấm kỵ sở dĩ có thể trở thành siêu cấp vũ khí cấm kỵ, không chỉ là nó kinh khủng lực sát thương, bọn chúng đột phòng năng lực cũng là đường kim thế giới số 1, chính là văn minh khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Cường thịnh quang mang từ siêu cấp vũ khí cấm kỵ phần đôi phun ra ngoài, đáng sợ động lực khiến cho siêu cấp vũ khí cấm kỵ bỗng nhiên gia tốc, nó vậy mà tại không trung thực hiện liên hoàn biến hướng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng mà có được thực lực đáng sợ ngũ giai tà đem cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi, bọn chúng đồng dạng buộc phát tốc độ, nhao nhao xuất thủ chặn đường, cũng lấy cường đại tà khí ngăn cản siêu cấp vũ khí cấm kỵ uy lực nổ tung. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh ở trên không băng lên, ngũ đầu tà đem cản lại trong đó 4 mai siêu cấp vũ khí cấm kỵ. Cuối cùng một viên lại lấy góc độ quỷ dị, đột phá trung đây, hướng phía dưới oanh kích mà đi. Chương 1162 công kích kèn lệnh, chương 1162 công kích kèn lệnh, nó tựa hồ mang theo hoa hạ mấy trăm triệu người sống sót lửa giận, muốn đem khắp núi tà thú oanh sát. Thế nhưng là, nó vẹn vẹn chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoàn toàn chính xác có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương, tại cường đại tu luyện thế giới trước mặt, nó vẫn như cũ quá yếu ớt. Chỉ gặp đột nhiên một đạo lưu mang từ tà thú trong đại quân bắn ra, trong chốc lát liền trúng mục tiêu cái kia cuối cùng một viên siêu cấp vũ khí cấm kỵ. Không có oanh minh vang vọng, không ánh sáng lấp lóe, nó phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Nam bộ bộ chỉ huy chiến khu, tất cả cao tầng quan chỉ huy đều là trầm mặc. Tân nhiệm thống soái cũng là đã từng Bạch Hồng người đứng thứ hai Ngụy Liên tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, quả quyết tính hạ đạt chỉ lệnh, tiếp tục phát xạ siêu cấp vũ khí cấm kỵ kiểm chế tà thú đại quân cường giả. Mặt khác đến hàng vạn mà tính hành trình ngắn pháo hỏa tiễn, điên cuồng phát xạ, phô thiên cái địa giống như nhào về phía tà thú đại quân. Những này pháo hỏa tiễn uy lực bình thường, chỉ có thể đối với nhị giai phía dưới tà thú tạo thành hữu hiệu sát thương, dựa vào khổng lồ số lượng mới có thể miễn cưỡng làm đến chỉ hoãn tà thú đại quân tốc độ tiến lên. Dù sao liền xem như con muỗi, số lượng càng nhiều cũng có thể ngăn cản mọi người tiến lên. Đối với tam kiếp trở lên tà thú thì không đau không ngứa. Ngũ Dương thành bên ngoài, nam bộ chiến khu hơn 100 vạn chiến sĩ anh dũng tập kết, mỗi người trong mắt đều lộ ra thấy chết không sợ. Tại bọn hắn hậu phương, càng là có vượt qua 3 triệu dân gian người tu hành, phần lớn đều có được trúc cơ kỳ tu vi, không ít người đạt đến kim đan cảnh, chiến lực không tầm thường. Trong thành thị còn có rất nhiều người ngay tại chạy đến. Từ khi tà thú đại quân đăng nhập đến nay, Ngũ Dương thành liền trở thành xung quanh thành thị bách tính tập trung chi địa, nơi này trở thành hóa hạ quốc phương nam đệ nhất đại quan. Nếu là hôm nay Ngũ Dương thành phá, tà thú đại quân đem có thể vùng đất bằng phẳng tiến quân thần tốc, thẳng đến tương ngạc địa khu, đến lúc đó Hoa Hạ Đông Nam khu vực cũng đem hoàn toàn rơi vào tà minh giới trong tay. Hoa Hạ quốc không thể nào tiếp thu được loại tổn thất này. Hỏa lực rửa sạch, chiến tranh bi thương quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tà thú đại quân bước chân vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn chúng phát ra từng tiếng gào thét, yêu dị huyết mâu tràn đầy tà ác cùng giết chóc. Các tướng sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm những này xâm phạm gia viên tà ác chi thú. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Đúng lúc này, một tiếng to rõ, dồn dập công kích kèn lệnh bỗng nhiên nổ vang, giống như kim thạch băng liệt, phá mây xé vải thẳng đến thiên cung. Đông đảo tướng sĩ, dân gian cường giả phảng phất nghe được viễn cổ chiến thần chiến ống, huyết mạch tại lúc này sôi trào, xé nát tất cả sợ hãi cùng do dự. Giết! Mấy trăm vạn Hoa Hạ dũng sĩ giận dữ hét lên, điên cuồng trùng sát mà ra, cùng tà thú đại quân tiến hành chính diện chém giết. Chiến tranh triệt để khai hỏa. Dương An đám người thân ảnh sớm đã xuất hiện ở Ngũ Dương thành bên ngoài trong trời cao. Đại đội trưởng, mục tiêu xác định, thỉnh cầu xuất thủ. A Thiên mở miệng hô. Giết! Dương An quả quyết hạ lệnh. Thoại âm rơi xuống, A Thiên thân ảnh tựa như quỷ mị bình thường, nhanh chóng hướng về giết mà ra. Hắn vẫn như cũ chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, nhưng chân thực chiến lực cho dù là đối mặt thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Mục tiêu của hắn chính là giấu ở tà thú trong đại quân tà vương cường giả. Chúng ta cũng đi. Chiến thần lúc lũy cầm trong tay bá vương thần thương, như là như đạn pháo ầm vang đánh tới hướng tà thú trong đại quân. Một tiếng oanh minh vang vọng qua đi, phương viên 10 dặm chi địa bị san thành bình địa, đến hàng vạn mà tính tà thú ngã xuống, chỉ có một đầu cường đại tà vương còn có thể đứng đấy. Cả hai lúc này bộc phát chiến đấu kịch liệt, lấy long ngự làm chủ tạo thành một chi hoàn toàn có nguyên thần cảnh cường giả đội ngũ, như là một thanh đao nhọn bình thường giết vào trong trận, thế không thể đỡ. Bạch Tư Giao lấy ra phục hy cẩm, trắng non ngón tay ngọc kích thích dây đàn, sục sôi chiến âm quanh quẩn, lực lượng cường đại từ trong vô hình ra chỉ tại tất cả Hoa Hạ tướng sĩ trên thân. Cầm âm không ngừng biến hóa, đường sắt đôi đồng hành, thái hạo chi lực thông qua phục hy cẩm hóa thành cam lâm hạ xuống, rơi vào cùng tà thú chém giết các chiến sĩ trên thân, vì bọn họ khôi phục nhanh chóng thương thế. Thần âm cường đại, tại quy mô lớn trong chiến tranh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, kỹ năng của nàng phạm vi bao trùm rộng, tác dụng cường đại, đem Hoa Hạ các chiến sĩ chiến lược chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại phóng thích loại này phạm vi lớn tăng phúc cùng khôi phục chi pháp, đối với nàng tiêu hao cũng bất quá là so bình thường nhiều một chút mà thôi, chủ yếu là thông qua cầm âm câu thông thiên địa đại đạo, tiêu hao càng nhiều là dùng tại thôi động phục hy cầm. bây giờ Bạch Tư Giao còn có thể làm đến tốt hơn, tại đồng thời thi triển tăng lên chiến lực phá trận khúc cùng cung cấp năng lực khôi phục tuyết trắng mùa xuân bên ngoài, nàng lại triệu hoán ra một tôn áo trắng thần nữ hư ảnh cùng một chỗ đàn đấu. Loại này tại trong hiện thực chỉ có thể sử dụng 3 thanh đàn mới có thể thực hiện thao tác, tại Phục Hy cầm bên trong đồng thời hiện ra 3 loại hoàn toàn khác biệt chương nhạc tấu vang. Ma âm cuốn hai, thiên ma loạn tâm, một mảng lớn tà thú lâm vào hỗn loạn trạng thái, lung tung công kích. Hoa Hạ các chiến sĩ nắm lấy cơ hội, điên cuồng thu hoạch tà thú sinh mệnh. Dương An thân hình lóe lên, 7 đạo phân thân đồng thời xuất hiện, cùng nhau thôi động phi kiếm hướng tà thú đại quân doanh sát mà đi. Kiếm khí đáng sợ khoáy động mà ra, phi kiếm những nơi đi qua, một mảng lớn tà thú ứng thanh ngã xuống đất, lực sát thương khủng bố đến cực điểm. Dương An rất tỉnh táo, tại giết địch đồng thời, tận lực duy trì tự thân trạng thái ở vào đỉnh phong. Hắn đang đợi, các loại Đông Hổ Vương xuất hiện. Chiến tranh đang kéo dài, trận này tàn khốc chém giết kéo dài suốt hồi lâu, không có ai đi chú ý thời gian, chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều trải qua không gì sánh được chậm chạp. Đây khắp núi đồi tà thú thi thể, cùng đến không hết hoa hạ chiến sĩ ngã xuống nơi này. Máu chảy thành sông, màu đen cùng màu đỏ xen lẫn. Chiến hỏa cháy hùng hực, lại làm cho người cảm nhận được vô tận bi thương. Đông Hổ Vương chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhưng tà thú lại là liên tục không ngừng, giết không bao giờ hết, giết không dứt. Các chiến sĩ mỏi mệt không chịu nổi, bộ pháp trở nên không gì sánh được nặng nề, lưỡi dao trong tay sớm đã tràn đầy lỗ hổng, huy động liên tục múa đều trở nên có chút khó khăn đứng lên. Chống đỡ lấy bọn hắn, là đối với thắng lợi khát vọng, là đối với cố tín niệm kia, là trên thân chạy xuôi 5000 năm hoa hạ huyết mạch. Bá, bá bá, bá, bá bá, bá 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 bá. To do công kích cái lệnh, tại lúc này vang lên. Đây chẳng qua là một cái bình thường cái lệnh, phổ thông thanh âm, nhưng lại có được vô tận lực lượng, để mọi người không chịu nổi hoa hạ các chiến sĩ huyết mạch lần nữa sôi trào, phấn khởi giết địch. Công kích kèn lệnh đối với những cái kia tà thú mà nói, phản phất là thế gian kinh khủng nhất ma âm, để bọn chúng trong lòng sinh ra sợ hãi. Hoa hạ chiến sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, nhưng không có bất luận kẻ nào lui lại nửa bước, như vậy ý chí để tà thú đại quân chấn động theo. Thời khắc này Dương An bảy đại phân thân đều tại cùng đáng sợ tà vương cấp bậc tà thú kịch liệt giao phong, hắn muốn duy trì trạng thái đỉnh phong cũng không hiện thực. Lịch Tiên cải mệnh, A Tiên, chiến thần Úc Lũy ba người cũng đang chém giết lẫn nhau. Chết trong tay bọn hắn tà vương đã vượt qua 10 đầu, cho dù là bọn hắn, chiến đấu đến nay cũng có vẻ hơi mỏi mệt đứng lên. Giống. Giống. Đột nhiên hai đạo khủng bố thú giống từ phương xa truyền đến, sơn lâm rung động, thiên địa rung chuyển. Chương 1163 tái chiến Đông Hổ Vương, chương 1163 tái chiến Đông Hổ Vương tam cấp tà vương rốt cục xuất hiện. Khổng lồ Đông Hổ Vương, cùng một đầu toàn thân màu đen tuyền hình thể như núi, bộ dáng giống như điêu, tản ra khí tức đáng sợ tà vương cùng nhau xuất hiện. Bọn chúng nhanh chóng bay đến chiến trường, đứng ở không trung, vệ nghệ nhân gian. Trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng coi thường, tràn đầy đối với hoa hạ chiến sĩ khinh thường. Rốt cuộc đã đến sao? Trong lúc kịch chiến Dương An trầm giọng mở miệng, hắn đã không còn giữ lại, bảy đại phân thân bỗng nhiên lực lượng bộc phát, nhao nhao tế ra cường đại nhất sát chiêu, trong nháy mắt chém giết trong đó 5 đầu tà vương. Hai con khác tà vương có được cường đại hộ thể chi thuật, trốn khỏi một kiếp. Hết thảy đều tại trong chớp mắt hoàn thành, Dương An bảy đại phân thân hội tụ, hợp làm một thể. Sau đó hắn phóng lên tận trời, cùng hai đại tà vương giằng co. Bạch Tư Giao thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Dương An bên người, tới cùng nhau đối mặt tất cả khó khăn. Một bên khác Lịch Thiên cải mệnh đồng dạng bộc phát thực hạn, triệu hoán kiếp trước chi thân, hạ xuống lực lượng cường đại, khiến cho tu vi trong nháy mắt kéo lên đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Từ lần trước dùng sức quá mạnh, chấn áp máu kỳ lần kỳ thiên qua đi, hắn hư thoát đến suýt nữa tổn thương đạo cơ, liền cũng không dám lại mượn quá nhiều kiếp trước chi lực. Hắn mượn càng nhiều, cần phải trả cũng càng nhiều. Thiên tiên cảnh lực lượng, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, như lại mượn kim tiên chi lực, hậu quả khó mà tưởng tượng, như không phải đến sinh tử tồn vong tuyệt cảnh, hắn sẽ không làm như thế. Giờ phút này có được thiên tiên đỉnh phong chiến lực nghịch thiên cải mệnh, lực chém hai đại tà vương sau cũng cùng Dương An hội hợp. A Thiên cùng chiến thần Úc Lũy chiến đấu còn tại tiếp tục, không cách nào thoát thân. Hoa Hạ, thật đúng là ương ngạnh. Hắc Điêu Vương ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương An, lạnh giọng mở miệng, bản vương đã từng chinh phục qua không xuống 10 cái cấp thấp vị diện, chưa bao giờ thấy qua so Hoa Hạ cứng cấp hơn thổ dân chủng tộc, các ngươi cũng đủ để yêu ngạo. Bất quá, hôm nay liền triệt để kết thúc đi, giết sạch các ngươi sau, Hoa Hạ đại địa đem sẽ không còn có chút sức chống cự nào. Một bên Đông Hổ Vương, tại Hắc Điêu Vương trước mặt lại có chút câu nệ, ai chủ ai thứ liếc qua tới ngay. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Điêu Vương thực lực tất nhiên muốn tại Đông Hổ Vương phía trên. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Dương An tức giận mở miệng, không chỉ có các ngươi muốn chết. Ngay sau, ta chắc chắn bước vào Tà Minh giới, giết hắn cái long trời lở đất. Đông Hổ Vương khỏe miệng một phát, cười nhạo thanh âm không tự chủ được thoát ra, ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình thổ dân. Hắc Điêu Vương ánh mắt khinh thường liếc nhìn Dương An. Tà Minh giới tồn tại chính là chư thiên trong vạn giới đáng sợ nhất, đặc biệt nhất vị diện một trong, là ngươi tưởng tượng không đến tương đại, thổ dân chính là thổ dân, hết ngồi đáy giếng tiến hành thực sự buồn cười. Dương An hừ lạnh một tiếng, Tà Minh giới cường đại tới đâu thì như thế nào? Ngày khác mạnh lên, hắn thế tất yếu Tà Minh giới trả giá đắt. Nhiều lời vô ích, trận chiến này không thể tránh né, chỉ có đánh rồi mới biết. Hắn cùng Lịch Thiên cải mệnh liếc nhau, sau đó hai người thân ảnh cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Lịch Thiên cải mệnh nói câu coi chừng sau đó liền trực tiếp tìm tới càng cường đại hơn Hắc Diêu Vương, đem Đông Hổ Vương để lại cho Dương An. Cả hai phóng lên tận trời, bay đến trên đám mây, ở đây mở ra đại chiến. Chiến đấu kịch liệt bùng phát, đại đạo chi lực va chạm hung hiểm vô cùng, thiên địa phảng phất đều muốn bị bọn hắn đánh xuyên qua. Hắc Điêu Vương thực lực vượt ra khỏi Dương An dự liệu của bọn hắn, dù Lang Lịch Tiên cải mệnh tu vi đạt đến tiên tiên đỉnh phong, vẫn như cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bắt được, thậm chí trận chiến đấu này thắng thua cũng khó nói. Giờ phút này Dương An cầm kiếm giết dứt khoát kiên quyết thẳng hướng Đông Hồ Vương, thiên địa dị tượng tại lúc này hiện hiện, tinh hải chìm nổi, hỗn độn vũ trụ giáng lâm. Bạch Tư Giao trong cùng một lúc phóng xuất ra chính mình cực đạo lĩnh vực, đem tự thân đại đạo pháp tắc chi lực tất cả đều dung nhập thất thải thần loan bên trong. Thất thải thần loan bay vào hỗn độn vũ trụ, đem hết thể lực lượng dâng hiến cho Dương An. Đạt được một vị thiên tiên cảnh cường giả toàn bộ lực lượng gia trì, Dương An giờ phút này cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Màu vàng thần kiếm phát ra đáng sợ kiếm mang, khủng bố trong kiếm ý tràn đầy vô tận sát cơ. Đông Hổ Vương hai con ngươi nhắm lại, nó cũng không có đem Dương An để ở trong lòng, một cái ngũ giai thổ dân, lại như thế nào bộ phát cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nó điều động lực lượng, tà khí hội tụ ở chảo ở giữa, u mang lấp lóe, sắc bén lợi chảo xé rách không gian mà đến, trực tiếp đập vào kiếp diệt kiếm phía trên. Oanh! Dương An bị đẩy lui mà đi. Còn chưa đủ. Dương An vẻ mặt nghiêm túc, dù là dung hợp Bạch Tư Giao lực lượng, hắn đạt đến trước nay chưa có cảnh giới, vẫn như cũng khó mà cùng có được thiên tiên hậu kỳ chiến lực Đông Hổ Vương chống lại. Nhưng so với lần trước giao phong lúc chật vật, muốn tốt quá nhiều. Đông Hổ Vương, tiếp ta một chiêu. Dương An gầm thét một tiếng, đột nhiên một cỗ khủng bố hàn khí từ nó thể nội lan tràn ra, trung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Hàn phong tuôn rơi, băng tinh đầy trời. Đông Hổ Vương nhiêu có hăng hái nhìn về phía Dương An, đang mong đợi hắn sau đó có thể phóng thích cái gì cường đại sát chiêu. Tại Dương An luyện tập không phía dưới, chỉ gặp đầy trời băng tinh tại Đông Hổ Vương trung quanh đống nhiên hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại kim cương băng tinh, đem Đông Hổ Vương bao khỏa ở bên trong. Liền cái này, Đông Hổ Vương khinh thường một chút cười. Sắc bén lợi chảo hung hăng đánh vào băng tinh phía trên. Bèn, băng tinh cùng lợi chảo tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên lóe ra nhiều loại đại đạo pháp tắc quang mang, nó không chỉ là đơn thuần hàn băng chi lực. Kim cương băng tinh chỉ là nó chỗ biểu diễn ra hình thái, kỳ thực là Dương An đã rút ra hỗn độn pháp tắc bên trong lực lượng phòng ngự, dung hợp mà thành. Có được chí âm chí nhu có thể hóa giải lực lượng thái âm chi lực, có kiên cố, nặng nghề như núi đại địa chi lực, cho dù là mặt khác khuynh hướng công kích pháp tắc, tại trên phòng ngự cũng có nó chỗ thích hợp. Hết thể lực lượng dung hợp, hóa thành không thể phá vỡ kim cương băng tinh. Vậy mà ngạnh sinh sinh kháng trụ Đông Hổ Vương một kích mà không có phá toái, phong ngự thật mạnh. Đông Hổ Vương trong lòng chấn kinh, mặc dù hắn mặt ngoài miệt thị Dương An, kỳ thực trải qua lần trước một trận chiến, sớm đã phi thường trọng thị đối phương. Vừa rồi một kích kia lực lượng, nó nhưng không có quá ở thêm tay, nhưng cũng không thể đem nó đánh bỡ. Cái này khiến nó làm sao có thể không kinh ngạc. Dương An thấy thế không có chút gì do dự, thân ảnh của hắn mở ra không gian, xuất hiện ở A Thiên bên cạnh. Thổ dân, ngươi dám? Đông Hổ Vương nhìn thấy Dương An hành vi như vậy không khỏi giận dữ, lần trước vốn nhờ vì mình chủ quan, bị Dương An chê bừa, không nghĩ tới lần này lại trúng đối phương cái bẫy. Nó giận không kèm được, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, một chảo đánh nát kim cương băng tinh, đột phá phong tỏa. Nhưng mà quá muộn, Dương An kiếm đã ra khỏi vỏ, đem nhằm vào A Thiên hai đầu tả vương đều chu sát. Giống. Đông Hổ Vương gầm thét, nhanh chóng hướng Dương An đánh giết mà đi. Dương An mưu kế đạt được, quả quyết quay người lên chiến Đông Hổ Vương. A Thiên thì nhanh chóng rời đi chiến trường, tiến đến trợ giúp chiến thần Úc Lũy. Chiến thần Úc Lũy đồng dạng đối mặt hai đầu thiên tiên sơ kỳ tà vương, nếu không có hắn đủ cường đại, đổi lại thường nhân sớm đã chết tại bỏ mạng. Có A Thiên gia nhập, cho hắn giảm bớt áp lực. Giờ phút này, du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên, nhằm vào chiến thần Úc Lũy cùng A Thiên hai đầu tà vương trùng quanh thời gian đột nhiên ngưng trệ, tốc độ thời gian trôi qua giảm mạnh. Chương 1164 đem hết khả năng chương 1164 đem hết khả năng A Thiên cùng chiến thần Úc Lũy nắm chắc cơ hội, lực lượng bộc phát trong nháy mắt đưa chúng nó chém giết. Đám người ở giữa phối hợp, không gì sánh được an ý A Thiên cùng chiến thần Úc Lũy đều được giải phóng đi ra. Bọn hắn lúc này toàn lực thôi động tự thân cực đạo lĩnh vực, đem chính mình lĩnh ngộ hết thể lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một ngôi sao dung nhập vào Dương An hỗn độn vũ trụ bên trong. Ngay tại ra sức chống cự Đông Hổ Vương công kích Dương An, rõ ràng cảm giác tự thân lực lượng lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Tại Đông Hổ Vương công kích đến, hắn không còn lộ ra chật vật như vậy, chí ít có sức hoàn thủ. Đông Hổ Vương cảm giác được tự thân uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, nhiều lần bị Dương An chê bừa, lửa giận ngập trời bộc phát. Một cỗ mênh mông tà khí từ nó thể nội bộc phát mà ra, khí tức của nó đột nhiên kịch liệt kéo lên. Đáng giận thổ dân, tiếp nhận bản vương lửa giận đi. Đông Hổ Vương ngửa mặt lên trời gào thét, sơn nhạc rung động, khí tức đáng sợ khiến phía dưới chém giết song phương đại quân đều ngưng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chiến đấu. Đông Hổ Vương giống giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, đột nhiên ở giữa liền bộc phát tốc độ bay nhào mà đến, gây mũi mùi máu tươi từ trong miệng to như chậu máu truyền ra, uy thế đáng sợ làm cho người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Dương An vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, Đông Hổ Vương chiến lực vẫn như cũ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn hôm nay dung hợp Bạch Tư Giao, A Thiên, chiến thần Úc Lũy ba người đại đạo pháp tắc chi lực, chiến lược so với ngày đó tại Chân Long Xảo Huyệt Lôi Đài chi chiến lúc còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không đủ, Đông Hổ Vương quá cường đại, nếu như không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị Đông Hổ Vương chém giết. Thời khắc mấu chốt, Dương An đột nhiên phát động Viễn Ảnh Du Long Bước, thân hóa tàn ảnh tránh né Đông Hổ Vương chí mạng đánh giết. Huyết quang tràn ngập, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bị huyết mang nơi bao bọc, đây là Đông Hổ Vương cường đại lĩnh vực, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân năng lực nhận biết, để hết thảy không chỗ che thân. Dương An thân ảnh bị huyết quang quấn chặt, căn bản là không có cách gần nấp thân hình, đầy trời huyết quang phô thiên cái địa giống như áp bách mà đến, để hắn cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may hắn hỗn độn lực lượng phát tác, tại phẩm giai bên trên muốn so Đông Hổ Vương càng thêm cường đại, mà sẽ không nhận áp chế, bằng không chiến lực của hắn sẽ giảm lớn. Đông Hổ Vương lần nữa đánh tới, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền giết tới Dương An trước người, một chảo đánh ra xuống. Đáng sợ tà dị lực lượng sắc bén vút hổ bên trong bộc phát mà ra. Dương An vội vàng ngưng tụ một viên băng thuẫn ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, thân thể của hắn như là như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Phương viên ngàn mét chi địa, trong nháy mắt bị đáng sợ sóng xung kích san thành bình địa, xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu. "Oanh! Lần này, đáng chết đi." Đông Hổ Vương ánh mắt nhìn về phía hố sâu, lại là con ngươi chấn động. Chỉ gặp một đạo có chút thân ảnh hư ảo từ trong hố sâu chậm rãi bay lên, áo quần hắn lam lũ, máu me khắp người, nhưng khí tức nhưng như cũ cường đại. Thời khắc mấu chốt, là hư hóa chi thuật cứu được hắn một mạng. Hắn thành công tu thành môn này có thể diện rộng hạ thấp tổn thương bảo mệnh thần thông, triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích. Nhưng hư hóa chi thuật cũng không hoàn mỹ, không cách nào làm đến hoàn toàn hư hóa, Dương An hay là nhận lấy thương không nhẹ, bất quá đã tại hắn có khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Tràn ngập lực lượng sinh mệnh âm phủ từ trong hư không nhảy vọt mà ra, chui vào trong cơ thể của hắn, khôi phục nhanh chóng thương thế của hắn. Đông Hổ Vương hơi nhíu lấy lông mày, nhìn chằm chằm cái này sinh mệnh lực ngoan cường thổ dân, nó cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết. Nó tại cái này dài dằng dặc một đời, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đặc thù ngũ giai tồn tại. Người không chết, ngày sau chắc chắn là sẽ vì Tà Minh giới đại quân mang đến tổn thất to lớn. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Đông Hổ Vương nói xong, liền mở ra miệng lớn, đầy trời tà khí điên cuồng hội tụ mà đi, một viên khổng lồ quả cầu năng lượng màu đen ngay tại ngưng tụ. Đáng sợ khí cơ khóa chặt Dương An, để hắn không có bất kỳ cái gì có thể tránh né. Một chiêu này, Dương An cũng nhất định phải gánh vác, nếu không một khi tác động đến hậu phương Hoa Hạ chiến sĩ, sẽ tạo thành to lớn sát thương. Hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Huyết Nhiễm đại ca, trận nhãn đã thành, ở thời khắc mấu chốt nhất này, A Thiên truyền đến tin tức tốt. Tại đem tự thân đại đạo pháp tắc tất cả đều dung nhập Dương An hỗn độn vũ trụ sau, hắn liền cùng chiến thần Úc Lũy một đạo mang theo Dương An khắc họa tốt trận pháp vật liệu, du đầu cùng trong chiến trường, đem những trận pháp kia vật liệu để đặt tại chỉ định vị trí. Dương An trong lòng vui mừng, hắn vung tay lên, một tòa trận pháp khổng lồ trong nháy mắt khởi động. Đây là một tòa cỡ lớn tụ linh trận pháp, có thể hội tụ khổng lồ linh khí thờ người bảy trận điều động. Theo trận pháp khởi động, mênh mông linh khí điên cuồng tụ đến. Cùng lúc đó, đông đảo lĩnh nộ cực đạo lĩnh vực nguyên thần cảnh cường giả ngay tại nhanh chóng ních lại gần, bọn hắn các loại giờ khắc này đã rất lâu rồi. Bọn hắn cùng nhau phóng thích tự thân cực đạo lĩnh vực, đem chỗ đại đạo pháp tác hóa thành từng biên tinh thần tụ hợp vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Hỗn độn vũ trụ bao hàm toàn diện, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận kẻ nào bất luận cái gì đại đạo đều có thể vì nó mang đến tăng lên. Người khác nhau đối với đại đạo đều sẽ có khác biệt lý giải, Dương An mặc dù tu luyện hỗn độn đại đạo, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là mới nhập môn mà thôi, đạt được đám người duy trì, lực lượng của hắn tăng lên biên độ cũng sẽ tương đối lớn rất nhiều. Một viên lỗ đen đột nhiên từ Dương An thể nội hiện hiện, đáng sợ hấp lực đột nhiên bộc phát, trong cơ thể hắn linh khí nhận điên cuồng áp xúc. Trung quanh mênh mông linh khí cũng bị lỗ đen đáng sợ hấp lực dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Dương An thể nội. Tại linh bí thuật tác dụng dưới, Dương An trên thân xuất hiện quỷ dị biến hóa, khí tức từ trạng thái đỉnh phong đột nhiên biến mất, sau đó lại bỗng nhiên bộc phát ra siêu việt trước kia gấp 2 áp. Hắn tăng lên còn không có dừng lại, hắn đang điên cuồng thôi động linh bí thuật, điên cuồng hấp thu trận pháp tụ đến linh khí. Muốn đánh bại có được thiên tiên hậu kỳ chiến lực Đông Hổ Vương, hắn nhất định phải liều mạng mới có cơ hội. Nhưng là thời gian cũng không chờ hắn, Đông Hổ Vương đã xúc thế hoàn tất, khổng lồ màu đen nhánh tà dị quả cầu năng lượng tản ra uy áp đáng sợ, phản phất có được hủy thiên diệt địa chi lực, phàm nhân chạm vào tức tử. Đi chết đi. Đông Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy là phải phóng thích viên kia tà dị quả cầu năng lượng, oanh sát Dương An. Đúng lúc này, một tôn áo trắng thần nữ tại thiên khung bên trong hiện hiện, tay nàng phủ cổ cầm, du dương tiếng đàn vang lên. Thiên địa yên tĩnh, thời gian tĩnh chỉ. Bạch Tư Dao khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, vì ngăn cản Đông Hổ Vương, nàng nhất định phải tiêu hao chính mình mới có thể làm đến giam cầm Đông Hổ Vương chung quanh thời gian chi lực. Nhưng dù là nàng dùng hết toàn lực, cũng bất quá mới ảnh hưởng tới đối phương một hơi thời gian thôi. Kinh khủng tà dị quả cầu năng lượng chấn động, đem chung quanh thời gian trói buộc đánh sơ xác. Bạch Tư Dao thể nội khí huyết một trận cuộn, máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ phục hy cầm. Trắng non hai tay kiên định kích thích dây đàn, ở thời khắc mấu chốt nhất này, nàng không hề từ bỏ. Chương 1165 cho ta mượn lực lượng, chương 1165 cho ta mượn lực lượng, một tôn thanh long hiện hiện, mang theo Hạo Hãn uy có thể xông về Đông Hổ Vương. Nhưng mà lực lượng của nàng tại Đông Hổ Vương trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Tà dị năng số lượng bóng chậm rãi bay ra, dễ như trở bàn tay liền đánh tan thanh long, mà nối nghiệp tục hướng Dương An bay đi. Không. Bạch Tư Dao trong lòng hô to, nàng gắt gao cắn răng, trong ánh mắt lại có chút tuyệt vọng. Đông Hổ Vương quá mức đáng sợ, dù là nàng toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể ngăn cản đối phương thế công. Đúng lúc này, đột nhiên ba đạo khí tức cường đại cường thế xông vào chiến trường. Một người cầm trong tay Tử Tiêu thần kiếm, mang theo đầy trời màu tím lôi điện, như khống chế lôi đỉnh thần tôn dáng thế, kiếm chạm càn khôn, thần lôi trên trời rơi xuống. Một người gọi ra năm tôn đại nhật, hóa thành năm đầu kim ô, ngang nhiên hướng Đông Hổ Vương khởi xướng trùng kích. Một người triệu hoán thái âm cá bơi, chí âm chí nhu, thấu xương băng hàn, cùng kim ô đồng hành, âm dương tương sinh, cùng nhau đánh tới. Ba người chính là Thiên Tôn, Linh cùng Trích Tiên. Một cái là Tiên Tiên đạo thai, nắm giữ Tử Tiêu thần lôi. Một cái là có được Thái Dương thần thể, nắm giữ đáng sợ kim ô thần hỏa. Một cái thì là nắm giữ Huyền Âm thần thủy thái âm thần thể. Tại chân Long Sảo huyệt đóng lại đằng sau, Thiên Tôn bởi vì tại cùng Đế Yến chi chiến xa xuất bại, mà nhận đả kích lớn. Trở lại Ngọc Hư Tông sau, hắn che giấu tất cả ngoại giới tin tức, một người ngồi tại Tử Tiêu phong đỉnh. Lần ngồi xuống này chính là mấy ngày, cho đến hôm nay mới trở về hiện thực. Mà Linh cùng Trích Tiên cũng bởi vì một chút nguyên nhân, thẳng đến lúc này mới trở lại hiện thực. bọn hắn có thể tại lúc này xuất thủ, có thể thấy được nó trong lòng đại nghĩa. Thiên tôn cùng linh thực lực không thể nghi ngờ, khiến người ta kinh ngạc chính là Trích Tiên cũng trong khoảng thời gian này thành công bước vào cảnh giới này. Tam đại thiên tiên trung kỳ cường giả đồng thời bộc phát, cùng nhau xuất kích, nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào cùng đồng dạng toàn lực bộc phát Đông Hổ Vương chống lại. Viên này tà dị năng số lượng trong cầu, ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, chính là Đông Hổ Vương chí cường một kích. Có thể bước đến nó phóng thích chiêu này, có thể thấy được nó lửa giận trong lòng là cường thịnh đến đâu. Một bầy kiến hôi, số lượng không cách nào đền bù các ngươi suy nhược, đều đi chết đi. Tà dị năng số lượng bóng cường thế đánh tan Tử Tiêu Thần Lôi, Bá Đạo chôn vùi năm tôn Kim Ô cùng Thái Âm Cá Bơi. Thiên Tôn, Linh, Trích Tiên ba người bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay rất ra ngoài, nhao nhao miệng phun máu tươi. Tà dị năng số lượng bóng thế như trẻ tre, tiếp tục hướng Dương An oanh sát mà đi. Khách quan trước đó, bất quá là thấp xuống khoảng 3 phần 10 uy năng mà thôi. Cấp 3 Tà Vương, khủng bố như vậy. Tà dị năng số lượng bóng như là một viên sao băng truy không, mang theo mênh mông chí uy đập xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung mà đến, thời không phản phất tại giờ phút này ngưng trệ. Dường như đi qua một thế kỷ giống như dài dằng dặc, lại phản phất chỉ là một sát na. Kinh khủng tà dị năng số lượng bộc phát, lực trùng kích trong nháy mắt tác động đến phương viên trăm dặm khu vực. Bạch Tư Dao, A Tiên bọn người kiệt lực ngăn cản, đến đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng điên cuồng thổ huyết, nhận lấy bị thương nghiêm trọng. Chỉ có Thiên Tôn ba người tốt một chút. Cũng may từ này bên cạnh chiến đấu khai hỏa đến nay, Hoa Hạ các chiến sĩ liền đều cố ý tránh đi, không dám tới gần, lúc này mới không có vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Viên kia tà dị năng số lượng bóng uy năng, thật là đáng sợ. Trong mắt mọi người đều lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bạch Tư Dao, A Thiên bọn người không lo được thương thế trên người, cũng biết hướng trung tâm chiến trường nhìn lại, muốn tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Đầy trời tà khí che mất hết thảy, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Thất bại sao? A Thiên thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn ngập bi thương. Bạch Tư Dao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nàng gian nan chống lên thân thể, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Nàng đi lại tập tễnh, lại là mỗi một bước đều vô cùng kiên định, một bộ áo trắng ngược dòng mà đi. Đúng lúc này, Bạch Tư Dao đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thấy nồng đậm tà khí bên trong, xuất hiện một vòng yếu ớt kim mang. Chỉ là trong một chớp mắt, liền chói mắt không gì sánh được, kim mang như kiếm, phá vỡ tà khí. Một bóng người phóng lên tận trời, cầm kiếm chém về phía Đông Hổ Vương. Đông Hổ Vương con ngươi rung mạnh, không nghĩ tới cái này cũng không thể giết chết Dương An. Nó vội vàng điều động thể nội tà khí, một chảo đánh ra mà ra. Keng! Cả hai va chạm, Dương An thân thể lần nữa bị đánh lui. Nhưng mà lần này, tình huống muốn tốt nhiều lắm. Hắn vẹn vẹn chỉ là lui không đến một dặm chi địa. Kiếm mang vạch phá bầu trời, lần nữa trở về. Vành! 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 Song phương kịch liệt va chạm, Dương An lần lượt bị đánh lui, sau đó lại một lần lần giết trở về. Hắn đang liều mạng, muốn liều chết đối phương. Trên người hắn ra chỉ quá nhiều lực lượng, nhưng không cách nào làm cho hắn kiên trì quá lâu, nhất định phải trước đó đánh giết Đông Hổ Vương. Đông Hổ Vương vừa rồi thả ra đại uy lực tuyệt kỹ, sau đó lại cùng Dương An cự chiến, lực lượng có chỗ trưởng. Dương An không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Hắn đem hết thể lực lượng hội tụ ở kiếm trong tay, hào quang màu vàng lấp lóe, như là một tôn liệt dương giữa trời. Một kiếm này gánh chịu pháp tắc của hắn, ý chí của hắn, còn có tất cả người hy vọng. Đông Hổ Vương thấy thế, không chút do dự lần nữa lực lượng bộc phát, khủng bố tà khí hội tụ, vẫn như cũng là đồng dạng chiêu số. Dương An vừa rồi dốc hết toàn lực mới tiếp nhận còn sót lại 7 thành lực lượng tà dị năng số lượng bóng, bây giờ lần nữa giao phòng, thắng bại khó liệu. Dương An hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hổ Vương, cường thịnh sát cơ bộc phát. Hắn hướng Thiên Tôn ba người hét lớn, cho ta mượn lực lượng. Cùng để ba người xuất thủ suy yếu Đông Hổ Vương 3 phần sức mạnh, không bằng đem bọn hắn lực lượng đều giao cho Dương An, có lẽ còn có cơ hội đem nó đánh giết. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm đòi, đối với hắn nhân pháp thì chi lực như thế nào dung nhập hỗn độn vũ trụ, Dương An đã lục lọi ra xác suất thành công cực cao biện pháp. Chỉ cần song phương có thể đi vào một loại cùng tần suất trạng thái, xác suất thành công liền có thể tăng lên rất nhiều. Thời khắc nguy cấp Dương An không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem bên trong chi tiết thông qua thần niệm truyền lại cho ba người. Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn vũ trụ, lập tức bắt đầu nếm thử. Linh cùng Trích Tiên đồng dạng yên tâm bên trong khúc mắc, cùng nhau phóng thích lực lượng pháp tắc, nếm thử dung nhập hỗn độn vũ trụ. Ba người đều là tiên tư yêu nghiệt hạng người, rất nhanh lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cùng hỗn độn vũ trụ sinh ra cộng minh. Nhất là Linh cùng Trích Tiên, Thái Âm Thái Dương chi lực dung nhập càng thuận lợi. Bởi vì Dương An đồng dạng đối với âm dương chi đạo có rất sâu lĩnh ngộ, chỉ là bất luận một loại nào đều không kịp hai người cực hạn. Thiên Tôn Lôi đạo pháp tắc rất là bá đạo, dung nhập hỗn độn vũ trụ khiến ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh liền vượt qua khó khăn, triệt để hóa thành một viên tinh cầu màu tím, là Dương An cung cấp lực lượng cường đại. Đạt được ba người lực lượng gia trì, Dương An cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, hắn đã bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, một cái gì vãng chưa bao giờ chạm đến qua cảnh giới. Trong tay thần kiếm sặc sỡ lóe mắt, kiếm ý phóng lên tận trời. Đông Hổ Vương đồng dạng hoàn thành xúc thế, nó thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía Dương An. Ở trong mắt nó, Dương An không giống với lúc trước, cái kia không còn là một cái ngũ giai thổ dân sâu kiến, mà là một cái cùng nó một dạng, đứng tại lục giai cấp 3 tồn tại cường đại. Nhưng cái này lại như thế nào, thông qua ngoại lực ngắn ngủi bước vào cảnh giới này mà thôi, nó Đông Hổ Vương có được cường đại ta kỹ, đủ để dẹp điên hết thể địch nhân. Chương 1166 chém Đông Hổ Vương, chiến tranh kết thúc. Chương 1166 chém Đông Hổ Vương, chiến tranh kết thúc. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên, Đông Hổ Vương thao túng viên kia kinh khủng tà khí quả cầu năng lượng gào thét mà ra, thẳng đến Dương An oanh sát mà đi. Hết thảy đều sẽ triệt để kết thúc. Phạm ta Trung Hoa người, chết. Dương An gầm thét một tiếng, thế ra kiếp diệt kiếm. Một kiếm này, thông thiên tuyệt địa, phản phất gánh chịu lấy hoa hạ đại địa tiên cổ ý chí, muốn chém khai thiên địa khói mù, chém chết thế gian tà ác. Thần quang màu vàng chói lóa mắt, phản phất chiếu rọi cửu châu đại địa bình thường, giờ phút này thân ở hoa hạ đại địa tất cả hoa hạ người, tựa hồ cũng nhìn trôi kia màu vàng thần kiếm. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Huyết nhiễm kiếm tiên, nhất định phải dẫn đầu hoa hạ đi xuống. Vô số trong lòng người cầu nguyện. Ông, kinh thiên kiếm minh bang tận mây xanh, phản phất là tại đáp lại hoa hạ chúng sinh, lại phản phất là đang phát tiết lửa giận của nó. Màu vàng thần kiếm rốt cục cùng cái kia đáng sợ tà khí quả cầu năng lượng đụng vào nhau. Vạn lại yên tĩnh, thiên địa mất tiếng. Mau lui lại. Đã thối lui đến ngoài trăm dặm đám người, cũng quýt chạy trốn, sợ bị song phương và chạm sinh ra dư ba cho tác động đến. Cho dù là ở vào trong lúc kịch chiến tà thú cùng hoa hạ chiến sĩ, cũng đã sớm bắt đầu chạy trốn tới chỗ xa hơn. Đánh tới hiện tại, thắng bại chỉ là một ý niệm. Màu vàng thần kiếm cùng tà khí quả cầu năng lượng rằng co lấy, đáng sợ năng lượng không ngừng tiết ra ngoài, giống như thế gian kinh khủng nhất tuyệt địa. Đông Hổ Vương gặp song phương thế lực ngang nhau, nó không khỏi ngửa mặt lên trời hét giận dữ, đầy trời tà khí lần nữa hiện lên điên cuồng hướng tà khí quả cầu năng lượng hội tụ mà đi, vì đó cung cấp to lớn hơn lực lượng. Nó muốn đánh phá cân bằng này, muốn để Dương An triệt để chém giết. Nó rất cường đại, nhưng Dương An đắc hơn. Linh bí thuật bộc phát, lỗ đen tái hiện. Dương An lực lượng đã trải qua một lần áp xúc, tất cả đều ra chỉ tại kiếp diệt kiếm bên trên, thể nội không có vật gì, nơi nào còn có linh khí cho hắn áp xúc. Thể nội linh khí hao hết, không có nghĩa là hắn liền không có bổ sung. Trung quanh đại trận tiếp tục vận chuyển, bên ngông linh khí điên cuồng vào tới. Như thế vẫn chưa đủ, Hạo Thiên Tháp bên trong linh khí biển mới là Dương An ỷ trượng lớn nhất. Năng lượng bàng bạc từ Hạo Thiên Tháp bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn thân thể bổ sung đầy. Tại trải qua linh bí thuật áp xúc qua đi, làm năng lượng mật độ thẳng tắp tiêu thăng. Dương An không giữ lại chút nào, đem chuyển hóa qua đi năng lượng tất cả đều ra chỉ tại kiếp diệt kiếm bên trên. Song phương toàn lực bộc phát, cân bằng cũng rốt cục bị đánh phá. Kinh thiên oanh minh rốt cục vang lên, thiên địa kịch liệt rung động. Hào quang lóa mắt che cản tầm mắt của mọi người, năng lượng ba động đáng sợ trở ngại mọi người cảm giác. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Kéo dài đến mười mấy hơi thở qua đi, quang mang dần dần yếu bớt. Mọi người nhìn thấy trên bầu trời một đạo khổng lồ mãnh hổ thân ảnh, là Đông Hổ Vương. Ha ha ha, hèn bọn thổ dân, làm sao có thể cùng chúng ta tả minh giới chống lại? Đông Hổ Vương, uy vũ, uy vũ, giống, giống. Tà thú bọn họ vui mừng hớn hở, giận dữ hét lên. Mà hoa hạ người đều là lộ ra vẻ thất vọng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không Bạch Tư Giao ngơ ngác nhìn về phía chiến trường, nàng toàn thân đều đang run rẩy, trong nháy mắt này, nàng phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia đạo khổng lồ hổ vương thân thể đột nhiên bị một phân thành hai. Veng, veng, bị chia làm hai nửa khổng lồ hổ khu, ầm vang rơi xuống đất, huyết dịch màu đen bắn tung tóe mà ra, như là dòng suối bình thường, tại thấp chúng chỗ hội tụ thành một tòa hồ nước. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Sao làm sao có thể? Vừa rồi vui mừng hớn hở, chúc mừng hò hét tà thú đại quân, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Hắn còn sống. Bạch Tư Giao đột nhiên cảm ứng được trong chiến trường truyền đến một cô yếu ớt khí tức. Nàng lập tức buộc phát tốc độ, điên cuồng xông lên đi qua, tìm kiếm Dương An thân ảnh. Tí bố cảm ứng kia, nàng đi vào một mảnh trên loạn thạch. Ở phía dưới, cổ khí tức quen thuộc kia, cực kỳ yếu ớt đến làm nàng cảm thấy sợ sệt. Nàng đội vàng phát lực, cẩn thận từng ly từng tí đem chúng quanh loạn thạch thanh lý mở. A Thiên mấy người cũng bay đi qua, cùng nhau thanh lý loạn thạch. Rốt cục tại mấy chục mét sâu lòng đất, tìm được thân thể rách nát không chịu nổi, đã hôn mê Dương An. Trong cơ thể hắn linh khí bị nghiền ép không dư thừa chút nào, nguyên thần chi lực cũng hoàn toàn hao hết, chỉ còn lại có nhục thân đang kiên trì. Bạch Tư Giao nhanh chóng kiểm tra Dương An thân thể, phát hiện nó thể nội tình huống cực kỳ hỏng bét. Nàng lúc này phóng thích Thái Hạo chi lực, là Dương An khôi phục thương thế. Tại nàng trị liệu phía dưới, Dương An trạng thái hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Dương An câu nói đầu tiên chính là lo lắng chiến cuộc. Đúng lúc này, xa xôi trên bầu trời truyền đến kinh thiên oanh minh. Nguyệt Tiên cải mệnh cùng Hắc Điêu Vương chiến đấu cũng đã đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, bọn hắn thắng bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh đi hướng. Kinh thiên va chạm đằng sau, thiên khung yên tĩnh hồi lâu. Khi mọi người lần nữa cảm giác được dị thường lúc, chỉ gặp một tôn khổng lồ Hắc Điêu chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Giống. Tà thú đại quân tại kinh lịch vừa rồi Đông Hổ Vương tử vong bi thương qua đi, cảm xúc bộc phát, lần nữa tăng vọt đứng lên. Vạn thú cùng giống, đại địa đều đang chấn động. Sau khi mọi người tinh tế cảm ứng lúc, liền phát hiện mánh khóe. Chỉ gặp một đạo sắc mặt trắng bệch bóng người đang đứng tại Hắc Điêu Vương phần lưng. Hắc Điêu Vương phát ra thê lương rít lên, nó đã vô lực dãy rủa. Oanh! Cả hai ầm vang rơi xuống đất, Hắc Điêu Vương thân thể đập đầm ầm trên mặt đất, một tiếng kêu rên qua đi, sinh cơ tận tán. Mà sát mặt trắng bệnh Lịch Thiên cải mệnh, vững vàng từ Hắc Điêu Vương trên lưng đi xuống. Tay phải hắn thành trường đao, tại Hắc Điêu Vương trên cổ xẹt qua, to lớn đầu chim liền bị chém xuống. Lịch Thiên cải mệnh mang theo Hắc Điêu Vương đầu lâu, chậm rãi bay lên không trung, đem nó giơ cao khỏi đầu. Phạm ta hoa hạ người, giết không tha. Giờ khắc này, hoa hạ đại địa đều đang sôi trào, đông đảo tướng sĩ cùng kêu lên giận hô. Phạm ta hoa hạ người, giết không tha. Phạm ta hoa hạ người, giết không tha. Phạm ta hoa hạ người, giết không tha. Công kích kèn lệnh vang lên lần nữa, hoa hạ các chiến sĩ hướng tà thú đại quân phát khởi anh dũng công kích. Hai đại cấp 3 tà vương tuần tự chiến tử, tà thú đại quân đã chiến ý hoàn toàn không có. Tại từng tiếng kêu gào thê lương âm thanh bên trong, bọn chúng đánh tới bầy, giống như thủy triều thối lui. Trận đại chiến này, lấy hoa hạ quốc thắng thảm kết quả hạ màn kết thúc. Nhưng mà nguy cơ cũng không có giải trừ, tà thú đại quân còn chưa chết hết, bọn chúng chỉ là lui về Mân Việt địa khu. Nếu không đưa chúng nó đều tru sát, ngày khác chắc chắn ngóc đầu trở lại. Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh trạng thái đều rất kém cỏi, đã không cách nào lại tiến hành chiến đấu, cũng chỉ là đang giáng chống đỡ lấy thôi. Bọn hắn quả quyết tiến vào Hạo Thiên Tháp, mượn nhờ tu luyện chàng thời gian gia tốc, khôi phục nhanh chóng tự thân. Lưu lại A Thiên bọn người ở tại bên ngoài thu thập tàn cuộc, có bọn họ cũng có thể bảo hộ Hoa Hạ đại quân an toàn, không nhận Tả Vương cường giả đánh lén. Bạch Tư giao toàn lực phóng thích tuyết trắng mùa xuân, trăm dặm trong khu vực đều đã nổi lên tràn ngập sinh cơ bông tuyết vì tất cả các tướng sĩ khôi phục thương thế. Thủy Thanh Ngọc Lam cũng sử dụng năng lực của mình, triệu hoán biển cả tinh linh phóng thích đặc hữu lực lượng, gột rửa mọi người tâm linh, gia tốc thương thế khôi phục, cũng có thể tăng lên linh khí khôi phục tốc độ. Đợi đông đảo các tướng sĩ trạng thái đều khôi phục được không sai biệt lắm đằng sau, tất cả mọi người nghe theo hiệu triệu trở lại Ngũ Dương Thành, chờ đợi Dương An bọn hắn xuất quan, dẫn đầu bọn hắn hướng Tà Thú đại quân khởi xướng phản công, đem bọn hắn triệt để bởi giá Hoa Hạ đại địa. Chương 1167 thăm viếng thượng cổ đạo tràng, chương 1167 thăm viếng thượng cổ đạo tràng Hạo Thiên Tháp trong tu luyện tràng, Dương An đang toàn lực khôi phục thương thế. Thể nội tình huống cực kỳ ác liệt, gân mạch nhiều chỗ xuất hiện đứt gãy, còn có không ít tà khí xâm nhập thể nội, tiếp tục đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng may Bạch Tư Giao ở trong cơ thể hắn lưu lại Thái Hạo chi lực, tiếp tục chữa trị kinh mạch của hắn, mà lại hắn hỗn độn lực lượng pháp tắc cũng cực kỳ cường đại, đang không ngừng đối với tà khí phát động công kích. Chỉ là trong cơ thể hắn linh khí khô kiệt, hỗn độn lực lượng pháp tắc có hạn, mới đưa đến bây giờ cục diện như vậy. Dương An điều động Hạo Thiên Tháp linh khí biển linh khí tiến vào thể nội, để khô kiệt thân thể được bổ sung. Có năng lượng bổ sung, thể nội tà khí bị cường đại hỗn độn lực lượng pháp tắc tiêu diệt. Dương An thể nội thương thế đạt được cải thiện, dần dần khôi phục lại. Rất nhanh 3 ngày đi qua, hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà ngoại giới cũng bất quá mới đi qua không đến 1 ngày thời gian mà thôi. Dương An cùng Lịch Tiên cải mệnh song song xuất quan. Ngũ Dương Thành, Hoa Hạ quốc trước mắt đứng đầu nhất cường giả tề tụ một đường, thương nghị phản công đại kế. Cũng không lâu lắm, Dương An hiệu triệu tất cả đạt tới nguyên thần cảnh tu vi cường giả, tạo thành một chi chu tà đội ngũ, cùng nhau đi tới Mân Viện. Chi đội này đạt đến 200 số lượng, nhìn như không ít, nhưng cùng Tà Thú đại quân so ra, trên lệch to lớn. Đây đã là Hoa Hạ trước mắt có khả năng tổ chức chiến lược mạnh nhất, dân gian có lẽ còn có rất nhiều cường giả, nhưng muốn toàn bộ điều động cũng không phải là chuyện dễ. Tại Dương An đám người dẫn đầu xuống, chi đội ngũ này giống như một thanh sắc bén dao nhọn, đâm vào Tà Thú đại quân trái tim. Thiên Tôn, Số Không, Trích Tiên, Lịch Tiên cải mệnh bốn người đều có được phạm vi lớn sát thương bí pháp, bọn hắn tách ra hành động, từ bốn phương tám hướng vây quét Mân Việt trong khu vực Tà Thú. Dương An cũng triệu hoán dây leo khô hồ lô, phóng thích đầy trời gốc cây kiếm khí, tiến hành càn quét thức banh sát, những nơi đi qua thời ngang cấp động. Chu Tà đại đội một đường thế như trẻ tre, trực tiếp cắm vào nội địa, đánh tới Tà Thú đại quân đại bản doanh. Dương An đám người đã khóa chặt còn dừng lại ở chỗ này tất cả Tà Vương khí tức, tuyệt không có khả năng để bọn chúng đào tẩu. Nơi đây như cũ có gần 10 vị Tà Vương tọa trấn, bọn chúng đã mất đường lui có thể nói. Thổ dân, trong một tháng Tà Hoàng đại nhân tất nhiên sẽ giáng lâm. Nếu là hiện tại hối cải, thần phục với ta Tà Minh giới, ngày sau có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Có Tà Vương hướng Dương An bọn hắn hô lớn. Nhưng mà đáp lại bọn chúng là Dương An quả quyết phi kiếm. Hắn rất bội phục những này giắt tay, cấp 3 Tà Vương đều đã để tội, bọn hắn lại còn không rút lui Mân Việt địa khu. Không có cấp 3 Tà Vương tọa trấn, những này phổ thông Tà Vương thì như thế nào có thể ngăn cản Dương An thế công của bọn hắn? Lịch Tiên cải mệnh, Thiên Tôn mấy người cũng đều xuất thủ. Một tôn lại một tôn Tà Vương vẫn lạc. Đông đảo ngũ giai Tà đem, thậm chí tứ giai Tà binh nhìn thấy tình thế không ổn, hoảng hốt chạy bừa nhau nhau đảo vòng, bọn chúng rốt cục cảm thấy e sợ. Dương An bọn hắn dốc hết toàn lực vây quét, chu sát một nhóm lớn Tà thú, nhưng vẫn như cũ để một chút Tà thú đào tẩu, tiềm nhập trong biển sâu. Tà Vương đã chết, Tà đem cũng cơ hồ bị giết tuyệt, chẳng nguy cơ này xem như tạm thời giải trừ. Chỉ là còn có càng lớn nguy cơ sẽ tại trong một tháng giáng lâm, lưu cho Lam Tinh thời gian không nhiều lắm. Còn có rất nhiều tứ tán đảo vong đê giai Tà thú, chui vào trong núi rừng, muốn đưa chúng nó đều chu sát, không phải một sớm một chiều sự tình. Những này chỉ có thể lưu cho phổ thông Hoa Hạ các chiến sĩ, bọn chúng tồn tại có lẽ cũng có thể thúc giục Hoa Hạ chiến sĩ trưởng thành. Đến tiếp sau đến đây Mân Việt quét sạch chiến trường Hoa Hạ các chiến sĩ, phát hiện Tà thú đại quân tại Mân Việt khu vực khai phát đại lượng linh quáng, tài nguyên cực kỳ phong phú. Chắc không được bọn hắn không bỏ được rút lui, chỉ tiếp vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sự tình có một kết thúc, Dương An về tới kinh đô. Hắn không có nóng lòng tiến vào mệnh kiếp thế giới, mà là tham viếng các đại thượng cổ đạo tràng. Tà Hoàng, không cần nghĩ đều biết là siêu việt cấp 3 Tà Vương, thực lực đạt tới kim tiên tồn tại. Loại này khủng bố Tà thú nếu là giáng lâm, đối với Hoa Hạ cùng Lam Tinh tới nói, tất nhiên sẽ là tai họa ngập đầu. Một tháng, tất cả mọi người không có nắm chắc, có thể trưởng thành đến có thể ứng đối loại này tồn tại kinh khủng tình trạng. Trước mắt đến xem, chỉ có Lịch Thiên cải mệnh có cơ hội này, mượn nhờ kiếp trước chi lực để tự thân đạt tới kim tiên tu vi. Nhưng Lịch Thiên cải mệnh tiết lộ qua, loại này mượn nhờ kiếp trước lực lượng bí thuật, như mượn nhờ quá nhiều kiếp trước chi lực, đối với thân thể phụ tải cực lớn, rất có thể đối với hắn thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lấy năng lực hiện tại của hắn, mượn đến tiên tiên hậu kỳ chính là cực hạn, lần thứ nhất sử dụng lúc không biết trời cao đất rộng, dùng sức quá mạnh dẫn đến hắn không chỉ có thân thể nhận tổn thương nghiêm trọng. Nếu là lại mượn kim tiên chi lực tiến hành chiến đấu, sợ là rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Lịch Thiên cải mệnh cũng biểu thị, trong khoảng thời gian này sẽ hết sức tăng lên chính mình, đến lúc đó nếu không có những biện pháp khác, hắn liền cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa thử một lần. Đó cũng không phải một cái thích hợp biện pháp, Dương An nhất định phải tìm kiếm mặt khác phương án giải quyết. Dương An nghĩ đến ứng bận mà xuất thế các đại thượng cổ đạo tràng. Hoa Hạ giờ này khắc này đã đứng trước tuyệt cảnh, Dương An cần một đáp án, bọn hắn vì sao mà xuất thế, nên được là cái gì vậy? Đại Sơn chi đỉnh, Phong Thiện chi địa. Dương An xuất hiện tại bên ngoài kết giới, trong kết giới chính là thượng cổ đạo tràng, tiên cung. "Tiểu tử, ngươi tới làm gì?" Một đầu bạch hạc bay tới, hóa thành một tên áo trắng tiên đồng, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường Dương An. "Ta hoàng sắp giáng lâm, ta muốn biết, tiên cung khi nào có thể xuất thế?" Tiên đồng hai con ngươi nhắm lại, nhàn nhạt liếc qua Dương An, khóe miệng lộ ra đạm mạc ý cười, "Tiên cung khi nào xuất thế ngươi không có quyền hỏi đến, lại nói ta hoàng giáng lâm, cùng ta tiên cung có gì liên quan?" Dương An không nói thêm lời, quay người rời đi. Tiên cung cũng không thèm để ý phàm nhân chết sống, xuất thế hay không, quyết định bởi Vu Mỗ kiện bọn hắn muốn có được đồ vật mà thôi. Ở chỗ này, hắn là sẽ không đạt được câu trả lời, cùng lãng phí thời gian, không nếu như chia liệm mở. Những cái kia thượng cổ đạo tràng ứng vận giáng thế, đến cùng ứng chính là cái gì vận? Chẳng lẽ cùng Tà Minh giới một dạng, là vì cái kia cái gọi là thế giới chi tâm sao? Dương An cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Một ngày này, hắn đi rất nhiều nơi, Thanh Thành Sơn đạo thần cùng, Cổ Không động đế sư đạo tràng các loại, nhưng đều không có đạt được đáp án, những này thượng cổ đạo tràng đóng cửa không ra, thậm chí có chút căn bản không có để ý tới Dương An. Hắn đi tới Cổ Nga Mi, gặp được vị kia thông thiên tự biên. Hắn phát hiện con vượn già kia khí tức đã đạt đến kinh người thiên tiên cảnh, xem ra tại Cổ Nga Mi bên trong cũng không nhỏ cơ duyên. Dương An hỏi vấn đề giống như trước. Lão viên trầm mặc hồi lâu, hình như có lời khó nói. Đây không phải ta có khả năng quyết định cuối cùng, lão viên lắc đầu thở dài, thời điểm chưa tới, chúng ta cho dù ra ngoài, tu vi cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Tại sao lại như vậy? Dương An tiếp tục hỏi. Lão viên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ, thượng cổ rất nhiều đại năng thấy được tương lai một góc, suy tính ra sẽ có đại kiếp giáng lâm, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa cơ duyên, một cái thành thánh làm tổ, thậm chí siêu việt thánh cảnh thiên đại cơ duyên. Nhưng mà, thiên đạo có thứ tự, pháp tắc vô tình, đây hết thảy đều cần trả giá đắt. Chương 1168 hỏi chương 1168 hỏi mặc dù lão viên không có nói rõ, nhưng cũng nói rất xem rõ ràng. Nói cho cùng, những này thượng cổ đạo tràng, vì có thể tranh đoạt thành thánh làm tổ nghịch thiên cơ duyên, mới lấy đại pháp lực phong ấn đạo tràng, cho tới hôm nay mới dần dần xuất thế, vì thế bọn hắn bỏ ra đại giới lớn. Mà sớm xuất thế thì cần phải bỏ ra càng lớn đại giới, đem đối bọn hắn tranh đoạt cơ duyên tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhìn xem có chút thất vọng Dương An, lão viên thở dài một tiếng. Lúc này, Cổ Nga Mi chỗ sâu đột nhiên bay tới một đạo lưu quang, rơi xuống lão viên trong tay. Lão viên hai con ngươi sáng lên, hiển hiện một vòng vui mừng. Đó là một viên ngọc giản. Lão viên đem nó ném ra ngoài, ngọc giản thông suốt xuyên qua cái giới, bay đến Dương An trước mặt. Đây là? Dương An hiếu kỳ hỏi. Trong ngọc giản ghi lại một loại cỡ lớn chiến trận, Nam Giang Tuyệt Thiên trận. Chân tiên đại nhân sinh trưởng tại vùng đại địa này, hắn không hi vọng hoa hạ sinh linh đồ thán, tặng ngươi vật này, hi vọng có thể có chỗ trợ giúp. Dương Thu thoáng qua xem xét trong ngọc giản ghi lại nội dung, trong lòng vui mừng, loại trận pháp này cần vượt qua trăm người mới có thể bày trận, có thể trên diện rộng tăng phúc người bày trận lực lượng, nhân số càng nhiều, tăng phúc cũng đem càng cường đại. Nếu là vượt qua vạn người đồng thời kết trận, tăng phúc cũng sẽ đạt đến đỉnh phong, để cá thể thực lực tăng lên một cảnh giới không thành vấn đề. Nhưng loại trận pháp này cũng có hạn chế, chỉ có thể đối với nguyên thần cảnh phía dưới mới có tác dụng, dù vậy cũng đủ để thể hiện tòa chiến trận này cường đại. Là muốn hoa hạ ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ đều tập được trận pháp này, đến lúc đó lấy vạn người làm đơn vị, liền có thể đem hóa hạ tất cả mọi người tăng lên một cảnh giới. Tất cả kim đan cảnh người đều có thể phát huy ra nguyên thần cảnh chiến lực. Nam Giang Tuyệt Thiên trận, tuyệt đối là có thể cải biến chiến cuộc tuyệt thế trận pháp. Dương An cung kính hướng Cổ Nga Mi chỗ sâu thi lễ một cái, cảm ơn chân tiên đại nhân. Đi thôi, một đạo ý niệm truyền ra. Dương An gật đầu, cùng lão viên cáo biệt, sau đó liền rời đi Cổ Nga Mi khu vực. Hắn xuất hiện tại Lão Quân Sơn. Tiểu Hữu lại gặp mặt quen thuộc lão đạo xuất hiện tại Lão Quân Sơn chỗ sâu, đứng thẳng ở đỉnh núi, đạo cốt tiên phong. Dương An thi lễ một cái, gặp qua lão tiên sinh, nghĩ không ra đã lâu không gặp, lão tiên sinh đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Lý lão đạo vuốt vuốt sợi râu, cười ha ha, tiểu hữu lần này đến đây, chắc là vì những cái kia tà thú đi. Dương An lắc đầu, lão Quân Sơn tình huống cùng mặt khác thượng cổ đạo tràng mở rộng, cho nên hắn cũng không phải là đến xin mời lão đạo rời núi, mà là hướng nó hỏi. Lý lão đạo đã từng nói với hắn, nếu là ngày khác con đường còn đốn, có thể tới tìm hắn giải hoặc. Dương An một mực đem câu nói này nhớ kỹ ở trong lòng, Lý lão đạo cho hắn một loại thân ở thế tục, có tiêu dao ngoài tam giới cảm giác thần bí. Tuyệt không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy, cho nên hắn tới sẽ đặt vào Thái Thượng Kiếm Tiên chi lộ sau vấn đề xuất hiện em hai nói. Lão đạo sau khi nghe xong, trầm tư một lát, sau đó mới mở miệng, "Tiểu Hữu có biết đạo là bật gì?" Vấn đề này quá mức thâm ảo, Dương An trong lúc nhất thời lại là không biết đáp lại như thế nào. Luận đại đạo pháp tác tạo nghệ, hắn siêu việt đại bộ phận thiên tiên sơ kỳ cường giả, phối hợp tự thân nhục thân, bí thuật các loại, năng lực ép thiên tiên trung kỳ cường giả. Nhưng những này bất quá là giọt nước trong biển cả, cùng đại đạo pháp tắc chi hải rộng lớn vô biên so sánh, bất quá là chỉ nắm giữ trong đó nho nhỏ một bầu mà thôi. Tại trong sự lý giải của hắn, đạo là một loại lực lượng, là một loại quy tắc, là một loại năng lực, nắm giữ đạo chính là nắm giữ một loại lực lượng. Dương An nói ra chính mình đối với đạo cách nhìn, nhưng mà lão đạo lại là cười lên ha hả. Lão tiên sinh vì sao bật cười? Hẳn là ta đối với đạo hữu chỗ hiểu lầm. Dương An khiêm tốn đặt câu hỏi. Như lời ngươi nói không giả. Lý lão đạo mở miệng nói ra, chúng ta sinh tại giữa thiên địa, liền tại quy tắc này bên trong, nắm giữ đạo cũng đích thật là nắm giữ lực lượng. Nhưng đây là biểu tượng lão đạo đột nhiên lời nói xoay chuyển, chân chính đạo ở chỗ bản tâm, tu đạo chính là tu tâm, ngày khác nếu ngươi có thể minh ngộ bản tâm, có lẽ liền sẽ không còn có hoang mang. Minh ngộ bản tâm. Dương An cảm giác thể hồ quán đỉnh, hình như có một ngọn đèn sáng ở buồng tim sáng lên, để hắn có phương hướng, không còn e ngại con đường phía trước mênh mông. Đa tạ lao tiên sinh giải hoặc, hắn cung kính hành lễ. Lý lao đạo từ trong ngực móc ra một viên hộ thân phủ, đưa đến Dương An trước mặt. Viên này hộ thân phủ là lao đạo ta trước kia tại lao quân xem phụng dưỡng lao quân lúc tìm lao quân từng khai quang, liền đưa ngươi hộ thân, ngày sau nhất định có thể bình bình an an sống lâu trăm tuổi. Bất thình lình lời nói để Dương An hoàn toàn không còn gì để nói. Tại thời khắc này, Dương An cảm giác Lý lao đạo trên người đạo cốt tiên phong tựa hồ không thấy, thay vào đó là một bộ thế tục đạo nhân lao cá. Viên này hộ thân phủ thấy thế nào đều rất bình thường, đích thật là một kiện phàm vật, nhưng Dương An hay là trịnh trọng nhận lấy, vậy liền nhận lao tiên sinh cắt luôn đi. Tu vi đạt tới nguyên thần thập nhị chuyển hắn, thọ nguyên nói ít đều có 2000-3000 năm, chỉ là sống lâu trăm tuổi tựa hồ không quá giống là một loại chúc phúc. Cùng Lý lao đạo từ biệt, Dương An đi tới có vạn sơn chi tổ mỹ xương côn lôn sơn. Cổ côn lôn đồng dạng bị một đạo kết giới chỗ ngăn cách, không có ai biết bên trong là ai đạo tràng. Mắt thường đi tới là một mảnh tuyết mang, chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi chỗ sâu cây kia thông thiên thần thụ. Cùng cổ côn lôn lần đầu hiện thế trên lệch cách rất lớn, lúc đó mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cao tới vạn trượng thông thiên thần thụ tản ra vô tận sinh cơ, mà thần thụ phía dưới nhưng lại có một đạo tản ra nồng đậm tử khí môn hộ. Loại này hoàn toàn đối lập thuộc tính, tại cổ côn lôn chỗ sâu xuất hiện, là thật làm cho người rung động. Dương An là lần đầu tiên tới đây, hắn tại bên ngoài kết giới quan sát hồi lâu, sau đó hướng nội bộ truyền lại ý niệm, hy vọng có thể cầu kiến cổ côn lôn bên trong đại năng. Nhưng mà trong núi cũng không có truyền đến bất luận động tĩnh gì, ý niệm của hắn như là thạch trầm đại hải, không có tóe lên một tia gợn sóng. Đang đợi một trận qua đi, Dương An liền không còn ôm hy vọng, quyết định rời đi. Ngay tại hắn muốn quay người thời khắc, đột nhiên lại ngừng lại, quỷ thần xui khiến xuề bàn tay ra chạm đến hướng kết giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị ngăn tại bên ngoài kết giới. Thượng cổ đạo tràng chưa tới xuất thế thời điểm, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào bên trong. Từng có rất nhiều dân gian người gặp cổ côn lôn nội bộ thần dị, nhưng lại không người xuất hiện, lá gan liền lớn lên, bọn hắn nếm thử sử dụng các loại biện pháp nhưng đều không thể mở ra kết giới, tiến vào bên trong. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Dương An toàn lực xuất thủ, cũng giống vậy không cách nào phá mở kết giới. Dương An thất vọng lắc đầu, muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, linh đài chỗ sâu đột nhiên chuyển đến ba động. Hạo Thiên. Dương An đại hỉ, người rốt cục thức tỉnh sao? Không, chỉ là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hạo Thiên tháp truyền đến ý niệm, nó hấp thu thái sơ lực lượng của thần thạch còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại bị cổ côn lôn bên trong khí tức quen thuộc sở kinh tỉnh, không thể không tạm thời kết thúc ngủ say. Khí tức quen thuộc. Dương An trong mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc, có thể làm cho Hạo Thiên tháp coi trọng như vậy, chẳng lẽ là cùng giai tồn tại? Chương 1169 thành thánh cơ duyên. Chương 1169 thành thánh cơ duyên. Hạo Thiên tháp tự chủ từ linh đài chỗ sâu bay ra, tiểu tháp tản ra mở mịt chi quang, đạo vận lượn lờ thân tháp, vô cùng thần bí. Hẳn là liền tại bên trong. Hạo Thiên tháp chậm rãi bay về phía trước, rất nhanh liền đụng chạm tới kết giới. Một vệ thần quang lấp lóe, chỉ gặp kết giới kia lại chậm rãi nứt ra, rất nhanh liền xuất hiện một đạo cự đại môn hộ. Cái kia có thể ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đặc thù kết giới, tại Hạo Thiên tháp trước mặt tựa hồ trở nên không gì sánh được nhu thuận. Dương An cất bước đi vào trong kết giới, tại tiến đến trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nội bộ khác biệt. Một cỗ khí tức cổ lão tràn ngập toàn bộ không gian, nơi này linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc mấy chục lần không chỉ, thậm chí có thể cùng chân long xào huyệt hạch tâm chi địa sánh vai. Chắc không được cổ Nga Mi vượn già còn có lao quân sơn Lý lao đạo, khi tiến vào cổ đạo tràng đằng sau, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn cái khác thượng cổ trong đạo tràng linh khí cũng nhất định là như vậy nồng đậm. Tại sau khi đi vào, kết giới liền tự hành khép lại. Hạo Thiên tháp trực tiếp bay về phía trước chỉ mà đi, Dương An theo sát phía sau. Một đường lao vùn vụt hơn nghìn dặm, bọn hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, thẳng đến đi tới một tòa đại tuyết sơn trước đó, Hạo Thiên tháp rốt cục cũng ngừng lại. Núi tuyết cao vút trong mây, một chút nhìn không thấy đích, phản phất nối thẳng thiên môn, nguy nga trắng lệ. Dương An không cách nào nhìn thấy trên đỉnh núi có cái gì, nhưng lại cảm nhận được đỉnh núi truyền đến một cỗ nồng đậm lại khổng lồ sinh mệnh khí tức. Không cần nghĩ cũng biết, trước đó mọi người nhìn thấy cây kia thông thiên thần thụ, tất nhiên ngay tại trên đỉnh núi. Muốn vào núi sao? Dương An hướng Hạo Thiên tháp dò hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm, không cách nào đi tới. Hạo Thiên tháp truyền đến thất vọng thanh âm, không đổi. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể gặp nhau. Dương An cũng không khỏi có chút thất vọng, đều xâm nhập đến nơi này, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy chân tướng. Bên trong đến cùng có cái gì, hắn rất ngạc nhiên. Một cái lao bằng hữu, còn có thành thánh cơ duyên. Hạo Thiên Tháp bình tĩnh nói ra. Nghe vậy, Dương An con ngươi co rụt lại. Thành thánh cơ duyên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cổ côn lôn thâm sự ẩn dấu chính là những cái kia thượng cổ đạo tràng ngủ say vô tận tuế nguyệt, bỏ ra đại giới to lớn cũng muốn tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Vậy mà liền ở trước mắt tòa núi tuyết này phía trên. Dương An toàn thân lông tơ dựng đứng, tim đập rộn lên, huyết dịch đều sôi trào lên. Đi thôi, nếu không cách nào đi vào, Hạo Thiên Tháp cũng không muốn lãng phí thời gian, lại về tới linh đài trong không gian. Dương An nhìn nhiều một chút núi tuyết, sau đó thu liễm nỗi lòng đường cũ trở về. Trên đường đi hắn đều tại cẩn thận quan sát bốn phía, không thể không nói cổ côn lôn khu vực bên ngoài cảnh sắc hay là rất không tệ, rất thích hợp làm nơi tu luyện. Mượn nhờ Hạo Thiên Tháp lực lượng, Dương An lần nữa phá vỡ kết giới, lưu luyến không rời đi ra cổ côn lôn khu vực. Dương An nhìn xem kết giới, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Thừa dịp Hạo Thiên Tháp còn chưa lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hắn mở miệng hỏi: "Hạo Thiên, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn hấp thu Thái Sơ thần thạch?" "Ngắn thì nửa tháng, dáng dấp nói khó mà nói, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm." Hạo Thiên Tháp nói xong, liền không lên tiếng nữa, tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say, toàn lực hấp thu tiêu hóa thái sơ lực lượng của thần thạch. Nếu không bị quấy rầy, xác suất lớn có thể trong vòng 1 tháng hoàn thành hấp thu. Dương An khẽ gật đầu, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành hấp thu đi. Rời đi Côn Lôn Sơn, trở lại kinh đô. Ta hoàng sắp giáng lâm, như là một thanh lưỡi dao treo tại mỗi một cái hoa hạ đầu người đỉnh, nếu như đến lúc đó không có tìm được biện pháp giải quyết, không chỉ là hoa hạ, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ luôn hãm. Dương An giống như là đem năm răng tuyệt tiên trận giao cho Sở Thiên Dương, trận này có thể đem hoa hạ chiến sĩ chiến lực tăng lên một cái cấp bậc, lần nữa đối mặt tà thú đại quân, cũng sẽ có được sức đánh một trận, thậm chí so tà thú đại quân càng thêm dũng mãnh. Hiện tại cùng tà thú đại quân ở giữa chiến lệnh, có lẽ liền chỉ ở đỉnh tiêm chiến lực giữa. Có được tiên tiên chiến lực người, quá mức thưa thớt, lại đỉnh phong chiến lực cũng y nguyên không đủ cường đại. Hoa hạ các dũng sĩ, gánh nặng đường xa. Xâm lấn hoa hạ đại địa tà thú đã bị đánh tan, còn lại một chút tiềm ẩn ở các nơi, chỉ có thể từ từ thanh lý. Mà thế giới vẫn như cũ ở vào trong nước sôi lửa bỏng, đại lục khác cũng đồng dạng nhận tà thú tiến công. Hào vật là, đại lục khác cũng không có đáng sợ cấp 3 tà vương. Bình thường siêu cường quốc đều có được giải quyết năng lực. Thế giới các quốc gia cường giả đều là thông qua mệnh kiếp thế giới lấy được lực lượng cường đại, nhưng các quốc gia tựa hồ cũng có một cái chuyên môn thế giới. Nên đón hàng lâm giả mệnh kiếp thế giới, cũng không chỉ một cái. Như Kền Kền quốc, nghe nói bọn hắn chô thế giới là một cái kiếm cùng ma pháp quốc độ, thần minh cùng ác ma cùng tồn tại. Như cũng sớm đã tà thú diệt quốc Anh Hoa quốc, bọn hắn chỗ chính là một cái bị thiên thần, ác quỷ, đại yêu nắm trong tay thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có không giống nhau hệ thống tu luyện, đều có thể từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Đây cũng là vì gì Dương An đến nay cũng không có ở mệnh kiếp thế giới thấy qua nước khác người chơi nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là ở thế giới nào, tất cả mọi người có cùng một cái địch nhân, đó chính là Tà Minh giới. Lần này Tà Minh giới chỉ phái hai cái cấp 3 tà vương, lại đều tại Hoa Hạ, có lẽ là bởi vì quy tắc nguyên nhân, bọn hắn không cách nào điều động càng nhiều cấp 3 tà vương giáng lâm. Mà hai vị cấp 3 tà vương chết, cũng làm cho Tà Minh giới cảnh giác lên, cấp 3 tà vương mệnh tôn quý vô cùng, tại số lượng có hạn chế tình huống dưới, nếu là lại tùy tiện điều động tiến vào, chỉ sẽ tạo thành tự dưng tổn thất thôi. Không bằng âm thầm ẩn nút, chờ đợi vết nứt không gian đầy đủ để tà hoàng tiến vào, đến lúc đó lại nhất cử cầm xuống toàn bộ Lam Tinh. Thế giới các quốc gia người người cảm thấy bất an, Hoa Hạ quốc hiện tại cũng không có tinh lực đi quản quốc gia khác, việc cấp bách chính là tìm kiếm có thể ứng đối tà hoàng biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Trở lại Long Ngự căn cứ giống, Dương An dắt tay Bạch Tư Giao bọn người, lại một lần nữa tiến vào mệnh kiếp thế giới. Vừa tiến vào mệnh kiếp thế giới, Dương An liền cảm ứng được dị thường, tựa hồ có một đôi mắt núp trong bóng tối, giám thị lấy bọn hắn. Quỷ môn tông đệ tử khí tức. Dương An thần sắc lạnh lẽo, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, tái hiện thời điểm đã xuất hiện ở trên không trên đám mây. Kiếm mang lấp lóe, hướng về phía trước tầng mây lực phách mà đi. Không, thê lương chu lên truyền đến. Vân đóa bị Dương An chém thành hai khúc, ở trung tâm một đạo huyết vụ nổ tung, trong nháy mắt liền đem Bạch Vân nhuộm thành huyết sắc. Dấu ở Vân đóa nội bộ Quỷ môn tông đệ tử, bị Dương An quả quyết một kiếm vênh sát. Hẳn là Diêm La làm trò tác dụng. Dương An rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Từ Thái Sơ trong vũ trụ bị đá sau khi ra ngoài, bọn hắn liền xuất hiện tại tòa này hoang vu bên trong hòn đảo nhỏ, mà lại chỉ là ngắn ngủi dừng lại một đoạn thời gian mà thôi, theo lý thuyết sẽ không có người biết vị trí của hắn. Nhưng bây giờ Quỷ môn tông đệ tử lại tại nơi này trông coi, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Xem ra những ngày tiếp theo sẽ không quá an bình. Bạch Tư Giao đi vào Dương An bên người, cau mày nói ra: "Quỷ môn tông, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu?" Chương 1170 gặp lại Lạc Tiên Nhi, chương 1170 gặp lại Lạc Tiên Nhi. Dương An trong mắt hiện hiện sát ý băng lãnh, người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Dương An chuẩn tắc, đồ sát Quỷ môn tông đệ tử hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bao thôi. Nếu là Quỷ môn tông âm hồn bất tán, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Mặt khác các đại thế lực cũng giống như thế. Ta cần về trước Hoàng Hy tông một chuyến." Bạch Tư Giao mở miệng nói, gần đây nàng cần bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa được. Nhất là bây giờ bước vào tiên tiên cảnh sau, có thể khai phát càng nhiều phục hy cầm lực lượng, để tự thân càng thêm cường đại. Còn có Thanh Long Sơn thần ấn, bây giờ bất quá là vừa mới tập được ra lông, nàng đường phải đi còn rất dài, cần tiếp tục thăng ngộ. Nếu là có thể có chỗ tiểu thành, lấy nàng tiên tiên sơ kỳ tu vi, đối đầu tiên tiên trung kỳ cũng không phải vấn đề. Dương An nhẹ nhàng gật đầu, cùng Bạch Tư Giao phân biệt. Sau đó hướng A Thiên đám người nói, "A Thiên, các ngươi đi trước vùng biển vô tận cùng tiểu Bạch bọn hắn tụ họp." Vùng biển vô tận bây giờ tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Dương An có chút lo lắng tiểu Bạch Long bọn hắn. "Tốt, A Thiên, Tiểu Thiên Nga, Hứa Khải bọn người cùng nhau rời đi, tiến về vùng biển vô tận." Dương An sử dụng truyền tống của chủ, trực tiếp về tới Nhân Hoàng trong thành. "Huyết Nhiễm đại ca, đợi ta sự tình xử lý xong, lại đi tìm ngươi bên ngoài hoàng cung." Cảnh Hành hướng Dương An từ biệt. Dương An sờ lên tiểu gia hỏa đầu, các đại thế lực đều đang đuổi giết ta, đi theo ta thế nhưng là nguy hiểm, không sợ chết sao? "Sợ, ai sẽ không sợ chết?" Cảnh Hành ngoài miệng nói như vậy, lại là không có chút nào e ngại ý tứ, "Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có thể đoán trước tương lai, nếu thật là khó, ta khẳng định cái thứ nhất chạy." Dương An nhún vai, "Được chưa?" Rời đi hoàng cung, hắn đi vào kiếm hồn tại Nhân Hoàng trong thành căn cứ, đem Hạo Thiên Tháp bên trong những tù binh kia các đại thế lực thiên tiên cường giả phóng ra, bọn hắn về sau sẽ tại nơi này sinh hoạt nửa năm, dạy bảo Hoa Hạ tử đệ tu luyện. Hắn đã cùng Sở Thiên Dương bắt chuyện qua, đến lúc đó sẽ chuyên môn thiết lập chỗ tu luyện, là Hoa Hạ tinh nhuệ cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện. Sau đó Dương An lại tới kiếm hồn trong căn cứ linh thú trong vườn. Ở chỗ này thấy được Huyền Âm Hắc Giao, vị này kiếm hồn đã từng thủ hộ thú, bây giờ vật biểu tượng, giờ phút này nhìn thấy Dương An trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kích động. "Gặp qua đại nhân." Huyền Âm Hắc Giao cung kính nói. Theo hàng lâm giả thực lực nhanh chóng tăng trưởng, Huyền Âm Hắc Giao cũng ý thức được mình tại trong kiếm hồn thực lực cùng địa vị. Trước mắt Dương An bị kiếm hồn người tôn thờ, hiện tại chỉ cần một ngón tay liền có thể tùy tiện bóp chết nó. Nhớ ngày đó, nó không biết trời cao đất rộng, đưa ra muốn hóa Long Đan làm điều kiện, mới nguyện ý gia nhập kiếm hồn, trở thành thủ hộ thú. Bây giờ nghĩ đến, là cỡ nào vô tri, nó cũng đã sớm buông xuống loại này chấp niệm, đã không còn bất luận cái gì yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể lưu tại kiếm hồn bên trong, làm kiếm hồn ra một phần lực liền có thể. Ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ vì ngươi tìm kiếm hóa Long Đan. Dương An vừa nói, một bên lấy ra một cái phong cách cổ xưa gỗ, đưa đến Hắc Giao trước mặt. Huyền Âm Hắc Giao con ngươi rung mạnh, nhìn trước mắt đan hạt, thân thể cao lớn đều đang run rẩy. Lớn, đại nhân, cái này thật là hóa Long Đan. Huyền Âm Hắc Giao không dám tin, nó biết Dương An tiến nhập chân Long xảo huyệt, nói không chờ mong là giả, có ai sẽ không muốn mạnh lên? Nó cũng huyễn tưởng qua một ngày này, chỉ là không dám yêu cầu xa vời. Ở nơi đó, phải đối mặt là toàn bộ mệnh kiếp thế giới yêu nghiệt nhất thiên tài, một cái mới bước vào tu hành lộ không bao lâu Dương An, thì như thế nào có thể cùng những người này tranh phong? Hắc Giao thậm chí có đôi khi sẽ nghĩ, có phải hay không bởi vì chính mình mới khiến cho Dương An mạo hiểm tiến vào chân Long xảo huyệt, mỗi lần nghĩ đến đều sẽ có chút hối hận. Làm sao? Không tin ta? Dương An trêu ghẹo nói. Không dám không dám, đại nhân hiểu lầm. Hắc Giao đội vàng giải thích. Ha ha, mở ra xem một chút đi. Dương An ra hiệu Hắc Giao mở ra hộp gỗ. Huyền Âm Hắc Giao cẩn thận từng ly từng tí phóng thích yêu lực, từ từ mở ra hộp gỗ. Theo hộp gỗ bị mở ra một cái khe, mùi thuốc nồng nặc tuôn ra, xông vào mũi. Nương theo lấy hào quang màu vàng sáng lên, trận trận long ngâm gầm nhẹ, một viên đan dược màu vàng chính an tĩnh nằm tại trong hộp gỗ. Thần Long hư ảnh vờn quanh, hung hậu khí tức tràn ngập. Hóa Long Đan, thật là Hóa Long Đan. Huyền Âm Hắc Giao cảm giác giờ phút này thể nội băng lãnh huyết dịch đang sôi trào, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hóa Long Đan, nuốt mấy cái nước bọt. Trong nháy mắt này, nó nghĩ tới rồi quá nhiều, chính mình hóa rồng bay lên, bay lượn chân trời, cùng thượng cổ đại hung cùng đại thi đấu, vô địch thế gian. Đây là nó kỳ ngộ, là nó hy vọng, hết thảy cũng sẽ ở hôm nay triệt để chuyển biến. Đối đãi nó lấy lại tinh thần, Dương An đã không thấy tăm hơi. Đa tạ đại nhân. Hắc Giao lập thệ, ngày sau sẽ làm thể sống chết hiệu chung đại nhân. Huyền Âm trong lòng lập thệ, sau đó một ngụm nuốt vào Hóa Long Đan. Thời khắc này Dương An xuất hiện tại khoảng cách Nhân Hoàng Thành ở ngoài ngàn dặm một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng. Ra đi. Dương Hạ Tắc lập tại đỉnh núi, quát lạnh nói. Ha ha, thần thức ngược lại là rất nhạy cảm, đột nhiên một đạo quỷ ảnh ở phía trước trong hư không hiện hiện. Tự giới thiệu mình một chút, bản tọa còn chưa chờ hắn giới thiệu xong, đột nhiên một đạo kiếm mang màu vàng phá không mà đến. Dương An đối với hắn thân phận không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ cần biết rằng đối phương đến từ Quỷ Môn Tông liền có thể, là địch không phải bạn, nhiều lời vô ích. Khi người kia tế ra một cái mặt quỷ, muốn ngăn cản Dương An phi kiếm. Tại trong cảm giác của hắn, Dương An một kiếm này cũng không có cái gì đặc thủ, cùng Thiên Tiên trung kỳ phổ thông một kích không kém nhiều. Ngay tại lúc phi kiếm sắp cùng mặt quỷ tiếp xúc trong nháy mắt, khủng bố kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Kiếm mang màu vàng chói lóa mắt, trong chốc lát liền kích phá mặt quỷ. Xuy, kiếm mang từ Quỷ Môn Tông đệ tử ngược xuyên tấu mà qua, mang ra một đạo huyết vụ. Đáng sợ hỗn độn lực lượng pháp tắc thâm nhập vào trong cơ thể hắn, không ngừng chôn vùi sinh cơ của hắn. Ngươi, trên mặt hắn hiện hiện vẻ khiếp sợ, còn chưa có nói xong, đã không lo được nhiều như vậy, hoảng sợ điều động tự thân lực lượng pháp tắc chống cự thể nội hỗn độn pháp tắc. Người bị thương nặng hắn, vì áp chế thể nội hỗn độn lực lượng pháp tắc, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Hắn sợ, muốn trốn. Nhưng mà Dương An lại thế nào khả năng cứ như vậy buông tha hắn? Lại là một đạo kiếm mang lấp lóe, đầu người kia nổ tung, sinh cơ mất hết. Dương An mặt không biểu tình, lấy ra thuần dương ngọc bội truyền tống về thần kiếm ngọn núi. Quen thuộc hết thảy đập vào mi mắt, chỉ có nơi này, Dương An mới có thể triệt để trầm tĩnh lại. Sư đệ, người rốt cục trở về rồi. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên xuất hiện tại Dương An trước mặt. Đã lâu không gặp, sư tỷ. Dương An trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. Lạc Tiên Nhi trên dưới đánh giá một phen Dương An, lông mày dần dần nhăn lại, trong mắt tựa hồ có chút nghi vấn. Sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Dương An giang hai tay ra, hỏi ngược lại, cái gì chuyện gì xảy ra? Nguyên thần của ngươi khí tức, vì sao trở nên quái dị như vậy? Lạc Tiên Nhi cau mày, bu lại, còn tại Dương An trên thân hít hà. Ngươi hay là ngươi, chỉ là không giống với lúc trước, người nguyên thần khí tức sẽ chỉ tăng cường hoặc là suy yếu, không nên sẽ cải biến mới lạ. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1171 một đêm đầu bạc Đông Hoang thành chủ, chương 1171 một đêm đầu bạc Đông Hoang thành chủ, quả nhiên không thể gạt được sư tỷ tuyệt nhãn. Dương An đem tự mình tu luyện Thái thượng kiếm tiên nhất mạch sự tình, em hai nói, đối mặt sư tỷ Lạc Tiên Nhi, hắn tràn đầy tín nhiệm, cũng không cái gì giấu giếm. Lạc Tiên Nhi càng nghe thần sắc liền càng là ngưng trọng, nàng nhíu mày nói, sư đệ, ngươi cũng quá lớn mật, nguyên thần chính là người tu luyện hạch tâm, nếu xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì bị mất tiên độ, nặng thì hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Lạc Tiên Nhi cũng không phải là thật đang trách cứ Dương An, tại loại này tình huống dưới, có lẽ cũng là biện pháp duy nhất, cho dù là luôn luôn không tim không phổi nàng, giờ phút này cũng cảm thấy đau lòng không gì. Sánh được, Dương An tại chân Long xảo huyệt bên trong gặp phải, so với nàng tưởng tượng còn khó hơn, mà lại cuộc sống về sau cũng sẽ càng thêm gian nan. Ta đây không phải thật tốt sao? Dương An cười vỗ vỗ bộ ngực, làm dịu bầu không khí. Sau đó hắn lấy ra Long huyết thảo, nói sang chuyện khác, chắc hẳn sư tôn lão nhân gia ông ta bây giờ còn tại Thiên Lộc Sơn, cây này Long huyết thảo liền phiền phất sư tỷ chuyển giao cho sư tôn đi. Lạc Tiên Nhi nhìn thấy Long huyết thảo hai con ngươi sáng lên, kinh ngạc nói: Sư đệ vậy mà thật tìm tới Long huyết thảo. Cứ như vậy, Thánh Vượng thần hồn thương thế, có lẽ có cơ hội khỏi hẳn. Nghĩ đến đấu chiến Thánh Vượng, Dương An có chút hướng về. Đây là một vị có được tuyệt thế tu vi truyền thuyết cấp bậc cường giả, chỉ tiếc vì đánh giết Kim Ô Vương mà dẫn đến Thái Dương sát khí nhập thể, thần trí không rõ. Thuần Dương Tôn giả sở dĩ muốn Long Huyết Thảo, là nhân tiện là luyện chế Long Huyết Định Hồn Đan, đan này có lẽ có thể trợ giúp Thánh Vượn khôi phục thần hồn thương thế, nếu không nếu là một vị thần trí không rõ Thánh Vượn thức tỉnh, rất có thể sẽ tạo thành mệnh cấp đại lục sinh linh đồ thán. Sư tỷ, ngươi có biết Tiên Lộc Sơn phong ấn gần nhất có thể có cái gì dị thường? Dương An dò hỏi. Dị thường? Lạc Tiên Nhi lộ ra hồi ức chi sắc, hẳn không có đi, lần trước gặp sư tôn lúc, hắn còn nói gần nhất Kim Ô Vương rất an phận đâu. Như vậy phải không? Dương An có chút ngưng mi. Thế nào sư đệ? Có cái gì phát hiện sao? Dương An lắc đầu, sau đó lại hỏi, sư tỷ, ngươi nói mệnh kiếp thế giới còn có Kim Ô tộc nhân tồn tại sao? Tuyệt đối không thể. Lạc Tiên Nhi rất chắc chắn đạo, năm đó một trận chiến, bộ tộc Kim Ô trừ Kim Ô Vương bên ngoài, 9 vị thái tử đều bị tuần tự chém giết, hình thần câu diệt, từ đây lại không bất luận một vị nào Kim Ô tộc nhân còn sót tại thế. Dương An từng nghe Thuần Dương Tôn giả nói qua, Kim Ô Vương trời sinh tính tàn bạo, giết ngược sâu nặng, xem thiên hạ thường sinh như cỏ rác, sát hại vô số sinh linh, lúc này mới sẽ dẫn đến năm đó Phật đạo hai nhà đại năng liên thủ hủy diệt yêu đình, chém giết Kim Ô Vương nhục thân. Dùng cái này xem ra, Kim Ô Vương gặp phải là đạt được nó bốn có trừng phạt. Chỉ là từ một góc độ khác đến xem, Kim Ô Vương cũng coi là thực thảm, nhục thân bị hủy, nguyên thần bị phong ấn trên vạn năm, 9 vị dòng dõi cũng tận đều bị giết, triệt để tuyệt hậu. Dương An suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, bất quá bây giờ hiển nhiên không có thời gian đi truy đến cùng. Hắn hướng Lạc Tiên Nhi từ biệt, quyết định đi trước hoàn thành nhiệm vụ, trước khi đi thời khắc lại bị Lạc Tiên Nhi gọi lại. Ta kém chút quên đi. Lạc Tiên Nhi vô đầu một cái, đưa tay triệu hồi ra hai viên ngọc giản. Đây là sư tôn đưa cho ngươi, hắn nói ngươi có thể cần dùng đến nói đi. Lạc Tiên Nhi liền đem ngọc giản ném cho Dương An. Dương An thần niệm đảo qua ngọc giản, phát hiện trong đó một khối ngọc giản bên trong đi lại là Thuần Dương Tôn giả tu luyện Tiên Vương cấp công pháp Thiên Độn Thuần Dương Quyết. Lúc trước hắn tại Kiếm Tiên Nhị chuyển lúc, Thuần Dương Tôn giả liền muốn truyền thụ cho hắn bộ này cường đại công pháp, chỉ là Dương An lúc đó đã tu luyện Thái Thượng Luyện Thần Quyết, mà không cách nào lại tu luyện môn công pháp này. Thuần Dương Tôn giả lúc này lại đem bộ công pháp kia chuyển giao cho hắn, dĩ nhiên không phải vì để cho Dương An chuyển tu Thiên Độn Thuần Dương Quyết, mà là vì để cho Dương An đọc qua tham khảo pháp này, vì chính mình lĩnh ngộ khai sáng công pháp mới đánh xuống nền móng vững chắc. Một cái khác ngọc giản, Dương An thần niệm đã qua, đồng dạng chấn kinh, vậy mà đều là cùng trời Độn Thuần Dương Quyết cùng một phẩm giai tuyệt thế công pháp, Tử Tiêu Thần Lôi Quyết. Bộ công pháp kia chính là Ngọc Hư Tôn giả bí mật bất truyền quyết, nếu không có hắn đệ tử thân truyền, không khả năng tu luyện, Thiên Tôn sở tu chính là Tử Tiêu Thần Lôi Quyết. Không nghĩ tới vị này tiện nghi sư bá, vậy mà lại bỏ được đem bộ công pháp kia giao cho hắn. Dương An trong lòng chạy qua một tia ấm áp, đem ân tình nhớ kỹ trong lòng. Sư đệ, đã xuất thần kiếm phong, vạn sự coi chừng, hôm nay thiên hạ các đại thế lực thế nhưng là có không ít người muốn giết ngươi. Lạc Tiên Nhi dặn dò. Dương An nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lạc Tiên Nhi vẫy tay từ biệt, sư tỷ, lần sau trở về, lại mời ngươi ăn ngươi thịt nướng đi. Hắn tại chân long xảo huyệt bên trong thu hoạch, có thể nói là đầy bồn đầy bát, thịt rồng đều có một đồng lớn. Lạc Tiên Nhi trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, như thanh liên nở rộ, sán lạn nhưng lại thanh nhã. Chỉ là khóe môi nết lên một vòng nóng ánh, phá hủy phần này mỹ cảm. Dương An về tới Nhân Hoàn Thành, thông qua truyền tống trận đi tới Hắc Nham Thành. Nơi này chính là cổ chiến tràng giữ mệnh tiếp đại lục liên thông tòa thành trì thứ nhất, năm đó Dương An bắt đầu từ nơi này, cưới Vân Chu tiến về Nhân Hoàn Thành. Ngày xưa đủ loại, rõ mồn một trước mắt, lúc đến đường rõ ràng trong đầu hiện hiện. Chẳng qua là khi ngày đồng hành tiểu nha đầu kia, rốt cuộc không về được. Về tới nơi này, Dương An liền có thể trực tiếp sử dụng Đông Hoang Thành quyển trục về thành. Hắn mang theo tâm tình nặng nề đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là trong không khí, hắn cảm nhận được một cố vẻ bi thương. Ở trong hậu viện, hắn tìm được Đông Hoang Thành chủ. Hắn giờ phút này râu tóc bạc trắng, sắc mặt tiểu thụy, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đục ngầu hai mắt, có chút thất thần. Trên bàn để đặt lấy một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn, chỉ là đã dầu tận hỏa diệt. Thành chủ đại nhân. Dương An lặng yên đi tới Đông Hoang Thành chủ thân bên cạnh, ôn quyền hành lễ nói. Đông Hoang Thành chủ ngẩng đầu nhìn về phía Dương An, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi thương. Người đã đến. Nhẹ nhàng một câu, đạo tận tâm trung khổ sở, thể hiện tất cả đau mất ái nữ sầu bi. Nhân Hoàng Thành sự tình đã sớm truyền đến trong thai của hắn, về sau nghe nói Mạc Ngữ tiến nhập chân long xảo huyệt tìm kiếm sống tiếp cơ duyên. Hắn từng ôm lấy hy vọng, nhưng là Mạc Ngữ hồn đang dập tắt, đã nói rõ hết thảy. Hắn không có quái bất luận kẻ nào, mà là hối hận chính mình đem Mạc Ngữ mang đến Nhân Hoàng Thành quyết định, nếu như lúc đó lưu lại Mạc Ngữ, có lẽ hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Dương An ngồi xuống, lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Đông Hoang Thành chủ một bầu. Hắn bắt đầu từ từ mà nói thuật chuyện đã xảy ra, có quan hệ với Mạc Ngữ sự tình, không rõ chi tiết, em hay nói. Đông Hoang Thành chủ lắng nghe, ngẫu nhiên uống xong một ngụm liệt ỉu. Cố sự không dài, nhưng lại tràn đầy khúc chiết. Nói đến Mạc Ngữ thân thế, cùng Mạc Ngữ đã từng lộ ra nội tâm suy nghĩ, Đông Hoang Thành chủ tâm liền sẽ đau nhức kịch liệt đứng lên. Dương An lấy ra hai cái hàng tre trúc hồ điệp, bên trong một cái rất mới, sinh động như thật, tựa hồ tràn đầy sinh cơ, mà đổi thành bên ngoài một cái, cũ kỹ bộ dáng tràn đầy dấu vết tháng năm. Hai con hồ điệp này, gánh chịu lấy Mạc Ngữ ký thác. Chương 1172 gặp lại Thận Long, chương 1172 gặp lại Thận Long, nàng chưa từng rời đi, chỉ là lấy một loại khác phương thức còn sống. Dương An mở miệng nói, hắn ngẩng đầu quan sát trời, trong hư không phảng phất xuất hiện khuôn mặt quen thuộc kia, ta muốn nàng cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Dương An đem cái kia cũ hàng tre trúc hồ điệp bỏ vào Đông Hoang Thành chủ trước mặt. Đông Hoang Thành chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên uống một ngụm rượu lớn, nâng ly đầy ấm. Sau đó, hắn đứng lên, nhìn xem trên bàn đá cái kia hàng tre trúc hồ điệp. hắn nhẹ nhàng đem nó cầm lên, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, hắn phảng phất thấy được hay là anh đồng lúc mặc ngữ, khi đó hắn chính là như vậy hai tay ôm đối phương, giơ lên cao cao. Hồi lâu qua đi, Đông Hoang thành chủ mới hồi phục tinh thần lại, hắn đem hồ điệp đưa về cho Dương An. Ngươi nói rất đúng, từ hôm nay, ta sẽ thật tốt còn sống. Nhớ lại quá khứ là nhân loại thiên tính, chỉ vì mỗi một đoạn qua lại đều là sinh mệnh trọng yếu tạo thành bộ phận, không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Mang theo đi qua hết thảy, kiên cường sống sót, mới là người rời đi hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Giờ phút này, Dương An lòng có cảm giác, hắn đột nhiên nhớ tới Lao Quân Sơn Lý Lao đạo nói câu nói kia. Tu đạo chính là tu tâm. Thể ngộ nhân gian yêu hận tình kỷ, sinh ly tử biệt cũng là một loại tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử, mỗi ngày đều trải qua mũi dao liếm máu thời gian. Hôm nay Quan Đông Hoang thành chủ tâm tính chuyển biến, Dương An đối với cái này lòng có cảm xúc, yên lặng ngồi lâu không có đột phá tình sắc chi đạo tại lúc này đạt được thủy biến, đạt được thăng hoa. Ngươi thật đúng là cái quái vật. Đông Hoang thành chủ cảm nhận được Dương An thủy biến, không khỏi cảm khái. Dương An cười cười, đem cái kia cũ hàng tre trúc hồ điệp cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Hắn vốn còn muốn nhiều bồi Đông Hoang thành chủ một đoạn thời gian, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện ở phương xa. Thành chủ đại nhân, có rảnh ta lại đến cùng ngươi uống rượu nói đi. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trên tầng mây, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, khí tức của bọn hắn cực kỳ khủng bố, nhất là người đầu lĩnh, đúng là một vị thiên tiên hậu kỳ cường giả. Những người này đều là đến từ Quỷ Môn Tông, thông qua Quỷ Môn Tông đặc chế truy hồn làm cho, có thể khóa chặt Diêm La trên bảng người. Mà Dương An vừa vặn trên bảng nổi danh, hắn muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Quỷ Môn Tông đệ tử buộc phát tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước truy kích mà đi. Nhưng mà Dương An thân ảnh lại là đột nhiên biến mất tại bọn hắn cảm ứng bên trong. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà tinh thông không gian chi đạo. Đừng nóng đội, chúng Diêm La làm trò, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Thiên Tiên hậu kỳ Quỷ Lang triệu hồi ra truy hồn làm trò, khóa chặt Dương An vị trí. Chạy ngược lại là rất nhanh, chỉ tiếc ngươi không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Quỷ Lang dẫn theo đông đảo Quỷ Môn Tông đệ tử, nhanh chóng hướng Dương An chỗ phương hướng truy kích mà đi. Thời khắc này Dương An thông qua nhiều lần xuyên qua không gian sau, đã đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Tạm thời thoát khỏi truy kích, hắn móc ra truyền tống quyển trục, truyền tống đến Nam Minh thành, sau đó một đường hướng bắc bay đi. Thiên địa bao la, ngự kiếm rong ruổi. Rất nhanh hắn liền tới đến Tuyệt Mệnh Sơn núi chỗ ở trên vách núi, tại Dương An trước mặt một cái không thể bình thường hơn được vách núi, một chút liền có thể xem rốt cục, mặc cho ai đều khó có khả năng đem nó cùng Tuyệt Mệnh Sơn núi ba lần liên quan bên trên. Chỉ có Dương An rõ ràng, trước mắt hết thảy đều là hư ảo, là Thận Long bố hạ ẩn nấp chi trận, che giấu chân thực Tuyệt Mệnh Sơn núi. Lúc trước Dương An nhìn không thấu, cho dù là mượn nhờ Hỗn Độn chi nhãn cũng vô pháp thấy rõ hư thực, bây giờ tu vi, trận đạo tạo nghệ đều đã xưa đâu bằng nay, tại Hỗn Độn chi nhãn trợ giúp bên dưới, hắn rất nhanh liền đã nhận ra trận pháp tồn tại. Dương An ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp che chắn, nhìn về phía dưới giống như vực sâu Tuyệt Mệnh Sơn núi. Thật long, ta tới. Dương An hóa thành một đạo kiếm quang, đáp xuống, xuyên thấu trận pháp thẳng đến đáy vực mà đi. Rất nhanh hắn liền tới đến đáy vực, cường thịnh kiếm ý, sớm đã bừng tỉnh trong ngủ mê Thật Long. Giống. Trầm thấp long ngâm vang lên, uy áp đáng sợ từ phía trước gáp bách mà đến. Nhưng mà Dương An lại là không nhúc nhích tí nào, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khổng lồ đầu rồng chậm rãi tới gần, đen kịt mắt dọc tản ra một cô ma lực kỳ dị. Đây là một đầu toàn thân lân phiến hiện ra ám thổ sắc, đầu mọc sừng rồng quái vật khổng lồ, Thật Long. Cùng phổ thông thần long không giống với chính là, đầu của nó hậu phương mọc ra lông bẩm màu đỏ, từ đầu một mực kéo dài đến phần lưng. Ân, lại là ngươi. Thật Long nhận ra Dương An khí tức, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ, nghĩ không ra, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đột phá đến nguyên thần cảnh. Ân, khí tức của ngươi, nhìn so với bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ mạnh hơn không ít, xem ra là cơ duyên không nhỏ. Dương An cười nhạt một tiếng, chắp tay ôm quyền nói, nhận được Thật Long tiền bối ban thưởng pháp, văn bối mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bước vào nguyên thần cảnh. Lần này đến đây, chính là vì trợ Thật Long tiền bối phá vỡ phong ấn. Thật Long trong lòng càng là vui vẻ, hắn chờ một ngày này quá lâu. Hết thảy đều là thiên ý. Thượng Tiên đem thể nội có được Hỗn Độn Kim Liên Dương An đưa đến trước mặt hắn, hắn rốt cục có thể thoát khốn, có thể đi hoàn thành chưa hoàn thành đại nghiệp. Tốt tốt tốt. Thật Long kích động đến nói liên tục ba chữ tốt. Thật Long tiền bối, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra? Dương An mỉm cười hỏi. Rất đơn giản, thôi động Hỗn Độn Kim Liên lực lượng, liền có thể phá vỡ trói buộc ta những cái kia vực long tát. Thật Long rất hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi thúc giục nói, nhanh đi, nhanh phá vỡ cho ta cái kia đáng giận vực long tát. Ha ha ha, bản tôn rốt cục muốn tái nhập thế gian. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giải khai vực long tát, ngày sau liền đi theo tại bản tôn tả hữu, thưởng thụ vô thượng vinh hoa phú quý, thế gian không người dám động tới ngươi. Hắn hướng Dương An ứng thuận lời hứa. Vậy liền trước cảm ơn Thật Long tiền bối. Dương An hướng về phía trước bay đi, ta hiện tại liền cứu tiền bối ra ngoài, bất quá tiền bối cũng đừng quên đi đáp ứng chuyện của ta. Ngươi yên tâm, bản tôn đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Chỉ cần bản tôn thoát khốn, tất nhiên sẽ nói cho ngươi Hỗn Độn Kim Liên cánh hoa hạ lạc. Dương An rất hài lòng, tiếp tục hướng đuôi rồng phương hướng bay đi. Thật Long nhìn qua Dương An bóng lưng, hai con người nhắm lại. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ngấp nghé Hỗn Độn Kim Liên. Ha ha ha, đợi bản tôn thoát khốn mà ra, đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết Hỗn Độn Kim Liên cánh hoa hạ lạc, bất quá, tu luyện bản tôn Huyền Thế Thiên Kinh, ngươi hết thảy đều sẽ là bản tôn. Dương An duy trì tốc độ, bay về phía trước lấy. Tình sát chi đạo vừa mới đạt được đột phá, để hắn rõ ràng cảm nhận được hậu phương Thật Long tâm tình chập chờn, dù là đối phương ẩn tàng rất khá, cũng vô pháp giấu giếm được Dương An cảm giác. Dương An không có vạch trần Thật Long, mà là trực tiếp đi tới trong thân rồng bộ, thấy được trói buộc tại thận lòng trên người Phược Long Tác. Trên xiềng xích khắc rõ vô số phù văn, tản ra một cỗ kỳ dị lại khí tức cường đại, Phược Long Tác đem thận long thân thể kéo chặt lấy, dù là đi qua vạn năm tuế nguyệt, cũng vẫn như cũ có được lực lượng cường đại. Chương 1173 Quỷ Lang cùng Quỷ chương 1173 Quỷ Lang cùng Quỷ phía trước có cấm chế tồn tại, không cách nào lại tiếp tục tiến lên, chỉ có phá vỡ Phược Long Tác, có thể là chém giết thận long mới có thể biết được những này Phược Long Tác đến từ nơi nào. Phóng thích hỗn độn kim liên lực lượng, liền có thể phá vỡ Phược Long Tác. Thận Long kích động mở miệng lần nữa, thúc giục Dương An xuất thủ. Thận Long tiền bối đừng nội. Dương An cười nhạt một tiếng, hắn xuề bàn tay ra, đụng vào tại Phược Long Tác phía trên. Phược Long Tác bên trên khí tức, Dương An luôn cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua. Dương An trong đầu nhớ tới Khỉ Con Vương thân ảnh, nhưng lại rất nhanh phủ định, đem nó từ trong đầu tản ra mà đi. Khỉ Con Vương mới thực lực gì, làm sao có thể cùng cái này Phược Long Tác có liên quan? Không còn đi suy nghĩ nhiều, Dương An quyết định trước phá vỡ Phược Long Tác. Trên thực tế, có Phược Long Tác phong ấn Thận Long, lúc này đối với Thận Long xuất thủ mới là thời cơ tốt nhất. Làm sao Dương An cùng Thận Long ký kết không bình đẳng khế ước, chỉ có thể trước thực hiện khế ước lại nói. Tại Dương An đang đánh tính phá vỡ Phược Long Tác thời khắc, tuyệt mệnh trên sườn núi phương xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Quỷ Lang sư minh, nơi này không có cái gì, chẳng lẽ là truy hồn làm ra sai? Một tên Quỷ Môn tông đệ tử nghi ngờ nói. Không có khả năng, truy hồn làm cho tuyệt đối không thể phạm sai lầm, ta kiếm kia tiên tất nhiên ngay tại kề bên này. Quỷ Lang thần niệm hướng bốn phía càn quét mà đi, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chuyện gì xảy ra? Truy hồn làm cho bên trên biểu hiện tiểu tử này vị trí ngay ở chỗ này, làm sao lại không có? Quỷ Lang nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới vách núi, chẳng lẽ ở phía dưới? Thế nhưng là phía dưới một chút liền thấy được đầu, thần niệm cảm ứng bên trong cũng không có bất cứ dị thường nào tồn tại. Quỷ Lang trong lòng có nghi hoặc, hay là không muốn bỏ lỡ bất luận khả năng nào, hắn quyết định xuống dưới xem xét, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trong lòng đã có quyết định, hắn quả quyết từ nhai đính nhảy xuống. Còn lại Quỷ Môn tông tiên tiên đệ tử theo sát phía sau, bọn hắn hạ lạc một hồi lâu. Không đối, làm sao còn không tới đáy vực? Quỷ Lang rốt cục phát hiện không thích hợp, hắn lông mày cau chặt đứng lên. Là huyễn cảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, cường thịnh quỷ khí bỗng nhiên bộc phát mà ra, lực lượng đáng sợ đánh tan chúng quanh mê vụ. Giống như mây mờ trăng tỏ mình, chúng quanh tràng cảnh phá thoái, bọn hắn chính bản thân ở vào tuyệt mệnh sườn núi giữa không trung, phía dưới chính là vực sâu vô tận. Quả nhiên là có càn khôn khác. Xem ra tiểu tử này là trốn ở phía dưới, ha ha ha, vừa bạn đến cái bắt rựa trong hũ. Quỷ Lang ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, chúng ta đi. Là. Đám người nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Thất ở đáy vực Dương An cùng Thận Long tại Tuyệt Mệnh Sơn núi huyễn trận bị phá hư thời khắc, đồng thời cảm nhận được Quỷ Môn Tông đệ tử khí tức. Chỉ một lát sau qua đi, Quỷ Lang liền dẫn bốn vị Quỷ Môn Tông tiên tiên đệ tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thiên tiên hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Thận Long hai con ngươi lấp lóe một vòng ngưng trọng, bị phong ấn vạn năm hắn, tu vi sớm đã rơi xuống đáy cốc, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm đặt chân ở cảnh giới này thôi. Mặc dù dựa vào tự thân huyết mạch lực lượng cùng cường đại thuật pháp thần thông có thể chắc thắng thiên tiên hậu kỳ, nhưng tóm lại là phiền toái không nhỏ. Thần Long, Quỷ Lang bọn người đồng dạng khiếp sợ không thôi, không đối, bộ dáng như thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu đình đại tướng ảo mộng chi chủ Thần Long? Thân rồng, tố vàng bảy rồng, lông bờm màu đỏ, yêu dị mắt dọc, hết thảy đều cùng trong truyền thuyết vị kia giống nhau như lúc. Thần Long, là Thần Long. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Quỷ Môn Tông đệ tử trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải kinh khủng Thần Long. Đừng hoảng hốt, thật sự là hắn là Thần Long, nhưng bây giờ ở vào bị phong ấn trạng thái, coi khí tức chẳng qua là mới vào thiên tiên hậu kỳ mà thôi. Quỷ Lang trong nháy mắt bình tĩnh lại, hướng về phía sau lưng đám người truyền âm. Tiểu tử này cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, xem ra là muốn mượn Thần Long chi thủ đối phó chúng ta. Quỷ Lang sư minh, làm sao bây giờ? Quỷ Lang cười lạnh một tiếng, ta đã đưa tin quỷ hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến, hôm nay vô luận như thế nào đều phải cầm xuống tiểu tử này. Mà lại, nếu là có thể chém giết Thần Long, thế nhưng là một kiện công lao ngất trời. Quỷ Lang càng nghĩ càng hưng phấn, đồng thời cầm xuống Dương An cùng Thần Long, khó có thể tưởng tượng có thể có được cỡ nào phong phú tài nguyên. Các ngươi đi ngăn lại tiểu tử kia, đừng để hắn chạy, ta đi trước thăm dò Thận Long hư thực. Quỷ Môn Tông đệ tử cùng kêu lên ứng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giết! Quỷ Lang một tiếng gầm thét, đột nhiên gây khó khăn, đáng sợ quỷ khí lan tràn ra, giống như vực sâu ác quỷ xuất thế, âm trầm đáng sợ. Dương An hai con ngươi nhắm lại, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hắn hướng Thận Long mở miệng nói, Thận Long tiền bối, còn xin xuất thủ ngăn trở những người này. Hừ, chỉ là thiên tiên hậu kỳ sâu kiến, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản việc quan hệ tự do của hắn, Thận Long tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Dương An. Ngươi tranh thủ thời gian phá vỡ Phược Long Tác, đến lúc đó ta sẽ thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, tùy tiện một hơi liền có thể giết bọn họ. Thận Long nói đi, hai con ngươi đột nhiên sáng lên yêu dị quan mang. Bao quát Quỷ Lang ở bên trong tất cả Quỷ Môn Tông đệ tử, vọt tới trước thân thể đống nhiên đình trệ, hai mắt mê ly, hồn bay phách lạc. Thận Long được xưng là ảo mộng chi chủ, nó đáng sợ nhất chính là huyễn cảnh chi đạo, lấy lực lượng cường đại bệnh một cảnh, để cho người ta trong lúc vô tình hãm sâu trong đó, giết người ở vô hình. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ có phổ thông thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng hắn đã từng dù sao cũng là yêu hoàng cấp bậc cường giả, chỉ một chiêu liền để Quỷ Môn Tông đệ tử đánh tơi bời mất đi năng lực chiến đấu. Quỷ Lang còn tốt một chút, còn lại bốn vị Quỷ Môn Tông đệ tử khí tức đang nhanh chóng giảm xuống, sinh mệnh lực cũng đang bay nhanh sói mòn, nếu là không thể phá mở Thận Long ngộ cảnh, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là phổ thông thiên tiên cường giả thì như thế nào có thể cùng Thận Long chống lại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tử vong chính là bọn hắn cuối cùng kết cục. Cho dù là Quỷ Lang, giờ phút này thân thể cũng tại kịch liệt rung động, muốn từ ảo mộng bên trong tỉnh lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ nhai đính xuất hiện, trong chớp mắt liền giết tiến đến. Người tới chính là Quỷ. Tay hắn cầm một thanh quỷ đầu trường đao lực phách mà đến, lực lượng đáng sợ chảm phá huyễn cảnh chi lực, đem Quỷ Lang bọn người từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Quỷ Lang bọn người sau khi tỉnh lại, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng còn sợ hãi. Lại là một vị thiên tiên hậu kỳ. Thần Long con ngươi co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Dương An, ngươi làm sao dẫn tới nhiều người như vậy? Dương An giang tay ra, không cẩn thận lên Diêm La bảng. Thần Long, đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, gầm thét lên tiếng, ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian phá vỡ vực Long Tác. A, tốt tốt tốt. Quỷ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dương An, vô tận sát cơ bộc phát, hắn quả quyết hướng Dương An giết tới đây. Thần Long quả quyết xuất thủ đem nó ngăn lại, ảo mộng chi thuật lần nữa phóng thích, đem bị kéo vào vô tận trong một cảnh. Lực lượng của hắn cực kỳ đáng sợ, thân ở cùng một cảnh giới cũng có thể hình thành nghiền ép chi thế. Chương 1174 Thận Long Nưu Đồ chương 1174 Thận Long Nưu Đồ, nhưng mà hắn quên đi Quỷ không phải một người đang chiến đấu, một bên khác Quỷ Lang lực lượng bộc phát, phá vỡ một cảnh, đem Quỷ cứu ra. Quỷ Lang tế ra một tôn ngọc đỉnh, tiên quang rơi xuống, bảo vệ nguyên thần của hắn, giảm mạnh huyễn cảnh mang tới ảnh hưởng. Quỷ cùng Quỷ Lang biết chỉ có liên thủ trước đánh tan Thận Long mới có thể đối phó Dương An, hai người bọn họ phối hợp với nhau, ăn ý kiềm chế Thận Long, một người chủ công, một người khác chủ phòng từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh. Thận Long uy hiếp giảm bớt đi nhiều, nhưng dựa vào tự thân thực lực cường đại, cản bọn họ lại cũng không tính rất khó khăn. Hết thể liền nhìn Dương An, có thể hay không nhanh chóng phá vỡ vực Long Tác. Dương An cũng rốt cục không do dự nữa. Kim Liên, ra đi tại Dương An ý niệm kêu gọi tới, hỗn độn Kim Liên hư ảnh tại Dương An dưới thân hiện hiện. Chín cánh Kim Liên nở rộ, vô tận màu vàng đạo văn bao quanh, dục dục sinh huy, đạo vận tràn ngập. Hầu Phương Thận Long khi nhìn đến Dương An triệu hồi ra hỗn độn Kim Liên sau, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Dương An điều động hỗn độn Kim Liên lực lượng dọc theo thân thể lan tràn đến bàn tay, cùng vực Long Tác tiếp xúc với nhau. Vừa mới tiếp xúc, Phượng Long Tắc liền đột nhiên rung động kịch liệt, chói hai kim loại thanh âm truyền ra, nó tại phản kháng. Nhưng hỗn độn kim liên lực lượng tựa hồ trời sinh có thể khắc chế Phượng Long Tắc, đầy trời đạo văn nhảy vọt mà ra tuôn hướng Phượng Long Tắc. Phượng Long Tắc phía trên minh văn bị kích thích, vậy mà cũng từ Phượng Long Tắc bên trên nhảy lên mà ra, song phương phảng phất là hai quân đối chọi, điên cuồng khởi sướng chém giết. Hỗn độn kim liên phóng ra đạo văn, hiển nhiên muốn càng thêm cường đại, bọn chúng như là chiến vô bất thắng thiết huyết chi sư. Duy nhất làm cho người lên án chính là Dương An vị chủ nhân này, chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, không cách nào đem hỗn độn kim liên uy lực triệt để phát huy ra. Mà lại hỗn độn kim liên cũng không phải trạng thái đỉnh phong, uy năng đích thật là yếu đi một chút. Song Vương chém giết hồi lâu, Thần Long tại cùng Quỷ Môn tông đệ tử ở giữa chiến đấu cũng kéo dài hồi lâu. Thần Long tại hai mặt thủ địch, bốn bề phò địch phía dưới, trên thân cũng dần dần xuất hiện thương thế. Nhưng hiển nhiên Quỷ Lang cùng Quỷ đám người thương càng thêm nghiêm trọng, mà khác bốn vị Quỷ Môn tông đệ tử tức thì bị Thần Long chém giết hai người, một người trong đó còn thâm thụ trọng thương, người cuối cùng cũng bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người cực kỳ thảm liệt. Vô luận là Dương An hay là Thật Long đều có thể là Quỷ Môn tông đệ tử mang đến ích lợi thật lớn, bọn hắn lại thế nào khả năng cứ thế từ bỏ. Huống chi đối với Quỷ mà nói, Dương An còn có giết đệ mối thù ít ba. Hai vị thiên tiên hậu kỳ cường giả, toàn diện bộc phát, quỷ khí ngập trời, âm phong gào thét, ác quỷ gào thét, khủng bố làm người ta sợ hãi. Thật Long toàn lực ngăn cản thế công của bọn hắn, là Dương An tranh thủ thời gian. Chói buộc hắn vạn năm lâu vực Long Tác, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh tan, cho dù là đi qua vạn năm lực lượng suy yếu đến thấp nhất. Dương An vẫn tại toàn lực thôi động hỗn độn kim liên, không ngừng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Một lúc lâu sau, Thần Long thương thế trên người càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến chiến lực của hắn, khí tức ngay tại dần dần hạ xuống. "Tiểu tử, làm sao còn không có tốt?" Dương An không có trả lời, Thần Long có chút nóng nảy đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương Dương An, nhìn thấy hỗn độn kim liên toàn diện chiến cuộc thượng phong, tin tưởng rất nhanh liền có thể chân chính phá vỡ vực Long Tác, hắn không khỏi an tâm một chút. Quỷ Môn tông đệ tử trừ Quỷ cùng Quỷ Lang bên ngoài, những người còn lại đều đã bị Thần Long chém giết. Quỷ cũng nhận không nhỏ thương thế, nhưng cùng Quỷ Lang liên thủ lại là càng đánh càng hăng, cán cân thắng lợi ngay tại hướng bọn hắn nghiêng. Giang giác. Đột nhiên một đạo kim loại đứt gãy âm thanh truyền đến, Phượng Long Tác ứng thanh mà đứt. Cương đại phong ấn lực lượng đột nhiên biến mất, Thật Long không còn gặp áp chế. Giống. Rống gầm rung trời vang lên, Phượng Long Tác đoạn, Thật Long rốt cục khôi phục thân tự do. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, vạn năm qua cảm xúc kiềm chế, tại lúc này nương theo lấy tiếng long ngâm này mà triệt để phóng thích. Khí tức kinh khủng giáng lâm, lực lượng đáng sợ bộc phát mà ra, như một thanh trọng truy, trùng điệp đụng vào Quỷ cùng Quỷ Lang trên thân. Hai vị có được thiên tiên cảnh hậu kỳ chiến lực Quỷ Môn tông đệ tử, giờ phút này thân thể song song bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hai người tới chết cũng không nghĩ ra, hôm nay vậy mà lại là kết cục như vậy. Chém giết hai người sau, Thật Long lắc mình biến hóa hóa thành một tên quần áo hoa lệ nho nhã công tử. Ha ha ha, bản tôn rốt cục tự do. Ha ha ha, đợi ta khôi phục tu vi, phật đạo những cái kia tự xưng là chính nghĩa lũ mị quân tử, rửa sạch sẽ cổ đi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Dương An giờ phút này lại là có chút nghiêm trọng, tại suy nghĩ như thế nào thoát thân. Bây giờ hắn cũng đã hoàn thành khế ước, không hề bị đến bất kỳ trói buộc. Chỉ là quan Thật Long khí tức, viễn siêu phổ thông thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Muốn từ trong tay hắn đào thoát cũng không dễ dàng. Dương An cũng không tin Thật Long sẽ tùy tiện thả hắn rời đi. Không ra hắn sở liệu, Thật Long đưa ánh mắt về phía hắn, trong mắt tràn đầy trêu tức. Bản tôn nói qua, chỉ cần ngươi phá vỡ vực Long Tác, cứu bản tôn đi ra, liền sẽ cáo chi ngươi hỗn độn kim liên cánh hoa hạ lạc. Thần Long tiếp tục nói, bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, hiện tại liền nói cho ngươi. Dương An nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Long, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ là mình cảm giác sai. Nhưng hắn không có buông xuống đối với Thần Long cảnh giác, tiếp tục nghe Thần Long nói tiếp. Hỗn độn kim liên một mảnh cánh hoa, ngay tại Thần Long niết miệng lên tà dị tiêu dung, nói đến đây tận lực dừng lại một chút, ngay tại địa ngục. C. Dương An trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắc hắc, bản tôn cái này đưa ngươi đi địa ngục cầm kim liên cánh hoa. Thần Long quả quyết hướng Dương An xuất thủ, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần áp bách mà đến. Dương An chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tràng cảnh dần dần phát sinh biến hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng, cường đại ý chí bộc phát, cẩn thủ bản tâm. Đồng thời hai con ngươi lấp lóe sáng chói kim mang, hỗn độn chi nhãn nhưng nhìn phá hư vọng, nhìn đấu bản chất. Bây giờ Thần Long mặc dù bởi vì phá phong tu vi có chỗ khôi phục, nhưng nói cho cùng cũng không có đạt tới kim tiên cảnh, vẫn như cũng ở vào thiên tiên hậu kỳ. Trình độ như vậy với cảnh, không cách nào dung chuyển có được ý chí cường đại cùng hỗn độn chi nhãn Dương An. Hỗn độn kim liên tiếp tục nở rộ, vô tận đạo văn vần quanh, kim mang lưu chuyển, thủ hộ lấy Dương An. Thật cường đại hỗn độn kim liên, tại nguyên thần cảnh nhân thủ bên trong, vậy mà cũng có thể phát huy ra uy năng cỡ này. Thần Long trong mắt vẻ tham lam càng thêm cường thịnh, hắn cấp thiết muốn lấy được loại này hiếm thấy thần vật, chỉ cần đem luyện hóa, muốn thái nhất định có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong trạng. Bản tôn cho ngươi nguyện thế thiên hình, là nhân tiện là hôm nay, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ thành bản tôn hành tẩu thiên hạ một bộ thân ngoại hóa thân, ngươi yên tâm, tại bản tôn cải tạo phía dưới, tu vi của ngươi sẽ nhanh chóng đạt được tăng trưởng, đạt tới ngươi đời này đều không thể đạt tới cảnh giới. Hảo hảo chờ mong, tương lai tốt đẹp đi. Ha 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 ha. Thần Long lòng tin tràn đầy, hắn nguyện thế thiên kinh chỉ cần thêm chút tu luyện, liền sẽ tại thể nội lưu lại huyết chủng. Kể từ đó, hắn liền có thể thông qua bí pháp, lấy nguyên thần nhập chủ huyết chủng, mà đời sau Dương An nguyên thần, xâm chiếm nhục thân của nó. Chương 1175 Nguyên Thần Chi Chiến. Chương 1175 Nguyên Thần Chi Chiến. Đây là một loại khác trên ý nghĩa đoạt xá, chỉ cần thành công, Dương An liền sẽ bị Thần Long chô khống chế, trở thành ngoại thân hắn hóa thân. Đây hết thể sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn cũng đã mưu đồ tốt. Huyễn Thế Thiên Kinh chính là tiên vương cấp đừng công pháp, có được chí mạng lực hấp dẫn, Thần Long có lòng tin tuyệt đối, Dương An loại này tu sĩ bình thường nhất định sẽ nhịn không được đi tu luyện. Thần Long dậm chân đi ra, mang trên mặt âm tà ý cười, từng bước một hướng Dương An bước tới. Dương An giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, đối mặt đáng sợ Thần Long, dù là hắn hiện tại cơ hồ có thể không nhìn đối phương huyễn cảnh chi thuật, chính diện giao chiến cũng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của đối phương. Nhưng Dương An muốn thử một lần, hắn muốn nhìn một chút cái này đã từng yêu hoàng cấp bậc cường giả, đến tột cùng còn lại bao nhiêu lực lượng. Xem ra tiền bối là đã sớm nghĩ kỹ, muốn đoạt nhục thân của ta. Dương An trường kiếm vào tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thần Long. Ha ha, ngươi nghĩ sai, nhục thể của ngươi chẳng qua là một kiện thiêm đầu mà thôi, bản tôn chân chính muốn chính là hỗn độn kim liên, bực này tiên địa thần vật, ai lại sẽ không muốn lấy được đâu. Uy áp đáng sợ từ Thần Long trên thân phóng thích mà ra, hướng Dương An áp bách mà đến, muốn nó quỳ xuống đất thần phục. Dương An gian khổ chống đỡ lấy thân thể, trên mặt hắn hiện hiện vẻ tuyệt vọng, trước khi chết, vạn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Ngươi nói tình thế bắt buộc Thần Long, trong mắt đều là nghiền ngẫm, dù sao ngươi về sau sẽ trở thành bản tôn thân ngoại hóa thân, bản tôn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cái kia một mảnh hỗn độn kim liên cánh hoa, đến tột cùng ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, Thần Long nhếch miệng lên ý vị thâm trường ý cười, ngươi cho rằng bản tôn mới vừa rồi là đang gặp ngươi? Cánh hoa kia hoàn toàn chính xác chính là tại địa ngục, U Minh Quỷ vực. U Minh Quỷ vực. Dương An hơi nhướng mày, cái tên này hắn cũng không lạ lắm, U Minh Quỷ vực chính là vực sâu một chỗ tuyệt địa, nguy hiểm trùng điệp, không gì sánh được đáng sợ. Tục truyền Quỷ Môn Tông bên trong liền có một đạo thông hướng U Minh Quỷ vực không gian thông đạo, Quỷ Vương Quỷ Tiên Cửu chính là tại cái kia U Minh Quỷ vực bên trong sáng tạo tuyệt thế chi công, thành tựu Quỷ Vương chi thân. Vực sâu vốn là đáng sợ, Dương An một khi bước vào liền sẽ bị hỗn độn cảm ứng được, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, huống chi còn là ở vào trong vực sâu tuyệt địa. Xem ra muốn đạt được mảnh này hỗn độn kim liên cánh hoa, so với trong tưởng tượng muốn càng khó, chỉ có thể trước buông xuống một chút. Tốt, đáp án ngươi cũng biết, giữa ngươi và ta nhân quả đã xong, sau đó liền từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói đi. Thần Long đã tới gần Dương An trước người. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Dương An lạnh giọng mở miệng, khủng bố kiếm ý bỗng nhiên một phát, thể nội lô đen hiện hiện, điên cuồng áp xúc tự thân linh khí. Đối mặt Thần Long, chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội sống sót. Đừng làm phản kháng vô vị. Thần Long căn bản là không có nghĩ tới lấy lực lượng áp chế Dương An, hắn có càng thêm thuận tiện mau lẹ biện pháp. Tùy ý Dương An như thế nào lực lượng bộc phát, cũng vô pháp chống cự biện pháp. Chỉ gặp hắn đôi kia mắt dọc đột nhiên tản mát ra một vòng hào quang, một đạo cùng Thận Long bản thể giống nhau như lúc hư ảnh đột nhiên bay ra, thẳng đến Dương An nhào tới. Đây là Thận Long nguyên thần. Hắn muốn nguyên thần nhập chủ Dương An thể nội, kích hoạt huyết chủng, như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay thay thế Dương An nguyên thần. Chỉ có nguyên thần cảnh tu vi Dương An, thì như thế nào có thể ngăn cản Thận Long nguyên thần. Dương An quá sợ hãi, con ngươi run mạnh, vừa muốn có hành động, nhưng Thận Long nguyên thần cũng đã xông vào hắn linh đài bên trong. Ha ha ha, hết thảy đều kết thúc. Tiểu tử, bản tôn tới. Thần Long vừa tiến vào Dương An linh đài không gian, liền cao giọng cười ha hả. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi nhướng mày, huyết chủng đâu? Tại sao không có huyết chủng? Còn có, tiểu tử, nguyên thần của ngươi đâu? Chuyện gì xảy ra? Thần Long tràn đầy nghi hoặc, không chỉ có không có huyết chủng ký tức, cũng không có thấy Dương An nguyên thần tiểu nhân. Chỉ có một thanh màu vàng thần kiếm trôi nổi tại hỗn độn kim liên phía trên, kim mang lấp lóe, đạo văn vần quanh, làm cho người cảm giác không gì sánh được thần bí. Thần Long, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Dương An đã sớm đã nhận ra huyền thế tiên kinh vấn đề, vì thế cũng làm chuẩn bị. Từ khi đạp vào Thái Thượng Kiếm Tiên chi lộ sau, hắn cường đại nhất chính là Nguyên Thần. Thông qua trước đó thăm dò, Nguyên Thần chi chiến mới là chắc chắn nhất, đây cũng là hắn vì cái gì trước đó không có quả quyết đào tẩu, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn nguyên nhân. Trôi kiếm màu vàng thần kiếm đột nhiên bạo phát kiếm ý đáng sợ, vậy mà chủ động phát khởi công kích, kiếm quang phá vỡ không gian hướng Thận Long trực tiếp chém đi qua. Xem ra, ngươi là đã sớm chuẩn bị. Thận Long hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát, tại trước người ngưng tụ thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Oeng! Màu vàng thần kiếm bị ngăn cản được, không thể phá vỡ Thận Long hộ thuẫn. Ngươi vậy mà đem nguyên thần của mình luyện hóa thành kiếm. Thận Long kiếp sợ không thôi, mặc dù thành công ngăn trở màu vàng thần kiếm công kích, nhưng hắn nhưng từ trên thanh kiếm kia cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Nếu không phải Dương An tu bị kéo chân sau, cho dù là lại tiến bộ một chút, hôm nay có lẽ chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngấp nghé ta hỗn độn kim liên nhục thể của ta, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Màu vàng thần kiếm bên trong truyền ra Dương An thanh âm băng lãnh. Chỉ bằng ngươi, coi như không có huyết chủng, bản tôn muốn diệt ngươi nguyên thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thận Long cười nhạo một tiếng, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không cho rằng Dương An có được cùng mình đấu vốn liếng. Chỉ tiếc, hắn không có phát hiện Dương An linh đài trong không gian tồn tại huyết chủng vết tích, để hắn tính toán thất bại. Bất quá bây giờ chỉ là phiền toái một chút, cầm xuống Dương An vẫn như cũng là chuyện bán đã đóng tiền. Song phương đại chiến lần nữa bùng phát, màu vàng thần kiếm phát khởi mãnh liệt tiến công, mà Thận Long vẫn như cũ lấy hộ thuẫn ngăn cản. Tại Dương An không ngừng nỗ lực dưới hộ thuẫn rốt cục phá toái, nhưng là bởi vì Thận Long không muốn lại phòng thủ, phát khởi phản công. Hắn rất cường thế, lực lượng vô cùng cường đại, còn có quỷ bí khó lường huyễn cảnh chi lực phụ trợ, để Dương An bó tay bó chân. Khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ linh đài không gian, nhìn như đơn giản giao phong lại là hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện hạ trạng. Tại lúc này, Dương An lấy bản mệnh phi kiếm là nguyên thần cường đại, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế công của hắn bá đạo lăng lệ, lực sát thương làm cho người chấn kinh, cho dù là Thận Long cũng cảm nhận được không gì sánh được khó giải quyết. Nếu là đổi lại phổ thông nguyên thần cảnh, Thận Long tùy tiện động động ngón tay, liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Nhưng mà Dương An lại có thể cùng hắn cái này đã từng yêu hoàng cấp đại yêu chống lại, hơn nữa còn có thể giao phong lâu như thế không bị thua. Thận Long bây giờ mặc dù là tàn phá chi thân, tu vi kém xa trước đây, nhưng cũng có thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này đã vi phạm với lẽ thường. Theo thời gian trôi qua, Thận Long trong lòng càng ngày càng chấn kinh, đáng chết. Làm sao lại biến thái như vậy? Thận Long không muốn lại tiếp tục kéo dài thêm, hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, huyễn vụ tràn ngập, huyễn hóa ra một thành đáng sợ huyễn ảnh long thương, một đầu huyễn long quấn quanh, từng hồi rồng gầm, tản ra dọa người bị áp. Dương An thấy thế không dám kinh thường, đồng dạng lực lượng bộc phát, kiếm ý kinh thiên, hỗn độn pháp tắc chi uy triệt để phong thích. Cường thịnh kim quang chiếu sáng toàn bộ linh đài không gian. Cùng lúc đó, tiên lặng thật lâu hỗn độn kim liên cũng đột nhiên phóng thích mãnh liệt kim mang, quang mang tuôn hướng màu vàng thần kiếm, muốn vì đó ra chỉ lực lượng cường đại.